Chương 982, đốt cháy giai đoạn. Giao quang tuyệt vọng chương 982, đốt cháy giai đoạn. Giao quang tuyệt vọng lão sư. Tại nhìn thấy Mạnh Tiên Tôn hóa đạo một khắc này, ở đây bổ thiên đệ tử đều rơi lệ tại chỗ. Bi phẫn cảm xúc bao phủ toàn bộ thiên địa, phẫn nộ không ngừng đánh thẳng vào Tần Hạo nội tâm. Hỗn đản, là ai thả ra bực này tà vật, hại chết lão sư ta, ta cùng hắn thế bất lưỡng lập. Tức giận cảm xúc không ngừng đánh thẳng vào Tần Hạo nội tâm, ưu hận triệt để chiếm cứ hắn thể xác. Đối mặt tức giận hắn, Hiên Viên Tiên Đế không khỏi an ủi, "Tiểu Hữu, việc này không quan hệ người khác nhân quả. Yêu đế tái hiện chính là mệnh số. Dù là không có người thả nó đi ra, thời cơ đến lúc đó, nó vẫn như cũ sẽ tái hiện thiên địa. Có lẽ, chúng ta còn phải cảm tạ cái này, sớm đưa nó thả ra người, nếu không phải nó. Một khi cái kia phủ phong yêu đế hấp thụ càng nhiều sinh mệnh bản nguyên, hắn thực lực sẽ đạt tới một loại xưa nay chưa từng có độ cao, đến lúc đó, cho dù là chân võ tại thế, sợ là cũng rất khó lại trấn áp nó." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Mọi người đều biết, yêu này đế cực kỳ đáng sợ, nếu không Mạnh Tiên Tôn cũng sẽ không lựa chọn hóa đạo. Nhưng ai có thể nghĩ đến, thực lực của nó có thể khủng bố đến tình trạng như thế, dù là ngay cả thời kỳ đỉnh phong chân võ, cũng chưa chắc có thể áp chế sao? Nghĩ tới đây, đám người không khỏi may mắn có người sớm thức tỉnh nó, nếu không hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Phải biết, mấy năm qua này, vạn mèo sinh vật trắng trận thôn vệ bên ngoài, không biết bao nhiêu sinh linh vẫn lạc, nó sinh ra sinh mệnh nguyên, càng là đếm mãi không hết. Một khi huyết tế đại thành, phù phong yêu đế thực lực sẽ đạt được xưa nay chưa từng có tăng lên, nói không chừng liền xem như thiên đế khôi phục đều không nhất định có thể áp chế nó. Nghe vậy, Tần Hạo nhất thời lâm vào càng thêm sụp đổ hoàn cảnh, lão sư hóa đạo, bổ thiên đạo thống rắn bắt đầu sẽ lâm vào hắc ám nhất một đoạn thời gian. Hán chỉ là một cái tiên vương, tuổi tác cũng bất quá 3.000 tuế, thật có thể nâng lên gánh nặng này, đem đế tinh bồi dưỡng thành tài sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn đột nhiên lạnh lùng nhìn về phía Linh Lung, đưa tay ở giữa phá vỡ linh trường phát động. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Dẫn đầu kịp phản ứng chính là Diệp Thanh, hắn lập tức giận tím mặt, xuất thủ ngăn cản, quát lớn. Tần Hạo giờ phút này không gì sánh được tỉnh táo, giận dữ hét, ngươi cái phế vật, cút ngay cho ta. Này, thiên hạ đại loạn sắp đến, chúng ta không có bao nhiêu thời gian, ta hiện tại liền sử dụng phá vỡ linh trường, để đứa nhỏ này lớn lên, mau chóng bước vào tu hành, chỉ có nàng mới có thể cứu vớt bây giờ hạo kiếp. Ngươi hỗn đản, ngươi biết phá vỡ linh trường đối với nàng nguy hại lớn bao nhiêu sao? Ngươi dạng này, cùng bạn Mao Cổ Vũ khác nhau ở chỗ nào? Bộ dạng này nàng liền xem như trưởng thành, cũng là chỉ có nó xác, căn bản chống không nổi gánh nặng. Diệp Thanh tức giận canh giữ ở Linh Lung trước mặt, cùng ngày xưa Minh Hữu phát sinh cãi vã kịch liệt, trông thấy một màn này, đám người cũng là quá sợ hãi, liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Tần Hạo tiểu hữu, không được nóng nội. Đế tinh cần thời gian, trưởng thành cũng không phải nhất thời cất cao, ngươi làm như vậy, chẳng những không có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ ảnh hưởng đế tinh sau này tương lai. Liền ngay cả lão Kim Ô đều mở miệng khuyên bảo, hắn nhưng là đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Linh Lung trên thân, bất luận kẻ nào đều có thể có việc, duy chỉ có đứa nhỏ này không xảy ra chuyện gì. Nàng đại biểu cho tân sinh, hy vọng là tiên vực tương lai. Bộ một tiếng, Tần Hạo trên mặt đột nhiên chịu một cái tát mạnh, một tên bổ thiên trưởng lao chậm rãi đi ra, lạnh nhạt nói, hôn trưởng, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn hại đế tinh phải không? Nhị trưởng lão, ta Tần Hạo nhất thời không dám phản bác, đừng nhìn lao giả kia một mặt hiền hòa bộ dáng, trên thực tế hắn cũng là một tôn vô thượng tiên đế, chính là bổ thiên đạo thống, địa vị gần với Mạnh Thiên Tôn phía dưới nhị trưởng lão, liền ngay cả quỷ trưởng lão đều được túi đầu xưng tôn tồn tại. Thiên tôn sớm có pháp chỉ, ta bổ thiên môn nhân dốc hết toàn lực cũng muốn thủ hộ đế tinh, đem nó bồi dưỡng thành tài, thẳng đến nàng thành tiểu thiên đế vị trí, phương khả công thành lối thân. Đại trưởng lão nếu lựa chọn hóa đạo, đã nói lên hắn đã tính tới tương lai, còn có một chút hy vọng sống, chúng ta bây giờ muốn làm chỉ có chờ đợi. Huống chi nói đến đây, Bùi Thạch trưởng lão ánh mắt nhìn về phía mây kia đỉnh chi đỉnh, thần sắc phức tạp. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền có chỗ hoài nghi. Bộ thiên thạch báo trước bên trong đế tinh, tình thế hỗn loạn, có thể hay không ở chỗ người nào đó. Về sau, lại phát sinh cực đạo chân khí tranh đoạt sự kiện, để hắn càng thêm nghiệm chứng suy đoán này. Có lẽ, trước đó bộ thiên thạch xuất hiện cái kia một góc tương lai hình ảnh, chính là trật tự mới sinh ra trước đó đoạn hắc ám tuế nguyệt kia, có một người khác trên vai vác lấy đây hết thảy. Người này rõ ràng không phải Linh Lung. Tăng thêm đại trưởng lão cái này một hóa đạo cử động, để hắn không thể không càng thêm vững tin suy đoán này. Có lẽ đại trưởng lão trong miệng chỗ tranh thủ 300 năm thời gian, không phải vì Linh Lung tranh thủ tới, mà là một người khác tranh thủ tới. Đột nhiên xuất hiện mâu thuẫn bộc phát, cũng làm cho Diệp Cẩn lấy lại tinh thần, vội vàng canh giữ ở Linh Lung trước người, ổn định thể nội chấn động. Trước đây hắn vốn là bị Diệp Thu đả thương, sau lại thi triển nguyên thủy đế thành chống cự yêu đế ăn mòn, khí tức bất ổn. Còn tốt Diệp Thanh phản ứng cấp tốc, không phải vậy nữ nhi của hắn coi như tao thương. Ngươi thân là ta bổ thiên thủ tịch đệ tử, càng như thế xúc động, lỗ mãng. Như thế nào thừa kế đại thống, là trời đế kế thừa. Bùi Thạch trưởng lão từng tiếng chỉ trích, mang Tần Hạo không phản bắt được, xấu hổ không chịu nổi, hận không thể tại chỗ tự sát nơi này. Có thể nghĩ đến lão sư tâm nguyện chưa hết, bổ thiên môn nhân cả đời tín ngưỡng không thể thực hiện, cuối cùng vẫn nhìn xuống. Bùi Thạch trưởng lão vốn là muốn phạt hắn diện bích hối lỗi, có thể vừa nghĩ tới bây giờ đại họa sắp tới, chính là lúc dùng người, cuối cùng không có lựa chọn phạt hắn diện bích. Cùng lúc đó, vương ngoại, nương theo lấy dưới đáy nghiệp hỏa dần dần lan tràn, toàn bộ vật mẹo xào huyệt đều bị thiêu thành cho tàn. Tại ánh lửa kia đầy trời bên trong, một thân ảnh màu đen chậm rãi hiện hiện, nó trắng bệ khuôn mặt, tràn ngập tà tính dáng tươi cười, triệt để hiện lên ở giao quang tôn giả trước mắt. Cái gì? Đây là Giao Quang Tôn giả sắc mặt trắng nhợt, cái kia đập vào mặt cảm giác gáp bách tính cùng, để hắn cảm nhận được ngạt thở, cả người đều khó mà động đậy. Cố khí tức này, tuyệt đối phải tại Tiên Đế phía trên, thậm chí là Đại Đế đỉnh phong tồn tại. Là cái nào tăng lương tâm ra hỏa, đem như thế một tôn tà thần phóng xuất. Một khắc này, Giao Quang Tôn giả không còn có ngay từ đầu ngạo mạn tư thái, trong ánh mắt chỉ có sợ hãi. Chỉ thấy người kia từng bước một tới gần, hắn mỗi một bước, phản phất giống như vượt qua thời không bình thường, trong khoảnh khắc liền tới đến trước chân. Kim Long không được nuốt một ngụm nước bọt, Giao Quang Tôn giả không dám ngôn ngữ, chỉ nghe đối phương một bên đánh giá chính mình cái này một bộ mới tinh thân thể, một bên trêu tức cười nói, ha ha. Bộ thể sắc này, mặc dù hơi có tỉ vết, bất quá, nhưng cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Bởi vì sớm xuất quan nguyên nhân, dẫn đến phủ phong yêu đế thực lực, xa không có đạt tới hắn đoán kỳ như thế, trong lời nói kia. Nhìn như hơi hận, lại ẩn chứa tầng tầng sát ý, hít vào một hơi thật dài vực ngoại không khí, phủ phong yêu đế trên mặt dáng tươi cười, nói chính là ngươi. Đem bản tôn tử trong ngủ mê tỉnh lại, làm rối loạn ta vạn vạn năm chi đại kế. Lời này vừa nói ra, Giao Quang Tôn giả sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Chương 983, Ngai Sở Ta Giao Quang Chi Phòng, dù chết không hối hận. Chương 983, Ngai Sở Ta Giao Quang Chi Phòng, dù chết không hối hận. Giao Quang Tôn giả giờ phút này một mặt ngộp bức, có chút nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Thứ độ gì chính là hắn tỉnh lại ngủ say yêu đế? Hắn cái gì cũng không có làm a, hắn nổi điên mới là tỉnh lại ra hoặc kia, cái này không tinh khiết đầu óc có hô sao? Chỉ cảm thấy thụ lấy đến từ đối phương khủng bố áp bách, Giao Quang Tôn giả lập tức nội tâm hoảng hốt, sắc mặt trắng bệnh, vội vàng giải thích nói, yêu tôn tiền bối, hiểu lầm. Việc này tuyệt không phải tiểu nhân cách làm, coi như cho tiểu nhân 10 cái gan, ta cũng không dám bừng tỉnh tiền bối a, còn xin trước trai cho rõ giờ khắc này. Giao Quang Tôn giả triệt để luống cuống, trong lòng không biết đem cái kia không biết sống chết đổ chơi mắng mất trăm lần. Nhất định là cái kia đáng chết Diệp Thu Kiền chuyện tốt, là hắn sai sử dưới tay những cái này phối chủng, mở ra phong ấn, dẫn đến tôn này đại yêu xuất thế. Nghĩ tới đây, Giao Quang Tôn giả lập tức chửi ầm lên, hỗn đản. Diệp Thu, lão phu không để yên cho ngươi. Sắp chết đến nơi, còn tại mạnh miệng. Đối mặt Giao Quang Tôn giả phủ nhận, Phù Phong Yêu Đế sắc mặt lạnh lẽo, một cỗ sát ý nồng đậm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chư thiên, nội tâm lửa giận đã đạt đến cực hạn. Ngàn vạn năm chi đại kế, mắt thấy liền muốn chạm đến cái kia vô thượng chi cảnh, chủng kiến yêu đỉnh, chưa từng nghĩ, lại bị một con kiến hôi làm rối loạn kế hoạch của hắn. Chỉ cảm thấy thụ lấy cái kia đầy trời sát cơ phun trào mà đến, Giao Quang Tôn giả sắc mặt trắng bệnh, lâm vào vô tận sợ hãi ở trong. Không, ta không thể chết ở chỗ này, lão phu cả đời tâm huyết, khát vọng vĩ đại còn không có thực hiện, ta tuyệt không thể chết ở chỗ này. Trong ánh mắt hiện lên không cam lòng, Giao Quang Tôn giả còn muốn ý đồ phản kháng, nhưng không nghĩ. Một giây sau, một đạo thân ảnh khổng lồ từ thiên ngoại đánh tới. Tráng quan hay, ta Giao Quang thần uy, dù chết không hối hận. Chủ nhân, đi mau, ta tới cấp cho ngươi lót đằng sau. Vì ta Giao Quang đại nghiệp, các ngươi nghiệt xúc, còn chưa chịu chết. Giống. Gầm lên giận dữ, từ vực ngoại chuyển đến, Ma Huyền Long phát ra tức giận gào thét, chấn vỡ cửu tiêu, hô to lấy Giao Quang vạn năm khẩu hiệu, trực tiếp đầu nhập vào chiến trường. Như vậy không sợ sinh tử hành động vĩ đại, sợ ngây người ở đây tất cả vạn mèo sinh linh. Tốt một cái khẳng khái oanh liệt dũng sĩ, vì cứu mình chủ nhân, ngay cả tính mạng đều có thể không để ý. Như vậy tráng quá thay tiến hành, làm cho người sinh ra sợ hãi. Không thể không nói, này Giao Quang thánh cảnh, mặc dù trưởng giáo đại trưởng lão là người nhu nhược, nhưng nó tọa hạ dũng sĩ, tất cả đều là đáng kính nể hảo hán. Vạn mèo đại trưởng lão không khỏi nhớ tới trước đó hai vị kia dũng sĩ, bọn hắn cũng là như thế không sợ sinh tử, dù là liều mạng vừa chết cũng muốn đem phong ấn để lộ. Bây giờ lại xuất hiện một vị không sợ sinh tử tráng sĩ, chỉ vì cứu trở về Giao Quang Tôn giả, cam nguyện độc thân vào trận. Giống. Chấn vỡ cửu tiêu gầm thét chuyển đến, tại Phù Phong Yêu Đế nhìn chăm chú phía dưới, Ma Huyền Long Nương tựa theo thân thể cao lớn, ngạnh sinh sinh tại trong vòng vây xé mở một lỗ lớn. Chỉ bất quá, nó bản tôn người cũng bị thương nặng, toàn thân vết thương máu chảy rầm rề cực kỳ khiếp người. Nó dùng hết chút sức lực cuối cùng, đúng Giao Quang Tôn giả hô, chủ nhân, đi mau. Thuộc hạ sau đó liền đến nói xong, một cây mâu nhọn xuyên thủng lồng ngực của nó, tại chỗ máu tươi không chỉ. Phốc trông thấy một màn này, Giao Quang Tôn giả triệt để mộng. Không phải, ngươi là ai a? Nguyên bản, hắn còn muốn cùng Phù Phong Yêu Đế giải thích một phen, sau đó lại tế ra quỷ tổ, ý đồ lôi kéo yêu đế, vì đó hắc ám đại nghiệp liên minh. Nhưng không nghĩ, Ma Huyền Long xuất hiện, trực tiếp làm rối loạn kế hoạch của hắn, đem hắn tội danh triệt để khóa cứng. Điên rồi các ngươi đám điên này, ta biết các ngươi sao? Các ngươi liền thay ta chịu chết. Vì hãm hại lão phu, ngay cả mệnh cũng không cần. Nhìn xem cái kia lít nha lít nhít đánh tới Ma Huyền Long đại quân, từng cái chết tại trên mảnh phế tích này, Giao Quang Tôn giả triệt để điên cuồng. Là ai muốn làm hại lão phu? Đáng giận. Phốc phun ra một ngụm máu tươi, Giao Quang Tôn giả khí chửi ầm lên, nói yêu tôn tiền bối, ngươi nghe ta giải thích, ta căn bản không biết bọn chúng, ta càng không phải là chủ nhân của bọn chúng. Nhất định là có người cố ý vu oan hãm hại, muốn mưu hại lão phu, việc này cùng lão phu không có chút nào liên quan, xin mời yêu tôn trả cho rõ. Nghe vậy, Phù Phong Yêu Đế sắc mặt lạnh lẽo, hắn cũng không khỏi là những này tráng sĩ cảm thấy tiếc hận, như vậy xúc động lòng người dũng sĩ, nếu là có thể để cho hắn sử dụng, lo gì đại nghiệp phải không? Nhưng mà, Giao Quang Tôn giả càng như thế không chân quý, không những để bọn chúng cái sau nối tiếp cái trước đến đây chịu chết, còn nói ra như vậy để cho người ta thất vọng đau khổ lời nói. Ý của ngươi là nói, bọn chúng như vậy không để ý tính mệnh đến đây cứu rút, dù là tử thương mấy vạn chi chúng, chỉ là đơn thuần vì hãm hại ngươi phải không? Lừa gạt đồ đần đâu? Phản phất trí thông minh nhận lấy vũ nhục, Phù Phong Yêu Đế sầm mặt lại, lạnh nhạt nói, tạp ái. Ngươi dạng này lãnh tụ, không xứng có được nhiều như thế tráng sĩ. Đột nhiên, một cỗ sát ý khóa chặt Giao Quang Tôn giả, Giao Quang Tôn giả sắc mặt đột biến, vừa định ngăn cản. Một giây sau, một cây gai nhọn trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của hắn. Một khắc này, phản phất giống như trong thân thể tinh huyết, tất cả đều bị hút khô bình thường, Giao Quang Tôn giả lâm vào tĩnh mịch bình thường tuyệt vọng ở trong. Không, ta không cam tâm. Là ai, đến cùng là ai, muốn ham hại lão phu? Không cam tâm, tuyệt vọng, sợ hãi, bao phủ ở trong lòng, Giao Quang Tôn giả làm sao cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại chết tại cái địa phương quỷ quái này, sẽ lấy dưới loại phương thức này tuyến. Chẳng lẽ nói, hắn thiên thu ba nghiệp, thật phải kết thúc sao? Vâng. Lúc này, chân trời bỗng nhiên lóe ra lôi đỉnh, một cỗ tà ác hắc khí của tới, phô thiên cái địa ở giữa, bao phủ hơn phân nửa bầu trời. Phù Phong Yêu Đế mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hắc ám lóe ra một đạo đạo bảo màu đen thân ảnh. Tay hắn cầm quyền trượng, phản phất giống như trên chín tầng trời tà thần, nhẹ nhàng vỗ một cái ở giữa, đem Giao Quang Tôn giả bắt lại đi. Dám cùng ta cướp người? Ha ha, quỷ đạo sao? Liền xem như quỷ tổ đích thân tới, cũng chưa chắc dám ở bản tôn trước mặt lỗ mãng. Gặp tình hình này, Phù Phong Yêu Đế mỉm cười, lộ ra một tia khiếp người dáng tươi cười. Một giây sau, nó ngưng bạch như ngọc tay chậm rãi duỗi ra, trực tiếp đem trên trời bóng người kia liên tiếp khóa lại. Đang lúc hắn muốn đem vị kia hắc ám đại tế ti cùng nhau chém giết lúc, đột nhiên thiên ngoại một tiếng vang thật lớn. Vâng. Giao Quang Tôn giả vậy mà nguyên địa nổ tung, nó huyết nhục văng tung tóe, thần hồn trốn xa. Bất thình lình dị biến, để tất cả mọi người ở đây không kịp chuẩn bị, mà vị kia hắc ám đại tế ti thì là lấy xảo hóa mây đen phương thức, trực tiếp trốn ra Phù Phong lồng giam. Đưa mắt nhìn con ngồi rời đi, Phù Phong trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, không biết là tức giận hay là vui vẻ. Chủ nhân, làm sao bây giờ, chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Sau lưng, một tên vặn vẹo sinh linh đi lên phía trước nói, Phù Phong Yêu Đế khoát tay áo, nói không sao. Một bộ tàn hồn thôi, là không nổi bao lớn sóng gió. Ha ha, bản tôn để mắt tới con mồi, coi như hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đang khi nói chuyện, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng ngàn vạn vặn vẹo sinh linh, cái kia tất cả đều là của hắn con dân, là hắn chấp trưởng vặn vẹo trong thế giới, thu phục tùy tùng. Bây giờ, yêu tôn trọng hiện mặt trời, cũng nên để bọn chúng rộng mở ý chí ăn đủ. Nếu Giao Quang Tôn giả chạy, vậy liền để hắn đổ tử đổ tôn đến gánh chịu phần này nghiệp quả đi, vừa vặn cũng làm cho những tiểu gia hỏa này an thông khoái. Chương 984, Táng chủ âm hiểm, nhất tiễn sông điêu. Chương 984, Táng chủ âm hiểm, nhất tiễn sông điêu. Đúng. Giờ phút này, bên ngoài mấy triệu dặm trên một tòa núi lớn, Mai Táng chủ bố đuổi, cả giận nói, cái gì hôn trướng yêu đế, ngay cả một cái nho nhỏ tiên đế đều giết không chết, còn để hắn chạy. Thật sự là hôn trướng. Không công phí hết lao tử nhiều như vậy tâm tư. Trông thấy Giao Quang Tôn giả một sợi tàn hồn đào tẩu, Mai Táng chủ không thể nói nổi nóng, khí chửi ầm lên. Nhiều hoàn mỹ săn giết kế hoạch a, cứ như vậy uổng phí. Nghe hắn giận mắng, một bên La Sát, Ma Huyền Long, thậm chí ngay cả cá sấu chủ đều đối với hắn lộ ra một chút sợ hãi biểu lộ. Mẹ nó, người cái tên này là thật hung ác a. Lao đầu kia, bản cá sấu dốc hết toàn lực đánh lâu như vậy, đều không làm gì được hắn, ngươi liền lược thi tiểu kế, trực tiếp làm mất. Mai Táng chủ chiêu này thao tác, trực tiếp sợ ngây người cá sấu chủ, đây chính là giải đầu góc ưu thế sao? Ta dựa vào, ta nếu là cũng học được dụng kế, về sau chẳng phải là vô địch khắp thiên hạ. Mai Táng chủ chiêu này thao tác, triệt để khuất phục tất cả ma linh, liền ngay cả Ma Huyên Long đều căng tới lòng kính sợ. Rốt cuộc minh bạch, lúc trước chính mình Ma Huyên Long bộ tộc, tại sao phải thua thảm như vậy? Mai Táng chủ ra hỏa này, hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay chính là diệt tộc chiêu sâu á tờ đơn quá nhỏ hắn còn chướng mắt đâu. Ngay cả tiên đế hắn đều làm chỉ còn lại có một bộ tàn hồn dưới gầm trời này, còn có cái gì hắn làm không được. Trong lòng cũng là may mắn, còn tốt dưới tay hắn lưu tình, không phải vậy. Lúc trước Ma Huyên Long bộ tộc, coi như không chỉ là bị thu phục đơn giản như vậy. Ha ha, nghe đám người thổi phồng, Mai Táng chủ khinh thường cười một tiếng, lạnh nhạt nói, chỉ là một tôn tiên đế mà thôi, bản tọa còn không để vào mắt. Ta muốn để hắn chết, hắn tuyệt đối sống không quá bình minh. Hắn coi là, hắn trốn ra yêu đế ma chảo, liền có thể gối cao không lo. Chó cười. Chân chính chó hay, còn tại phía sau đâu. Mai Táng chủ giờ phút này dần dần triển lộ ra nội tâm điên cuồng, hắn xuất thủ. Hoặc là chạm thảo trừ căn, hoặc là liền đục nước béo cỏ. Nếu sự tình đã làm, vậy liền làm triệt để. Một bộ tàn hồn thôi, hắn đỉnh phong thời điểm, Mai Táng chủ còn không để vào mắt. Hiện tại thì càng không cần để ở trong mắt. Cho nên, sau đó ngươi dự định kết thúc như thế nào? Tôn này yêu đế, cũng không phải bình thường đại yêu, hắn xuất thế. Đúng toàn bộ vực ngoại, đều là một trận tính hủy diệt đả kích. Cái này ngập trời nghiệp quả, ngươi gánh vác được sao? La Sát nghi ngờ dò hỏi. Mai Táng chủ thì là mỉm cười, dáng tươi cười không gì sánh được khiếp người, chỉ nói, cái gì nghiệp quả? Ta cần gánh chịu cái gì nghiệp quả? Ta thế nhưng là vì thiên hạ, làm một chuyện tốt, bọn hắn không những không thể trách tội tại ta, thậm chí còn phải cảm tạ ta. Nếu không phải ta sớm đem hắn thả ra, đợi đến hắn triệt để đem trong huyết trận sinh mệnh nguyên hấp thu sạch sẽ, hoàn thành cuối cùng thể biến, đây mới thực sự là đại tai nạn. Đối với cái này, Mai Táng chủ không có chút nào nửa điểm áy náy chi tâm, thậm chí có chút hưng phấn. Loạn đứng lên cho phải đây. Chỉ có loạn đứng lên, hắn có thể hiện ra giá trị của hắn, mới có thể để cho Diệp Thu nhìn thấy năng lực của hắn. Có được không chết kim bài hắn, hiện tại có cái gì tốt lo lắng. Đừng nói là yêu đế, liền xem như thiên đế tới, hắn cũng dám tính toán. Đi. Đi đâu? Giao quang thánh cảnh. Mai Táng chủ không nói một lời, chỉ ra lệnh một tiếng, mấy trăm vạn ma linh khí thế rào rạt thẳng hướng Giao Quang Thánh Cảnh. Cái kia thánh cảnh thế nhưng là vạn vạn năm chi siêu cấp đạo thống, bên trong khẳng định là bảo bối vô số. Bây giờ, Giao Quang Tôn giả tàn hồn thua chạy, không ở trong núi, tất nhiên là trong núi không láo hổ thế cục. Mà Yêu Đế đại quân cũng đem mục tiêu để mắt tới Giao Quang, lúc này, đúng là bọn họ xuất kích tốt thời khắc. Bọn hắn nhất định phải đuổi tại Yêu Đế đến đây trước đó, đem Giao Quang triệt để hủy diệt, đem bên trong truyền không, tất cả mọi người sẽ cho rằng, hủy diệt Giao Quang thánh cảnh kẻ cầm đầu chính là Phù Phong Yêu Đế. Dùng cái này, đem Giao Quang Tôn giả cừu hận triệt để kích phát, nếu như hắn đại nạn không chết, sau này nhất định phải tìm Phù Phong Yêu Đế báo thù. Cử động lần này, có thể nói là nhất tiễn xong điều. Nghe được Mai Táng chủ lời nói, cá sấu chủ lập tức hưng phấn ngao ngao kêu lên, ta dựa vào. Vấn đề này, nghe liền thú vị, để cho ta tới rất lâu không có như thế không hề cố kỵ giết thống khoái đụng tới chuyện như vậy, cá sấu chủ sao có thể vắng mặt. Dù sao giết lại nhiều, cũng có người có nổi. Vì cái gì không làm đâu. Không đến nửa ngày thời gian, tại Mai Táng chủ dẫn dắt phía dưới, mấy trăm vạn ma linh đại quân liền trùng trùng điệp điệp giết tiến vào giao trì thiên phủ. Chỉ thấy cái kia dưới đáy, sơn thanh thủy tú mỹ lệ cảnh tượng, giống như tiên cảnh bình thường, để cho người ta không tự giác đắm chìm trong đó. Chỉ tiếc, cảnh đẹp như vậy, rất nhanh liền không tồn tại nữa. Nhìn xem dưới đáy Giao Quang đệ tử, Mai Táng chủ không gì sánh được hưởng thụ hít sâu một hơi, nói à, chính là loại cảm giác này, ta đã rất nhiều năm không có hưởng thụ qua điên cuồng như vậy cảm giác. Tiểu tử xấu xa bọn họ, lên đi, giết thông khoái. Ha ha, một tên cũng không để lại. Giống giống chỉ ra lệnh một tiếng, Diệp Thu không tại. Mai Táng chủ chính là một cái khác Diệp Thu, hắn phát rồ, trình độ nào đó so Diệp Thu còn muốn điên cuồng. Diệp Thu ngẫu nhiên sẽ còn suy tính một chút nghiệp quả, nhưng hắn sẽ không, hắn đều đã chết, còn cân nhắc cái giám nghiệp quả ác anh. Ngay hôm đó, Giao Quang thánh cảnh nên đón một trận to lớn hạo kiếp. Cái kia phô thiên cái địa, cuồn cuộn khói đen, không gì sánh được gầm trầm của tới. Một khắc này, thánh cảnh bên trong, tất cả trưởng lão, đệ tử đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Không tốt, địch tập, nhanh, nhanh chóng bẩm báo trưởng lão, có cường địch đột kích giống. Không đợi dưới đáy Giao Quang đệ tử kịp phản ứng, một tôn to lớn tiền sử cự ngạc ở trong hỗn độn vươn biên kia đầu khổng lồ. Chỉ chờ nó hai mắt mở ra một khắc, huyết hồng hai mắt trong nháy mắt chiếu xạ xuống, thiên địa sụp đổ. Kinh khủng cảm giác gáp bách trong nháy mắt nghiền ép xuống, tất cả mọi người cảm nhận được khí tức tử vong. Xong. Giao Quang Tôn giả không tại, căn bản không có người có thể chống cự một tôn này cự ngạc, một khắc này. Tất cả Giao Quang đệ tử trong mắt, chỉ có tuyệt vọng, sợ hãi. Chỉ thấy một trận giết chóc đang tiến hành, không đến nửa ngày thời gian, chết đi Giao Quang đệ tử, khoảng chừng mấy chục vạn chi chúng. Nhìn xem thảm liệt như vậy, như là nhân gian luyện ngục bình thường cảnh tượng, Giao Quang nhị trưởng lão giận tí mặt, thình lình lựa chọn lấy thân tế đạo, ý đồ là môn hạ đệ tử liều ra một con đường máu. Nhưng không nghĩ, hắn còn chưa tới kịp thi triển thần thông, liền bị cá sấu chủ một trưởng vỗ xuống, trực tiếp biến thành huyết vụ. Giờ khắc này, bao phủ tại trong lòng tất cả mọi người khói mù, triệt để vung đi không được, tử vong tín hiệu càng phát tới gần. Quả nhiên là trời muốn diệt ta Giao Quang. Lao Thiên gia, ngươi tại sao muốn đối với chúng ta như vậy? Từng tiếng kêu rên từ dưới đáy truyền đến. Tại giao chỉ dưới đáy, ẩn giấu đi một cái cự đại hắc ám tế đàn. Một tên song đao nam tử xâm nhập nơi này, nhìn trước mắt kỳ quái bài trí, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ngẩng đầu ở giữa, đột nhiên nhìn thấy một đầu ngủ say cự thú, bị từng đầu xích sắt khóa tại trong mê vụ kia. Ta dựa vào, hắc ám con ác thú. La Sát quá sợ hãi, ai có thể nghĩ tới, như vậy thần thánh chi địa, ngăn nắp xinh đẹp tiên cảnh dưới đáy, lại còn ẩn giấu đi đen tối như vậy một mặt. Giao Quang thánh cảnh, dĩ nhiên thẳng đến tại tầm bổ một đầu tà thần. Chương 985, lại một cái đứa bé lanh lợi. Người cũng có kế. Chương 985, lại một cái đứa bé lanh lợi. Người cũng có kế. Ta dựa vào, địa phương quỷ quái này, vậy mà cất giấu một cái quỷ đạo con ác thú. Chỉ thấy trong hắc ám ngủ say cự thú, La Sát trên mặt lộ ra một tia vẻ rung động. Cỗ này ngập trời tội nghiệp cảm giác, để trong lòng hắn đều sinh ra một tia cảm giác sợ hãi. Hơi thở thật là khủng bố. Cự thú này, sợ là không biết nếm qua bao nhiêu đầu tươi sống sinh mệnh, mới có thể trưởng thành đến nay. Lao thất phu kia, tầm bổ con cự thú này ý tại như thế nào? Chẳng lẽ nói, chỉ là vì quỷ tổ vĩ đại kế hoạch sao? Không có khả năng, lấy La Sát đúng lao đầu kia hiểu rõ, hắn tuyệt đối không phải như thế vô tư kính dân người, làm không tốt. Hắn toan tính càng lớn. Từ con cự thú này trên thân phát tán đi ra khí tức tà ác để phán đoán thực lực của nó, sợ là còn tại cá sấu chủ phía trên. Cái kia huyết sắc dưới tế đàn không ngừng chảy máu tươi huyết dịch từ tứ phương thiên địa liên tục không ngừng tụ đến. Người căn bản là không có cách tưởng tượng, nó ở chỗ này đã hấp thu bao nhiêu năm vật chất hắc ám. Nếu như đem những này vật chất hắc ám tất cả đều bị cá sấu chủ hấp thu, nó này sẽ đoán chừng đều có thể đơn đấu thiên đế. Thật sự là phung phí của trời a, chỉ tiếc cá sấu chủ không có tốt như vậy mệnh. Xuất đạo tức đỉnh phong liền rút lui. Chuyện gì xảy ra? Chính thời khắc nghi hoặc, lại là một bóng người xâm nhập cấm khu ở trong, là Táng chủ không thể nghi ngờ. Hắn một mặt rung động nhìn xem cái kia dưới đáy ngủ say cự thú, miệng há to lớn, nói ta dựa vào. Thật lớn một con cự thú. Hừ, ta liền biết, lão đầu này khẳng định không có ý tốt. Vậy mà tại nơi này bí mật tẩm bổ như thế một tôn tà thần nhiều năm như vậy, quả nhiên toan tính quá lớn. Bất quá thôi. Hắc hắc, hôm nay nếu để cho chúng ta đụng phải, vậy hắn coi như xui xẻo. Đang khi nói chuyện, Táng chủ lộ ra một tia nụ cười tà ác, một giây sau, cá sấu chủ thân thể cao lớn kia chen lấn tiến đến. Khi nó trông thấy một cái kia con ác thú thời điểm, con mắt lập tức lửa bốc kim quang, lộ ra tham lam biểu lộ. Ta dựa vào, thứ này, vật đại bổ a, hoàn mỹ nhục thân, thể xác. Nếu như có thể bị nó chiếm cứ, đây tuyệt đối là trên thực lực to lớn tăng lên. Bất quá, để cá sấu chủ hơi bất mãn chính là, cái này con ác thú quá xấu nó không thích. Cùng anh minh thần võ, đẹp trai tiêu sái cá sấu chủ đại nhân so ra, đơn giản xấu xí không chịu nổi. Là một cái cực kỳ coi trọng chính mình hình tượng cự ngạc, cá sấu chủ biểu thị xem thường. Ghét bỏ. Nó không thích cố này hình tượng, quá xấu không phù hợp vĩ đại cá sấu chủ đại nhân khí chất. Đối mặt nó đầu đen rau muống, La Sát cùng Táng chủ song song lộ ra ghét bỏ biểu lộ, phản phất tại nói: "Ngươi cũng đẹp mắt không đến đi đâu cái này đáng chết lão đầu, ở chỗ này tầm bổ như thế một tôn tà thú đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại, hắn còn muốn dùng ngự thú chi đạo, thúc đẩy con cự thú này cho hắn tranh bá thiên hạ phải không?" Không bài trừ loại khả năng này, đương nhiên, khả năng còn có một khả năng khác, hắn muốn mượn bộ này thể xác, đang định cực đạo Táng chủ nhỏ giọng phân tích, La Sát nghe vậy lập tức giật mình, nói cái này còn phải. "Không được, ta phải hủy nó mới được, không phải vậy nếu để cho lão đầu kia thành công, xui xẻo nhưng chính là chúng ta." Đối với cái này, Táng chủ biểu thị tán đồng, sau đó lại nói vận mèo đại quân sắp đến, thời gian không nhiều lắm. Chúng ta phải nắm chắc thời gian đang khi nói chuyện, Táng chủ đang muốn đem đầu này trong ngủ mê cự thú cho khóa kín tại trong tế đàn, triệt để đoạn tuyệt giao quang tôn giả đường lui. Cá sấu chủ đông nhiên cản bọn họ lại, nói đợi lát nữa. Có ý tứ gì? Táng chủ ngẩn người, cá sấu chủ đông nhiên nói, cứ như vậy đem nó làm thịt, có phải hay không có chút lãng phí? A. Táng chủ nhất thời nghẹn lời, lãng phí? Cái gì lãng phí, cái này không làm thịt, giữ lại ăn tết sao? Có đôi khi hắn rất khó lý giải cái này ngốc đầu góc cá sấu bên trong đang suy nghĩ gì. Chỉ nghe cá sấu chủ linh cơ khẽ động, nói đúng rồi. Vạn mèo đại quân bên kia không phải lập tức tới ngay sao, chúng ta sao không? Đem ra hỏa này thả ra, để bọn chúng đánh một trận đâu, cái này tốt bao nhiêu trời, làm không tốt, còn có thể mượn cái này con ác thú lực lượng, suy yếu một chút vạn mèo đại quân thực lực đâu. Ân. Lời này vừa nói ra, Táng chủ đột nhiên bừng tỉnh, dùng một mặt biểu tình khiếp sợ nhìn về phía cá sấu chủ. Ta dựa vào, ngươi cũng có kế. Lao thiên gia. Ta nhất định là ban đầu, xuất hiện ảo giác. Ngươi có thể tưởng tượng, cái này tứ chi phát triển cự ngạc, vậy mà học được dùng đầu óc. Không thể tưởng tượng nổi, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Nếu như nói, nếu là La Sát nói ra như thế một phen, Táng chủ có lẽ còn có thể lý giải, dù sao hắn hay là có một chút đầu óc chỉ là không muốn dùng. Nhưng cá sấu chủ liền không giống với lúc trước, nó căn bản còn không có loại đồ vật kia a tinh tế tưởng tượng, Táng chủ đông nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ta dựa vào, có làm đầu. Dù sao đều đã đủ loạn cũng không kém điểm này, chẳng. Để trận này đại loạn, tới càng thêm triệt để. Hắc hắc. Bất quá trước đó, ta cần thật tốt chuẩn bị một chút, hy vọng có thể cho lão già đáng chết kia một niềm vui vô cùng to lớn. Mà lại, ta đột nhiên có cái to gan hơn ý nghĩ, mặc dù còn không có thí nghiệm qua, không biết có tác dụng hay không, bất quá nơi này đã có tốt như vậy vật thí nghiệm, không cần thì thật là đáng tiếc. Đang khi nói chuyện, Táng chủ tại con ác thú tầm bổ trong pháp trận, hạ một điểm nho nhỏ người rùa. Sau đó, đi vào trong pháp trận, nhìn xem cái kia huyết hồng huyết chỉ, gieo hắn táng thi chi pháp. Vâng anh! Một khắc này, cổ lao cấm kỵ phủ văn loại ra, toàn bộ tế đàn đều phát ra kịch liệt rung động. Màu đỏ như máu phủ văn phiêu đãng tại toàn bộ cấm khu ở trong, tại trong ngủ say cự thú, thật giống như bị người tỉnh lại bình thường, chậm rãi mở hai mắt ra. Vâng. Giờ phút này, thiên ngoại, cái kia nhìn không thấy bờ vực ngoại trong tinh thần, trùng trùng điệp điệp vặn bẻo đại quân giờ phút này chính ngựa không ngừng vó hướng giao quang thánh cảnh mà đến. Cái kia do đại thụ dây leo bệnh mà thành to lớn vương tọa, phía trên ngồi một cái ngạo thế thiên hạ thân ảnh vĩ ngạ. Hắn lấy thương sinh buồn yêu ánh mắt, nhìn chăm chú lên cửu thiên, phản phất giống như đối đãi từng cái sâu kiến bình thường, tràn đầy khinh thường. Trần Võ vừa chết, thiên đế vẫn lạc. Thời đại này chính là thuộc về hắn thời đại, không có người lại có thể ngăn cản hắn nhất thống thiên địa đại nghiệp, đem toàn bộ thời đại mang hướng tội ác thời đại, hắn tức là thời đại mới chúa tể. Cùng lúc đó, trăm triệu dặm bên ngoài một chỗ không sơn phía trên, nương theo lấy hư không một trận bầm mèo, một đạo giàn mua thân ảnh chật vật từ trong hư không rơi ra. Khu cụ đáng chết Diệp Thu, lão phu không để yên cho ngươi cho đến giờ phút này. Giao Quang Tôn giả vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, sống nhiều năm như vậy, đây là hắn lần thứ nhất gặp được mãnh liệt như thế cảm giác gáp bách đối thủ. Cổ tiên bực thập đại hung thần đã từng phát động diệt thế thanh tẩy tuyệt thế yêu đế, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tái hiện thiên địa. Trận chiến này Giao Quang Tôn giả tổn thất nặng nề, không chỉ có đệ tử học tập theo hắn tử thương vô số, liền ngay cả mình nhục thân đều bị hủy. Bất quá còn tốt, hắn còn có một chiêu chuẩn bị ở sau, đó chính là giấu ở thâm viên phía dưới con ác thú cự thú. Đây chính là hắn tẩm bổ vô số năm bí mật, là hắn sau cùng át chủ bài hy vọng. Trải qua nhiều năm như vậy tẩm bổ, cái kia con ác thú cự thú sớm đã thành hình, bây giờ hắn chỉ cần trở lại Giao Quang, mượn nhờ quỷ đạo mượn sát hoàn hồn chi pháp, liền có thể cưỡng chiếm con ác thú nhục thân. Đến lúc đó, hắn chính là đã biết vũ trụ cường đại nhất tà thần. Chương 986, Giao Quang Tôn giả đường lui. Cuối cùng một kiếm. Chương 986, Giao Quang Tôn giả đường lui. Cuối cùng một kiếm. Con đường này vốn là hắn lựa chọn con đường bên trong, không muốn nhất đụng vào một con đường. Chỉ hận, cái kia đang giận Tiêu Thiên Kỳ phá vỡ hắn chôn xương phong ấn pháp trận, khiến cho hắn không cách nào vượt qua tử kiếp. Về sau, lại là một cái đáng chết Diệp Thu. Thả ra cái kia kinh khủng yêu đế, dẫn đến hắn nhục thân bị hủy. Nếu như không phải là bị ép lên tuyệt lộ, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn con đường này. Bởi vì, cái kia con ác thú cự thú chính là hắc ám bản nguyên chỗ tẩm bổ mà ra tà thú, một khi phóng xuất ra, toàn bộ Giao Quang danh dự, thậm chí hắn cả đời chỗ duy trì nhân vật thiết lập đều sẽ sụp đổ. Cùng vì đạo cấu kết nêu danh, sẽ triệt để bị ấn chết ở trên người hắn, không cách nào vãn hồi. Nếu như có thể thuận lợi đột phá đại đế, hắn như thế nào lại lựa chọn đi đến con đường này? đều là cái kia Tiêu Thiên Kỳ, còn có cái kia Diệp Thu. Chí tôn môn nhân, tất cả đều đáng chết. Chỉ thấy phía chân trời xa xôi, Giao Quang Tôn giả ánh mắt lóe ra sát ý, phẫn nộ, nói gừ: "Diệp Thu, Chí tôn đạo thống, ngươi đợi đấy cho ta lấy, đợi lão phu cùng con ác thú hoàn thành hợp đạo, chính là tử kỳ của các ngươi. Ta sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết. Còn có cái kia yêu đế, một cái cũng trốn không thoát." Nội tâm đã bị cừu hận sở chiếm cứ, bởi vì trận này hãm hại, dẫn đến Giao Quang Tôn giả vạn vạn năm cố gắng suýt nữa thất bại trong gang tấc. Hắn giờ phút này, chỗ nào còn có thể bảo trì lý trí, thanh tỉnh. Hơi điều chỉnh một chút khí tức hỗn loạn, Giao Quang Tôn giả để phòng đêm dài lắm mộng, bằng tốc độ nhanh nhất trở về thánh cảnh. Hắn nhất định phải nhanh chạy về sơn môn, nếu không chính mình chiến tử tin tức một khi truyền ra, tất nhiên sẽ dẫn tới người hữu tâm nhớ thương, đến lúc đó, hắn cuối cùng nói đường, sợ là cũng phải bị đoạn. Cùng lúc đó, đế thành phía trên, này thiên địa khói mù bao phủ cả tòa đô thành, quanh quẩn một chỗ ở chân trời một tầng bình chướng, giống như một đạo lệch trời, ngăn trở tất cả yêu khí dòng lũ. Mạnh Tiên Tôn lấy thân hóa đạo, ngăn trở cái này một cỗ đỏ mặt tẩy lễ, nhưng hắn cũng lưu tại nơi này. Hắn không có chết, chỉ là đổi một loại phương thức tồn tại, chỉ có hắn thu hồi pháp trận một khắc này, có lẽ pháp trận sụp đổ một khắc này, hắn có thể trở về. Hắn làm như vậy đều chỉ là vì cho đế tinh tranh thủ đầy đủ trưởng thành thời gian thôi. Lấy linh lung thiên phú, tăng thêm chính mình cả đời sở học tích lũy, kinh nghiệm, không dùng đến 100 năm, một tôn mới tinh nữ đế tất nhiên sẽ sinh ra. Đến lúc đó, toàn bộ thời đại đều bởi vì nàng đến mà trở nên sáng chói, mà Mạnh Tiên Tôn tự nhiên cũng sẽ công đức viên mãn. Đây là hắn dưới trạng thái lý tưởng, hoàn mỹ nhất kết cục, chỉ là trong đó có hay không biến cố, hắn có lẽ cũng không có tính tới. Chỉ thấy ngoài thành bấp bênh, dung chuyển bất an, cả tòa thành lộ ra không gì sánh được tĩnh mịch, trầm mặc. Mà giờ khắc này, còn có không ít người chú ý Vân Đỉnh phía trên quyết đấu, đến bước cuối cùng này, đám người cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào mấy cái này đường đại phong lưu người trẻ tuổi phía trên. Hô, mưa gió nổi lên, trường hạo kiếp này không biết sẽ chết bao nhiêu người. Trong đám người, lão thần vương phát ra cảm thán, trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được một đạo thân ảnh cô độc lập với trên chín tầng trời, kết thúc hắc ám này dung chuyển thời đại. Chỉ thấy Vân Đỉnh phía trên, hai đạo kinh khủng kiếm khí va chạm ở giữa, phát sinh kịch liệt hư không run run. Tại mênh mông trên trời đất, Diệp Thu lấy một người đang đỉnh chi thế, lộc trấn cửu thiên. Cố khí thế này, T, một kiếm chú tiên. Tại vô số lần kịch liệt dưới sự va chạm, Diệp Thu tựa như lĩnh ngộ ra chân chính tuyệt thế kiếm ý, loại kia bao trùm cửu thiên vô địch khí phách, sợ ngây người tất cả mọi người ở đây. Liền ngay cả Trích Tiên đều lộ ra vẻ rung động, hắn chẳng thể nghĩ tới, tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực phía trên, có người đi tại trước mặt của hắn. Hắn lĩnh ngộ đi ra kiếm ý, hoàn toàn vượt quá kiếm đạo cực hạn, chân chính làm được vô địch khắp thiên hạ ngạo thế tư thái. Ta thua. Một khắc này, Trích Tiên trong ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn, trận này quyết đấu, hắn dùng hết toàn lực, đem cả đời sở học, tất cả đều liều lên. Nhưng mà, vẫn như cũng không thể dung chuyển Diệp Thu nửa phần, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, tựa như cùng một tòa núi lớn bình thường, người vô luận như thế nào cố gắng, cũng không cách nào vượt qua đi. Thua sao? Trong ánh mắt tràn đầy cô đơn, giờ khắc này, hắn chân chính lĩnh ngộ được tiên tổ năm đó một loại kia tâm cảnh, thất bại. Đã từng, hăng hái thiếu niên kiếm tiên, tại thời khắc này bị triệt để đánh nát lung nên, không cách nào lại nhìn thẳng kiếm trong tay. Thiếu niên, ngươi ngay cả một lần nữa cầm lấy kiếm dũng khí cũng không có sao. Ngay tại Trích Tiên ý chí tinh thần sa sút thời điểm, kiếm trong tay bỗng nhiên phát ra trận trận kiếm minh, một đạo sáng tỏ thanh âm từ trong kiếm chuyển đến. Một khắc này, Trích Tiên thật giống như bị tỉnh lại bình thường, ngạc nhiên nhìn xem kiếm trong tay. Thanh kiếm này chính là tiên tổ năm đó cầm chi kiếm, đại biểu cho thở thiếu thời hăng hái kiếm tiên Bạch Ngọc Kinh. Thiên chi đại kiếm, bằng mọi cách, cho dù lấy phàm nhân thân thể cũng dám lay thần mình, đây mới là thiên kiếm trung cực áo nghĩa. Hậu sinh, cầm lấy trong tay ngươi chi kiếm, tiếp tục chiến đấu. Cái tiết như sấm bên tai giống như thanh âm quanh quẩn tại cái này Trích Tiên trong tai, đó là tiên tổ chỉ dẫn, càng là hắn thời khắc này tâm cảnh. Đương nhiên, Trích Tiên phảng phất giống như lâm vào một loại kia kỳ quái hoàn cảnh ở trong, tại quanh thân tạo thành một cố kỳ quái lĩnh vực. Ngàn vạn kiếm ý phun trào bên trong, giống như thiên băng địa liệt mãnh liệt thanh thế, lại như mặt hồ bình tĩnh, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Đây là, nhìn xem như vậy kỳ quái một màn, Diệp Thu nội tâm quá sợ hãi, đây chính là hắn đau khổ tìm kiếm cực đạo kiếm ý, hắn một mực tại không ngừng thăm dò Trích Tiên, không ngừng kích thích hắn, chỉ vì kích động ra cuối cùng cực đạo chi kiếm. Nhưng không nghĩ, đánh đến cuối cùng, Trích Tiên đều không có phát huy ra kiếm đạo cực hạn tác phẩm đỉnh cao, để Diệp Thu một lần hoài nghi, hắn cũng không phải là tuyệt thế kiếm tu, không cách nào lĩnh ngộ cái kia kiếm đạo chân ý, nhưng ai cũng không nghĩ tới, tại cái này bị thua thời khắc, Trích Tiên vậy mà lĩnh ngộ ra tới. Đó là tiên tổ kêu gọi, càng giống là thời gian quay lại. Không khí chung quanh phản phất giống như dừng lại bình thường, bốn phía kiếm khí phun trào, giống như thủy triều mãnh liệt. Thời gian, cực đạo ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng, Diệp Thu trong đầu nổi lơ lửng từng cái đặc sắc hình ảnh, Trích Tinh thần thuật trong nháy mắt thi triển ra, hắn bắt đầu không ngừng thôi diễn một kiếm này tinh diệu biến hóa. Ha ha, tốt, 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 rốt cuộc đã đến. Chúng ta một kiếm này đã đợi quá lâu. Chính là một kiếm này, nhất niệm tiên, nhất niệm ma. Loại kia quên hết tất cả cảnh giới, để Diệp Thu một lần si mê, nội tâm sáu thanh kiếm phản phất giống như tại thời khắc này hoàn thành dung hợp, trực tiếp cứng rắn đẩy ra kiếm thứ 8. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công lĩnh ngộ Chu Tiên chín kiếm, kiếm thứ 8 nhất niệm thần ma. Hệ thống cái kia đã lâu tiếng nhắc nhở tại thời khắc này vang lên, Diệp Thu chính mình cũng đã không nhớ rõ nó bao lâu chưa từng xuất hiện, mà ở hôm nay nó lại một lần nữa hiện thân. thành công đem một kiếm này thu nhận sử dụng. Nguyên lai, một kiếm Chu Tiên kiếm quyết chỉ có thất kiếm, mà cuối cùng này hai kiếm là dựa vào chính mình lĩnh ngộ ra tới. Theo lý thuyết, Diệp Thu ít nhất phải cần thu thập 7 trôi kiếm mới có thể lĩnh ngộ ra cái này kiếm thứ 9 đến, đây cũng là hắn cho tới nay đau khổ tìm kiếm đó là thời cơ. Luôn cảm thấy trước mắt một đoàn mê vụ, chỉ cần có thể đẩy ra nó, liền có thể trông thấy minh nguyệt bình thường, có thể luôn luôn không cách nào đẩy ra. Bây giờ, mượn nhờ Trích Tiên Tiên kiếm cực đạo, Diệp Thu thành công tìm được cái này một cỗ thời cơ, khiến cho hắn dù là không có thứ 6, cũng lĩnh ngộ ra cái này kiếm thứ 8. Chương 987, nhất niệm tiên, nhất niệm ma. Chương 987, nhất niệm tiên, nhất niệm ma. Ha ha, lúc đến giờ khắc này, Diệp Thu triệt để triển lộ ra hắn điên cuồng, giống như một tôn ma thần, tùy ý tỏa ra mãnh liệt kiếm ý như vậy trùng trùng điệp điệp chi thế, phảng phất giống như dưới cửu lũ đi ra ác ma, nó kiếm ý những nơi đi qua, thiên địa một mảnh huyết hồng, sát ý ngập trời bao phủ trên 9 tầng trời. Một khắc này, toàn trường sôi trào. Cái này, làm sao có thể? Lao Kim Ô cơ hồ là gào thét lên tiếng, hắn có thể cảm giác được, một kiếm này ẩn chứa bị thiên diệt địa chi uy, phảng phất giống như một vị diệt thế thần ma, vượt lên trên chúng sinh. Cái kia một cỗ vô tận cảm giác các bách, cho dù là hắn đều cảm thấy một tia cảm giác các bách, chớ nói chi là những người khác. Lao thiên gia a, đây là như thế nào một kiếm? Thật là đáng sợ, chỉ sợ sớm đã vượt qua kiếm đạo cực hạn đi. Không thể tưởng tượng nổi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ngàn vạn pháp tắc dung hội tại trong kiếm, tựa như thí thiên thần ma chi lực, hắn đơn giản chính là cái ma quỷ. Giờ phút này, liền ngay cả luôn luôn thấy ngứa mắt Diệp Thu những cựu gia kia, đối thủ cũ, giờ phút này tất cả đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tân Hạo sắc mặt đại biến, không dám tin nói, đây là Chu Tiên chi kiếm. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Ta từng nghe lão sư nói qua, tu luyện Chu Tiên chín kiếm điều kiện cực kỳ hà khắc, không chỉ cần phải cực mạnh kiếm đạo thiên phú, càng quan trọng hơn là mỗi một kiếm trình tự đều cực kỳ trọng yếu. Mà muốn thôi diễn ra phía sau vài kiếm, càng cần hơn phi thường cao kiếm đạo lĩnh ngộ, nếu như ngộ tính không đủ, chỗ thôi diễn đi ra kiếm quyết lực sát thương căn bản không đủ. Mà lại, còn cần trước mặt thất kiếm làm cơ sở, mới có thể thôi diễn ra cuối cùng này hai kiếm. Mà giờ khắc này, cảm thụ được đến từ Diệp Thu cái kia một cỗ để cho người ta hít thở không thông cảm giác áp bách, Tần Hạo sắc mặt trầm nhận. Một kiếm này uy lực đủ để Chu Tiên, cho dù là tiên đế cũng chưa hẳn không thể một trận chiến. Diệp Thu vậy mà thôi diễn đi ra. Nghe xong Tần Hạo lời nói, đám người đột nhiên trong lòng run lên, Diệp Thanh, Huyền Tiêu càng là lộ ra không dám chân quý ánh mắt. Cái gì? Hán không phải sẽ không kiếm sao? Huyền Tiêu một mặt rung động, Diệp Thu cái kia một thân võ đạo cực cảnh đã đầy đủ kinh khủng, bây giờ lại thêm một kiếm này, tương lai ai có thể cản? Chẳng lẽ nói thế gian này lại phải ra một tôn chân võ đại đế sao? Không, không có khả năng. Ta không tin. Diệp Thanh liên tục phủ nhận, khó mà tiếp nhận sự thật này. Mà đổi thành một bên, đồng dạng có mang rung động nhã nhã, Thanh Phượng càng mặt lộ thảm sắc. Thật là đáng sợ. Gia hỏa này tiềm lực viễn siêu tưởng tượng của ta, thật không dám tưởng tượng, cái này kiếm thứ 8 đều đã khủng bố như thế, nếu như để hắn thôi diễn ra kiếm thứ 9, vậy sẽ là như thế nào tồn tại kinh khủng. Thanh Phượng nhẹ gật đầu, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Trích Tiên, nói nhất niệm tiên, nhất niệm ma. Hai tên này, đơn giản chính là biến thái. Có lẽ là đại đa số người ánh mắt đều rơi vào Diệp Thu trên thân, nhưng không có phát hiện. Trích Tiên có thể phát huy ra khủng bố kiếm thế, cũng cực kỳ khủng bố. Cho người ta một loại áp đảo trên 9 tầng trời, không thể nhìn thẳng cảm giác thiêng liêng thần thánh. Đây là thiên kiếm cực kỳ. Nghe nàng vừa nhắc nhở như vậy, đám người đột nhiên kịp phản ứng, chỉ thấy trên 9 tầng trời, vờn quanh tại Trích Tiên sau lưng, mấy bạn thanh tiên kiếm đột nhiên đặt ra. Một khắc này, thiên địa chi thế phảng phất phát sinh nghịch chuyển, tiên vụ hỗn loạn, thình lình tạo thành hai cỗ hoàn toàn tương phản khí tượng. Tiên ma giằng co, nhất niệm tiên, nhất niệm ma. Hai tên này, vậy mà đồng thời lĩnh ngộ ra khủng bố như thế kiếm thế, cái này làm sao có thể? Đây chính là số mệnh chi tranh sao? Lúc này, trong đám người, Thiên Tôn Hóa Đạo đằng sau, tư lịch giả nhất Hiên Viên Vô Vọng đi ra, chậm rãi nói ra: "Lão phu từng nghe nói, năm đó, Vân Kiếm Bạch Ngọc Kinh một trận chiến sau, Bạch Ngọc Kinh tiền bối nhận lấy đả kích cực lớn, đến tận đây đạo tâm phát toái. Sau, tại Vân Mộng Sơn đỉnh, ngồi xuống 3 năm, khổ tìm kiếm đạo cực kỳ, vì cái gì? Chính là trở lại kiếm đạo đỉnh phong chi cảnh, tái chiến trấn võ. Chỉ là về sau, không biết xảy ra chuyện gì. Vân Mộng Sơn lâu đi người không, Bạch Ngọc Kinh tiền bối triệt để mai danh nhận tích, không tin tức. Bạch Ngọc Kinh đến cùng có chết hay không, đám người không được biết, bất quá từ Trích Tiên bây giờ biểu hiện ra chiến lược kinh người đến xem. Bạch Ngọc Kinh hẳn là đã ngộ ra được cái kia kiếm đạo cực kỳ cảnh giới, chỉ là về sau phát sinh hắc ám náo động, sinh tử của hắn hạ lạc, cuối cùng chỉ để lại một cái chẳng lành hai chữ. Liền ngay cả về sau, Bạch Vân Phi về tới Vân Mộng Sơn, đều không có tìm tới bất luận cái gì sư phụ lưu lại vết tích. Nhìn xem bây giờ Trích Tiên, phản phất giống như vạn vạn năm trước đạo kia kinh diễm thân ảnh lại một lần nữa tái hiện, Hiên Viên Vô Vọng không khỏi nói có lẽ, Bạch Ngọc Kinh tiền bối đã ngộ ra được kiếm đạo cực kỳ cảnh giới, tại trong tổ địa lưu lại truyền thừa, chuyển cho hậu nhân. Nếu không, lấy đứa nhỏ này bằng chứng ấy tuổi, không nên có sâu như thế kiếm đạo lĩnh ngộ mới là. Nghe vậy, đám người không khỏi trong lòng trầm xuống. Kiếm đạo cực kỳ, Bạch Ngọc Kinh mạnh nhất chi kiếm, ta dựa vào, nguyên lai đây chính là kiếm đạo cực kỳ cảnh giới a, thật là đáng sợ. Giờ khắc này, toàn trường sôi trào. Liền ngay cả Diệp Thanh, Huyền Tiêu bọn người, giờ phút này đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nếu như trước đó, Trích Tiên cùng bọn hắn giao thủ thời điểm, dùng chính là một kiếm này, chỉ sợ bọn họ ba người hợp lực, đều chưa hẳn có thể đón lấy một kiếm này. Đây chính là truyền kỳ kiếm tiên cảm giác gáp bách sao? Thời khắc này Trích Tiên chính là Bạch Ngọc Kinh ưu tú nhất hậu nhân, truyền thừa giả. Hắn kế thừa tiên tổ di chí, đem kiếm đạo này phát huy đến cực hạn. Sau trận chiến này, vô luận thắng bại, sau này tiên địa này nhất định có hắn một chỗ cắm rủi. Ngày hôm nay hai người chi chiến cũng sẽ triệt để lưu truyền vạn cổ, vì hậu nhân chỗ ca tụng. Ha ha, kiếm đạo cực kỳ. Nguyên lai, đây chính là kiếm đạo cực kỳ ảo diệu. Trên 9 tầng trời, Diệp Thu biểu hiện không gì sánh được điên cuồng, hắn cũng không nghĩ tới, Trích Tiên vậy mà có thể cho hắn như vậy rung động kinh hỉ. Một kiếm này uy lực, sớm đã vượt qua thiên nhân. Vượt cảnh chi chiến, càng là không nói chơi. Thế gian bất luận cái gì chí tôn bí pháp, giờ khắc này ở dưới một kiếm này, đều lộ ra đặc biệt vô lực, yếu ớt. Cái kia vô tận thế công, tựa như ẩn chứa ngàn vạn pháp tắc, thời gian, không gian chờ chút chí tôn pháp thuật ảo diệu. Kết hợp một kiếm này, Diệp Thu thành công thôi diễn ra kiếm thứ 8, tại ngàn vạn trong kiếm ý, thì bản thân chân ý vạn kiếm chi hồn, quy về tâm. Đây là tâm kiếm. Một kiếm thành tiên, một kiếm là ma. Cảm thụ được thể nội như là rời sông lấp biển bình thường mãnh liệt kiếm thế, Diệp Thu nội tâm càng phát hưng phấn. Một kiếm này, tượng trưng cho hủy diệt. Vô tận giết chóc, là vì ma. Mà Trích Tiên một kiếm kia, đại biểu cho thẩm phán, chu ác, là vì tiên. Để Diệp Thu cảm thấy đáng sợ là, Trích Tiên không có tu luyện qua chu tiên chính kiếm, vậy mà cũng có thể nắm giữ cái này hủy thiên diệt địa một kiếm. Không thể không nói thừa nhận, vạn cổ đến nay, giữa thiên địa nhất truyền kỳ kiếm tiên, Bạch Ngọc Kinh Hàm Kim Lượng, càng phát đáng sợ. Hắn năm đó chỉ là từng chiếm được chu tiên chín kiếm bên trong một kiếm, liền có thể từ đó lĩnh ngộ ra vô thượng kiếm ý, đi lên kiếm đạo chi lộ. Đáng sợ nhất là, tại kinh lịch cùng chân võ đại đế đánh một trận xong, hắn vậy mà lại một lần nữa phá vỡ tâm kiếp, tại trên một kiếm này, trực tiếp đột phá đến kiếm đạo cực kỳ cảnh giới. Bây giờ Trích Tiên, hoàn mỹ kế thừa hắn tất cả tâm đắc, thời khắc này thực lực, đạt được xưa nay chưa từng có cực mạnh, viên địa kiếm tâm, càng trở nên không gì sánh được thuật ý, kiên định. Chương 988, đại chiến kết thúc. Viết tiếp truyền kỳ chương 988, đại chiến kết thúc. Viết tiếp truyền kỳ chỉ là khác biệt duy nhất chính là mượn nhờ Trích Tinh thuật ảo diệu, Diệp Thu thôi diễn ra nhất niệm tiên ma, đồng thời nắm giữ tiên kiếm cùng ma kiếm. Mà Trích Tiên không giống với, hắn chỉ có thể căn cứ tiên tổ thôi diễn đi ra con đường, nắm giữ tiên kiếm. Cả hai khác biệt kỳ thật không lớn. Khác biệt duy nhất chỉ có thể là Diệp Thu đa một kiếm. Mà bây giờ, tiên kiếm đúng ma kiếm. Trận này tượng trưng cho số mệnh chi chiến đấu tranh, cũng dưới một kiếm này, triệt để quyết ra thắng bại. Giờ phút này, Trích Tiên trên mặt biểu lộ không gì sánh được nghiêm trọng, hắn biết, đây là chính mình đời này cơ hội duy nhất, vì tổ tiên càng làm cho hắn chính mình đánh bại chân võ nhất mạch, viết kiếm đạo truyền kỳ. Giờ phút này, nồng đậm kiếm ý vào trong tâm tuôn ra, Trích Tiên bạo phát ra xưa nay chưa từng có kiếm ý cường đại. Diệp Thu, một kiếm này, hôm nay liền do ta thay tiên tổ đến hỏi một chút, chân võ chi đạo. Băng lãnh mà túc sát vòng xoáy phía trên, đầy trời sương mù bắt đầu nở rộ, cùng màu đỏ như máu ngập trời lệ khí tạo thành tương phản to lớn. Trích Tiên thả người bay vào cửu thiên, lấy ở trên cao nhìn xuống chi thế, đột nhiên một kiếm chém bổ xuống. Một khắc này, thương khung đều bị rạch ra một đạo xé rách lỗ hổng, sơn hà xa tắc rung chuyển. Đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đậu xanh rau má, ngay cả Hà Lạc Sách báo đều kém chút bổ ra. Mẹ nó, một kiếm này có thể trực tiếp chém trật tự. Lúc này mới chỉ là kiếm thứ 8 a. Nếu là kiếm thứ 9, chẳng phải là có thể đem toàn bộ thiên địa đều chém ra. Đám người kinh hô, tại ngàn vạn dòng lũ phía trên, Diệp Thu mặt không đổi sắc, vẫn như cũ cười nói, ha ha, tốt. Vậy hôm nay, chúng ta liền tới hỏi một chút, ai mới là kiếm đạo cực kỳ. Ma kiếm huy động, ngàn vạn huyết vụ trong nháy mắt sôi trào, bầu trời lóe ra lôi đỉnh, Diệp Thu đột nhiên mở ra cái kia huyết hồng hai mắt, phản phất giống như một tôn thức tỉnh ma thần. Chân võ kiếm tại trong tay đảo ngược, đồng nhiên, một kiếm chém ra, nó lực lượng hủy thiên diệt địa trong nháy mắt bộc phát. Phanh! Kịch liệt va chạm đột nhiên gạt ra mấy vạn cỗ kiếm khí, chấn toàn bộ Hà Lạc Sách báo suýt nữa trật tự sụp đổ, tất cả mọi người ở đây sắc mặt đổi biến. Không tốt, mau rời đi nơi này, mắt thấy Hà Lạc Sách báo sắp trật tự sụp đổ, đám người không khỏi trong lòng giận mình, vội vàng lách mình tối lui ra khỏi Hà Lạc thế giới. Mà giờ khắc này, bên ngoài sân tất cả mọi người, tiếng lòng đều căng thẳng, nhìn lên trời màn bên trong, cái kia hai đạo cực hạn kiếm khí va chạm ở giữa, phản phất giống như thiên địa đều phát sinh kịch liệt run run. Thấy không rõ, tại cái kia mênh mông trong sương mù, căn bản thấy không rõ thân ảnh của bọn hắn, trong lúc nhất thời, toàn trường lâm vào kịch liệt tiếng thảo luận bên trong. Người nào thắng? Chơi ạ, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy đặc sắc quyết đấu, đây mới là kiếm đạo cực hạn đỉnh phong chi chiến. Hôm nay trận chiến đấu này, vô luận là ai thắng, cái tên đều đem vạn cổ lưu truyền, trận chiến này càng là người hậu thế lưu truyền rộng rãi giai thoại. Không khí hiện trường tăng bọn, vô số người đều đang mong đợi trên 9 tầng trời đại chiến. Tân Hạo, Diệp Thanh bọn người càng là thần kinh căng cứng. Diệp Thu không thể thua. Ý nghĩ này vô số lần lấp lóe tại não hải, cũng không phải là bởi vì bọn hắn duy trì Diệp Thu, mà là thế giới này nhất định phải có một người đánh bại Diệp Thu lời nói, bọn hắn hy vọng là chính mình. Bởi vì chỉ có bọn hắn tự tay đánh bại Diệp Thu, đánh bại chân võ chi đạo, mới có thể trở thành hàng đầu thiên hạ. Đương nhiên, có người hy vọng Diệp Thu doanh, khẳng định cũng có người hy vọng Diệp Thu thua. Bởi vì chỉ có hắn thua, cái này bất bại thần thoại mới có thể phá, mới có thể tỉnh lại thế nhân, cái gì đương đại hạng nhất cũng có bị đánh bại cơ hội. Điểm này rất trọng yếu. Nếu như năm đó chân võ đại đế như vậy, vậy cái này thế đạo quá không thú vị. Thế nhân chỉ có thể đi tranh thứ hai, vậy còn có ý gì? Tại thần tình kia căng cứng bầu không khí phía dưới, mê vụ dần dần tan đi, chỉ thấy trên 9 tầng trời kia, hai thanh kiếm giao nhau va chạm, dán thật chặt. Hai đạo thân ảnh kia, ánh mắt đối mặt, từ đối phương trong ánh mắt đều có thể cảm nhận được cái kia một cỗ kinh khủng kiếm ý phun trào. Cái gì? Thấy cảnh này, toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Khủng bố như thế kiếm quyết, đều không có phân ra thắng bại sao? Cái này sao có thể kết quả này, để đám người khó mà tiếp nhận, ai có thể nghĩ tới, nộ ra kiếm đạo cực kỳ trích tiên, vậy mà tại trên kiếm đạo vẫn không thể nào áp chế chân võ nhất mạch Diệp Thu. Đôi này sao? Không, cái này không đúng. Năm đó, không có một kiếm này, Bạch Ngọc Kinh Đô có thể cùng chân võ đại đế bất phân thắng bại, vì sao đến hôm nay, có được kiếm đạo cực kỳ trích tiên, lại không có thể đánh bại Diệp Thu? Có người nói ra, tiên kiếm đúng ma kiếm, cả hai vốn là tương sinh tương khắc, bất phân cao thấp, cái kia trích tiên, mặc dù nắm giữ kiếm đạo cực kỳ chi cảnh, có thể Diệp Thu không phải là không. Lời này vừa nói ra, đám người đột nhiên trong lòng trầm xuống. Người nói là, Diệp Thu cũng nắm giữ kiếm đạo cực kỳ. Cái này sao có thể, hắn không phải kiếm tu a? Hiên Viên Vô Vọng lúc này nói hắn mặc dù không phải kiếm tu, thật là võ chi đạo, hải nạp bách xuyên, dùng võ nhập đạo, kiếm đạo. Bản thân cũng là võ đạo một chi, cái này không kỳ quái. Để cho ta tương đối rung động là, hắn vậy mà có thể thông qua trích tiên kiếm đạo ý cảnh, thôi diễn ra con đường này đến, loại thiên phú này, thực sự quá biến thái. Nghe xong Hiên Viên Vô Vọng giải thích, đám người càng là trong lòng trầm xuống. Bây giờ đến nay, Diệp Thu tại trên kiếm đạo đều đã có thể cùng trích tiên đánh ngang tay, nếu như hắn thi triển chân võ chân thân, lấy võ đạo chi lộ, chẳng lẽ có thể giết tới thiên hạ không người dám xưng tôn? Phải biết, hắn nhưng là toàn bộ hành trình không có mở ra pháp thiên tượng địa a, trong tay nó pháp thuật thần thông, càng là một cái đều vô dụng. Hoàn toàn như cùng hắn ngay từ đầu lúc nói như vậy, chỉ dùng kiếm. Cho nên, cuộc tỷ thí này, Diệp Thu bản thân liền đã cực lực đang áp chế thực lực của mình, thật không dám tưởng tượng, hắn nếu là toàn lực một trận chiến, sẽ là như thế nào kinh khủng hoàn cảnh. Thấy cảnh này, lão Kim Ô không khỏi nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Diệp Thu thiên phú kinh khủng, để hắn cảm nhận được thật sâu cảm giác nguy cơ, kẻ này chưa trừ diện, tất thành hòa lớn. Thế nhưng là, bây giờ hắn có thể xuất thủ sao? Không có khả năng. Khương thị tại bảo đảm, đảo Huyền Sơn vị kia thiên tôn, càng là một mực tại nhìn chằm chằm nơi này, một khi Diệp Thu gặp nguy hiểm, hắn không hoài nghi chút nào, lao ra hỏa kia sẽ không xa vạn dặm đến đây, trực tiếp trấn áp hắn. Không cam tâm. Thật không cam tâm, thế nhưng là, để lao Kim Ô phản bội tiên vực, cùng ma tộc cấu kết, hãm hại Diệp Thu, hắn cũng làm không được. Tiên tổ đã từng phạm vào tội nghiệp, để hậu nhân tiếp nhận vạn vạn năm cực khổ, khuất đủ. Loại này nghiệp quả, thật vất vả để hắn che giấu đi, để tộc nhân lại một lần nữa tại tiên vực đặt chân, một lần nữa ngẩng đầu. Hắn không có khả năng lại để cho tộc nhân chịu đựng đen như vậy tối thống khổ, tra tấn. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Đây cũng là vì cái gì, lúc trước Diệp Thu hãm hại hắn phản bội tiên vực thời điểm, hắn phản ứng kịch liệt như thế nguyên nhân. Nghĩ tới đây, lão Kim Ô đem ánh mắt nhìn về phía Linh Lung, nếu như nói, Kim gia còn có một đầu đường ra, chỉ có thể là hai tử này. Chỉ cần một đường hộ tống nàng thành tựu đế vị, như vậy, Kim gia chính là ủng hộ lớn nhất người, Diệp Thu coi như thực lực thông thiên, cũng phải cho thiên đế mấy phần chút tình mọn. Đây khả năng là Kim gia duy nhất đường sống. Đứa nhỏ này tuyệt đối không thể để cho bổ thiên đạo thống linh đi, nhất định phải tại dưới mí mắt ta trưởng thành. Nghĩ tới đây, lão Kim Ô ánh mắt trong nháy mắt kiên định đứng lên, vì tộc nhân tương lai, đường ra. Hắn không thèm đếm xỉa. Chương 989, thiên đạo lên ngôi. Võ thần, kiếm tiên. Chương 989, thiên đạo lên ngôi. Võ thần, kiếm tiên. Giờ phút này, tại cái kia mênh mông trên bầu trời, hai cỗ lực lượng kinh khủng gạt ra, hai đại kiếm quyết đấu đỉnh cao kết thúc. Mượn nhờ cái kia một cỗ kinh khủng lực trùng kích, Diệp Thu nhẹ nhàng gọt bước ở giữa, rơi vào trên một ngọn núi. Mà Trích Tiên thì là lùi lại mấy ngàn thước xa, trải qua giảm lực đằng sau, một cái xoay chuyển rơi vào trên một cây đại thụ. Nhìn hai người thần thái, Diệp Thu thần sắc tự nhiên, một thân huyết hồng trường bào theo gió phiêu diêu, hiển thị rõ thoải mái chi ý. Trái lại Trích Tiên, cái kia một thân trường bào màu trắng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, đầu tóc rối bời, có chút chật vật. Hai người cách không đối mặt ở giữa, Diệp Thu mỉm cười, nói kiếm đạo cực kỳ, quả nhiên khủng bố. Chi tiết, trận chiến này, chúng ta đều không có lĩnh ngộ ra một kiếm kia cuối cùng phong thái. Trích Tiên nhẹ gật đầu, thần sắc hơi có vẻ cô đơn, nói ta thua. Nhìn như thế hòa không phân thắng bại kết cục, nhưng ở Trích Tiên trong mắt, hắn chính là thua. Dù là lĩnh ngộ được kiếm đạo cực kỳ cảnh giới, hắn vẫn như cũng không thể đánh bại cầm trong tay chân võ kiếm Diệp Thu. Kết quả này, liền như là năm đó tiên tổ bình thường. Hắn thua. Tại Diệp Thu không có sử dụng bất luận cái gì võ đạo thần thuật điều kiện tiên quyết, hắn vẫn như cũng không thể đánh bại Diệp Thu. Đây không phải thua là cái gì? Nhưng mà đối với hắn lời nói, Diệp Thu không phải rất tán thành. Nói ngươi không có bại, chỉ có thể nói đây là một trận không có phân ra thắng bại chiến đấu. Trích Tiên không có trả lời, mà là tinh tế dư vị Diệp Thu vừa rồi một kiếm kia, nội tâm không gì sánh được rung động. Hắn làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, một cái chuyên tu tam giáo chi đạo gia hỏa, vì sao đúng kiếm đạo lĩnh ngộ không chút nào kém cỏi hơn chính mình? Thậm chí tại hắn lĩnh ngộ ra nhất niệm tiên sau, vẫn như cũ có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Đối thủ như vậy, thật là đáng sợ. Có lẽ thời đại này nhất định là thuộc về hắn thời đại, chính mình liền như là năm đó tiên tổ như vậy, mang theo cả đời tiếc nuối, không cam lòng, dần dần tan biến tại thời đại trong thủy triều. Nói thật, Trích Tiên trong lòng rất là không cam lòng. Hắn bởi vì chính mình vô năng, bỏ lỡ cái này một cái cơ hội ngàn năm một thở. Hắn biết, trải qua sau trận chiến này, hắn tuyệt không lại đánh bại Diệp Thu khả năng. Nghĩ tới đây, Trích Tiên ánh mắt dần dần ảm đạm, nói ngươi so trong tưởng tượng của ta còn kinh khủng hơn. Nó kiếm đạo tạo nghệ, cũng không chút nào kém cỏi hơn ta, có lẽ, ngươi chỗ đi đường, mới thật sự là thiên địa chính đạo. Cho ra sau cùng đánh giá, Trích Tiên mèo tấm kiếm nhẹ nhàng đảo ngược ở giữa, quay người rời đi. Hắn thua. Đây là hắn chủ động nhận thua, không có tiếp nhận Diệp Thu nói lên một cái kia thế hòa không phân thắng bại kết quả, mà là đem kẻ thắng lợi cuối cùng giao cho Diệp Thu. Cho nên hắn biết, Diệp Thu nếu như muốn thắng, hắn có vô số cái biện pháp đánh bại chính mình, nhưng là hắn không có, mà là dùng thuần túy nhất kiếm đạo cùng mình công bằng một trận chiến. Từ trên điểm này, hắn kỳ thật cũng đã thua. Có lẽ là đạo tâm bị thương, lại có lẽ là muốn minh bạch cái gì, Trích Tiên giờ phút này phản phất tiêu tan bình thường, buông xuống khốn nhiều hắn nhiều năm chấp niệm. Hắn sẽ không lại lấy đánh bại Diệp Thu làm mục tiêu trước tiến, mà là thừa kế tiên tổ di chí, làm xong năm đó tiên tổ không có làm xong sự tình. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn cái kia anh tuấn bóng lưng một thân một mình rời đi chiến trường, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Cái này nhất định là một thời đại bi kịch. Như vậy kinh diễm tài tuyệt hạng người, đều không thể đăng đỉnh, có thể nghĩ, thời đại này, đến cỡ nào gian nan. Hắn không có cho tiên tổ Bạch Ngọc Kinh mất mặt, chí ít đứng tại cái này một cái trên sân khấu, hắn đã chinh phục thế nhân, làm cho tất cả mọi người đều thấy được thiên kiếm phong thái, lại một lần nữa nở rộ thiên địa. Ai trận chiến này, tất cả mọi người rõ mồn một trước mắt, có thể cảm nhận được Trích Tiên cường đại thiên phú, hắn tuyệt đối không kém. Đặc biệt là so sánh Diệp Thanh Chi Lưu, hắn mạnh nhiều lắm. Một viên ổn trọng nội tâm, không làm thế tục phân tranh ảnh hưởng tâm tính của mình, kiếm đạo như tâm, tâm như sắt đá, như vậy một viên kiên định nội tâm, không thẹn Bạch Ngọc Kinh hậu nhân danh xưng. Võ đạo quyết đấu kết thúc, tuyên cáo thuộc về Diệp Thu thời đại đến, Diệp Thu cảm thụ được đến từ tứ phương thiên địa lên ngôi, một khắc này, thiên địa hôn mê, tựa như mở rộng một đạo thiên môn. Võ thần sao? Trận đại chiến này, hội tụ 9 ngày tiên vực, thậm chí vượt ngoại cơ hồ thế hệ tuổi trẻ tất cả cao thủ, sớm đã thu được thiên đạo tán thành. Theo Diệp Thu đăng đỉnh một khắc này bắt đầu, một đạo quang mang chiếu rọi tại Diệp Thu trên thân, mà đổi thành một đạo như là kiếm khí bình thường sắc bén quang mang, hướng phía đi xa Trích Tiên nhanh chóng bắn mà đi. Trông thấy một màn này, toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Đây là thiên địa lên ngôi, vương đạo ra thân. Không đúng, đây không phải vương đạo chân khí, mà là thiên đạo chân khí. Đương nhiên, tất cả mọi người ở đây con ngươi co vào, Diệp Thanh, Tần Hạo, Huyền Tiêu bọn người càng là sắc mặt đổi biến. Cái gì? Thiên đạo chân khí? Đây chẳng phải là nói thiên đạo tự mình phong hào, vì bọn họ lên ngôi vô thượng vinh dự? Không, ta không tiếp nhận. Dựa vào cái gì, hai người bọn họ đều có thể thu hoạch được thiên đạo chân khí lên ngôi? Một khắc này, Diệp Thanh nắm đấm đều bóp kéo kẹt rung động, giờ khắc này vinh dự hẳn là thuộc về hắn, mà không phải thuộc về Diệp Thu, càng không phải là thuộc về Trích Tiên. Bọn hắn dựa vào cái gì? Đáng giận. Nương theo lấy hai cỗ cường đại chân khí rơi xuống, một khắc này, quang mang vạn trượng, Diệp Thu cảm thụ được thánh quang tẩy lễ tại quanh thân. Toàn thân ở giữa, một cỗ lực lượng kinh khủng giống như vây vùng vũ trụ như vậy, hội tụ ở phủ trong biển. Đây là Thiên đạo xưng hảo. Đinh chúc mừng ký chủ, thành công lên ngôi, thu hoạch được Thiên đạo xưng hảo, Võ Thần. Võ Thần, thần uy không thể sợ, giận dữ mà thiên hạ sợ. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến, một khắc này, Diệp Thu nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Đây là từ Đồ Long giả xưng hảo đến nay, Diệp Thu lấy được cái thứ hai xưng hảo, hơn nữa còn là Thiên đạo tự mình ra phong. Trận này vốn là Khổng Vân Phong cử hành phong thần đại hội, không nghĩ tới Diệp Thu trở thành người thắng cuối cùng. Võ Thần xưng hảo, có linh hồn áp chế hiệu quả, nó uy không thể sợ. Đáng sợ nhất là tuyệt cảnh kia phía dưới khủng bố tăng phúc, có thể so với khát máu ma thần hiệu quả, mà lại cả hai có thể được ra. Chủ yếu nhất không phải cái danh xưng này mang đến khủng bố hiệu quả, mà là nó ẩn chứa vô thượng vinh quang, một cái tượng trưng cho bất bại truyền thuyết vinh dự. Vạn cổ đến nay, có thể thu được xưng hào này người, duy Diệp Thu một người. Chơi ạ, thiên đạo lên ngôi, ra hỏa này thật là đáng sợ. Đây chính là chân võ chi lộ sao? Đây chính là tam giáo chi lộ sao? Cái này Võ Thần xưng hào, xa so với Huyền Tiêu một cái kia vương đạo phong hào tới càng thêm rung động lòng người, nó địa vị càng không phải là hắn có khả năng sánh bay. Càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy rung động là Trích Tiên vậy mà thu được kiếm tiên xưng hào. Đây là hắn sở ý chuyện không nghĩ tới, mọi người ở đây cũng không có nghĩ đến. Một trận đại chiến, tạo nên hai vị trí tôn thần. Đây chính là xưa nay chưa từng có, đủ để ghi vào sử sách truyền kỳ chi chiến. A, quá tốt rồi. Không hổ là ta kiêu ngạo nhất con rể, Võ Thần. Đầu xanh rau má, xưng hào này, quá ba khí. Trông thấy một màn này, cơ như Nguyệt kích động khoa tay múa chân, vui vẻ như cái tiểu nữ hài. Đáng tiếc Minh Nguyệt không tại, nàng không có khả năng cùng nữ nhi bảo bối của mình chia sẻ một phần này vui sướng. Nàng không có nhìn lầm người, nàng chọn chúng con rể, thật lấy được cái này xưa nay chưa từng có thành tựu, thu được Võ Thần vinh dự gia thân. Từ đây, thế gian này chính là thuộc về Diệp Thu thời đại, tại không người có thể sánh vai. Chương 990, thao thiết xuất thế, thiên hạ đại loạn. Chương 990, thao thiết xuất thế, thiên hạ đại loạn. Diệp Tử, Diệp Tử giờ khắc này, từng cái hô to Diệp Tử tiếng hoan hô, giống như núi kêu biển gầm bình thường đánh tới, vang vọng toàn bộ vân đỉnh, không gì sánh được sôi trào. Liền ngay cả Linh Lung đều vui vẻ phát ra ia ia tiếng kêu, tay kia múa dậm chân bộ dáng, cực kỳ đáng yêu. Trông thấy một màn này, Diệp Thu cười nhạt một tiếng, thản nhiên một cỗ cảm giác cô độc sông lên đầu. Nguyên lai, vô địch lại như thế tịch mịch a. Hắc hắc, như vậy trang bức thời khắc, Diệp Thu sao có thể bỏ lỡ đâu. Trận này đại hội, hắn thu hoạch là xưa nay chưa từng có. Cùng Trích Tiên một trận chiến, càng làm cho hắn ngộ ra được Chu Tiên chín kiếm kiếm thứ 8. Hiện tại, hắn chỉ cần đem Tần Hạo trong tay kiếm thứ 6 cầm về, liền có thể tề tựu trước tám kiếm. Như vậy, cái này kiếm thứ 9 sẽ còn xa sao? Chỉ là, thôi để hắn có chút bất mãn là, ta dựa vào thiên đạo, ngươi làm nhầm vào đúng không? Kiếm của ta cũng chưa hẳn bất lợi, vì cái gì kiếm tiên xưng hào không cho ta? Rõ ràng Diệp Thu kiếm đạo tạo nghệ cũng không kém a, cái danh xưng này hẳn là cho hắn mới đối. Cũng có thể là bởi vì bản thân hắn cũng không phải là một cái kiếm tu duyên cơ đi, cái danh xưng này cuối cùng vậy mà cho Trích Tiên. Vâng. Ngay tại Diệp Thu còn đắm chìm tại thắng lợi mang đến vui sướng thời điểm, đột nhiên thiên địa một trận chấn động, tựa như thiên địa sụp đổ bình thường, một cỗ cường đại chấn cảm từ vực ngoại truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Hơi thở thật là khủng bố, là vực ngoại phát sinh náo động. Chẳng lẽ nói yêu đế xuất thủ? Đột nhiên toàn trường tất cả mọi người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, phảng phất giống như một cỗ hít thở không thông cảm giác áp bách, ép bọn hắn khó mà thở dốc. Kim Ô Tiên Đế hơi nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Tiên, chỉ nói khí tức thật là đáng sợ, hơn nữa còn là hai cỗ. Đáng chết, chẳng lẽ nói cái kia yêu đế xuất thủ? Đám người kinh hãi, chỉ thấy tất cả mọi người đồng thời lấy mình bay ra vân đỉnh, thẳng đến đầu tường mà đi. Hiên Viên Vô Vọng xuất thủ trước nhất, lấy màu sắc rực rỡ thánh quang thấy rõ vạn dặm chi địa, một đạo màn trời chậm rãi rơi xuống. Đám người chỉ nhìn thấy cái kia vực ngoại tiên bên trên một đạo thân ảnh khổng lồ ở trong hỗn độn chậm rãi mở hai mắt ra. Một khắc này thiên địa lờ mờ, tựa như lại một lần nữa lâm vào trong hỗn độn. Đó là tham ăn con ác thú. Làm sao có thể? Hỗn độn ma thú, con ác thú, đầu này hung thần lại còn sống. Một khắc này cả thế gian chấn động, tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng, đã từng làm cho thế gian nghe tin đã sợ mất mật cự hùng, vậy mà tại hôm nay thức tỉnh. Xong xong, yêu đế chi họa chưa lắng lại, con ác thú vậy mà cũng xuất thế. Chẳng lẽ nói thật sự là trời muốn diệt ta tiên vực sao? Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Hiện trường trong nháy mắt lâm vào một mảnh trong khủng hoảng, chỉ cảm thấy thụ lấy cái kia một cỗ khí tức kinh khủng đánh tới, hung hăng đập vào đế thành vòng phòng hộ phía trên. Bình một tiếng vang, hỗn độn trung phát ra trận trận oanh minh, cỗ lực lượng này trực tiếp bị hóa giải mà đi. Cho đến giờ phút này mọi người mới đột nhiên giật mình, Mạnh Thiên Tôn lấy thân hóa đạo quyết sách này cũng nhiều ai chính xác, bằng vào đạo bình chứng này, khả bảo đế thành 300 năm không nhận bất luận cái gì ăn mòn, cho dù là danh xưng nuốt tận thiên địa vạn vật khát máu cự hùng con ác thú, đều không thể đánh vỡ phong ấn. Chỉ là 300 năm thời gian, thật đầy đủ đế tinh trưởng thành sao? Khó, thật sự là quá khó khăn. Trừ phi tại hắc ám này dung chuyển thời đại, có thể xuất hiện một người ngăn cơn sóng dữ, ngăn trở chỗ này có hắc ám, tranh thủ nhiều thời gian hơn. Chỉ thấy trên 9 tầng trời kia, đạo kia hỗn độn thân thể cao lớn chậm rãi đứng lên. Một khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được ngạt thở cảm giác. Lúc này, vô tận ma vực, một tòa mở tối trong ma điện, Bạch Vân Phi chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, lạnh lùng chế giễu. Thú vị, hỗn độn cự hung, con ác thú. Ha ha, càng ngày càng náo nhiệt. Một thời đại này, nhất định là một cái ầm ầm sóng dậy thời đại, mà ta Bạch Vân Phi mới là cuối cùng thánh lục người. Trong ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng, thời khắc này Bạch Vân Phi toàn thân như ẩn như hiện, thản nhiên một cỗ phản phát quy chân cảm giác. Cả người đều lộ ra cực kỳ phù phiếm, tựa như không tồn tại, lại sát sát thật thật đứng ở nơi đó. Hắn vốn chính là tiên đế cực cảnh cảnh giới, chỉ kém nửa bước liền có thể đạt tới đại đế cảnh. Tại yên lặng vạn vạn năm đằng sau, hắn hôm nay trên ký tức tựa hồ lại tiến một bước. Không có ai biết hắn cái gọi là kế hoạch đến cùng là cái gì, chỉ là hắn hiện tại tâm tư càng ngày càng đáng sợ, toàn thân lộ ra một cỗ kinh khủng tà khí. Cười lạnh ở giữa, Bạch Vân Phi ánh mắt nhìn về phía cái kia nguyên thủy thế giới sâu trong bóng tối, nơi đó tựa hồ cũng phong ấn một tôn chân chính cự ma. Ngươi cũng hẳn là rất nhanh liền xuất thế đi, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng để ta quá thất vọng. Nương theo lấy con ác thú xuất thế, toàn bộ giao quang thánh cảnh giờ phút này thình lình lâm vào một mảnh trong dung chuyển. Tại trong hỗn loạn kia, một đầu cự ngạc kéo lấy trên thân mấy trăm vạn ma linh phi tốc thoát đi hiện trường. Ha ha, đánh đi, nào đi, càng loạn càng tốt, không có người có thể ngăn cản ta vĩ đại ma thần đại nghiệp giáng lâm, ta mới là thế giới kia hủy diệt giả. Cá sấu chủ trên lưng Mai Táng chủ phát ra phát rồ tiếng cười, hắn phảng phất đã thấy thiên địa sụp đổ một khắc này, thấy được mỹ hảo lý tưởng lam đổ tại hướng hắn gấp. Hắn nhất định sẽ leo lên thời đại này đỉnh phong, trở thành cái kia dưới một người trên vạn người Mai Táng chủ. Hưng hực gia tâm không ngừng khích lệ hắn, bất kể hắn là cái gì yêu đế, ma đế, vị đạo đại đế, tất cả đều phải chết. Giống giống giận dung trời chuyển đến, một khắc này cá sấu chủ một cái lảo đảo suýt nữa rơi xuống, lúc này chửi ầm lên, mẹ nó, cái này đại đế khủng bố sao? Ta cũng muốn đột phá đại đế, dựa vào liên tiếp ăn quả đắng để vĩ đại cá sấu chủ đại nhân cực kỳ nổi nóng, đã từng nó là cỡ nào không ai bị nổi tồn tại, nhưng hôm nay lại lưu lạc làm chỉ có thể đánh xì dầu hạ tràng, đôi này sao? Cái này không đúng, ta thế nhưng là đã biết vũ trụ lớn nhất tà ác, không có người có thể che lại ta đầu ngọn gió, nếu như thế giới này chỉ có một cái hắc ám, cái kia chỉ có thể là ta vĩ đại cá sấu chủ đại nhân. Đột phá đại đế dục vọng giờ khác này ở cá sấu chủ tâm bên trong càng phát mãnh liệt, chưa bao giờ có kịch liệt như thế ý nghĩ. Bây giờ nó sớm đã khôi phục lại tiên đế đỉnh phong chi cảnh, chỉ cần có thể tái tạo nhục thân, tuyệt đối có thể thành tựu đại đế vị trí. Đến lúc đó, băng vào một thân hỗn độn thân thể, trở lại dòng sông thời gian, đem tất cả vật chất hắc ám toàn bộ hút khô, khi đó chính là vĩ đại cá sấu chủ đại nhân một lần nữa giáng lâm thời khắc. Chuyện xấu làm xong, mấy đại phôi trùng nhau nhau đảm mệnh, đem cái kia cả một cái chiến trường giao cho con ác thú. Con ác thú xuất thế một khắc này, cái kia đầy trời lệ khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ giao quang thánh cảnh, vô số giao quang đệ tử đều chết tại cái kia hỗn loạn phía dưới, căn bản là không có cách chống cự cái này một cỗ uy áp kinh khủng. Phốc, trời muốn diệt ta giao quang. Vô số giao quang đệ tử muốn đảm mệnh, nhưng cuối cùng đều bị con ác thú cái kia giống như lỗ đen miệng lớn nuốt vào, nguyên bản phi thường hư nhược nó, đột nhiên khôi phục huyết khí, đạt đến xưa nay chưa từng có trạng thái đỉnh phong. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Lại một lần nữa từ trong hỗn độn thức tỉnh, thời khắc này con ác thú cực kỳ bạo ngược, nó muốn giết chóc, vô tận giết chóc. Muốn đem toàn bộ vực ngoại sinh linh tất cả đều ăn hết, chỉ có không ngừng thôn phệ, nó mới có thể càng thêm cường đại. Oanh! Không đến một lát trong nháy mắt, con ác thú trực tiếp đem toàn bộ giao quang thánh cảnh nuốt vào trong bụng, cái này vẫn chưa xong. An toàn bộ giao quang đằng sau, nó rất nhanh liền đem ánh mắt đặt ở phụ cận mấy cái thánh cảnh. Chương 991, lửa xém lông mày, bổ thiên ý đồ. Chương 991, lửa xém lông mày, bổ thiên ý đồ. Ta dựa vào đế thành bên trong, nhìn xem trên 9 tầng trời kia trùng trùng điệp điệp đầy trời hắc vụ, Diệp Thu đều thất kinh. Mấy cái này nghiệt, làm cái gì? Sẽ không cho ta lấy ra một cái lớn một đi. Trước đây tranh đoạt cực đạo chân khí thời điểm, Diệp Thu liền đem nhân hoàng phiên giao cho Mai Táng chủ, đồng thời còn thả ra cá sấu chủ các loại một đám phôi trùng. Về sau phát sinh một loạt sự tình, hắn đều đã quên đi cái kia ba cái phôi trùng còn tại vực ngoại du đãng. Việc này, Diệp Thu mới từ Hà Lạc sách báo bên trong đi ra, liền thấy như vậy rung động lòng người một màn. Hỗn độn cự hung, hắc ám con ác thú, hơi thở thật là khủng bố. Đây chính là hỗn độn cự thú cảm giác gáp mạch sao? Từ trên khí tức cảm ứng, nó khí còn tại không ngừng tăng lên, nếu để cho hắn đem cả một cái thế giới người ăn sạch, cái kia đến tiến hóa đến trình độ nào? Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng. Vô số sắc mặt người âm trầm, nguy cơ từ phía, mắt thấy trận thế như vậy, Diệp Thu lập tức minh bạch, không có khả năng đợi thêm nữa. Thiên đế bảo khố ngày mở ra, lửa xém lông mày. Đang khi nói chuyện, Diệp Thu đông nhiên thân hình lóe lên, mà thời khắc chú ý hắn Diệp Thanh đột nhiên phát hiện, hắn thẳng đến phía sau núi mà đi. Đuổi theo hắn, đột nhiên một tiếng rơi xuống, Huyền Tiêu, Tần Hạo lập tức phản ứng lại, lặng yên không tiếng động rời đi đầu tường. Quang mang lóe lên ở giữa, chỉ thấy Diệp Thu một cái lắc mình ở giữa liền tới đến cổ tiên đỉnh di chỉ bên trên, lại một lần nữa trở lại cái kia giếng cổ trước. Dựa theo lão binh kia thuyết pháp, nơi này chính là thiên đế bảo khố di chỉ chỗ, chỉ cần thiên đế hậu nhân máu liền có thể mở ra bây giờ. Diệp Thu trong tay thiên đế hậu nhân bảo huyết, phân biệt có Diệp Cẩn, Diệp Thanh, cùng Linh Lung, tăng thêm chính hắn. Thiên đế hiện có hậu nhân máu, tất cả ở chỗ này. Lần này nếu như còn không thể mở ra thiên đế bảo khố, vậy liền thật không có hy vọng. Hiu hiu hiu. Trong lúc suy tư, bên hai truyền đến một trận gió âm thanh, ngay sau đó ba đạo thân ảnh rơi vào Diệp Thu sau lưng. Diệp Thu quay đầu nhìn lại, lập tức vui lên, nói nha, đây không phải Thái Kê một mình tổ sao? Làm sao? Tìm ta có việc a? Nhìn trước mắt ba người này, Diệp Thu nhếch miệng cười một tiếng, đều là trào phúng. Bọn hắn ngay cả Trích Tiên đều đánh không lại, thậm chí liền đối phương tiên nhân tư thái đều không có bước đi ra, đúng Diệp Thu, căn bản không hình thành nên bất cứ uy hiếp gì. Ngay vậy, Diệp Thanh lập tức giận dữ, lạnh nhạt nói, "Diệp Thu, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Ánh mắt ngắm nhìn một phía, Diệp Thu phát hiện, chỉ có ba người này theo sau, lập tức lộ ra một tia nụ cười tà ác, dần dần làm cản. "Ha ha, thú vị, các ngươi cảm thấy mình lại đi." Ngay vậy, Diệp Thu mỉm cười, ánh mắt rơi vào thân yêu Âu Đậu Đậu Tang trên thân, đối với đánh tơi bởi thân đệ chuyện này, Diệp Thu thế nhưng là rất ưa thích. Trước đó Trích Tiên phải dối, dẫn đến Diệp Thanh không cách nào đăng đỉnh, để Diệp Thu bỏ lỡ một lần hảo hảo giáo huấn Âu Đậu Đậu Tang cơ hội, có thể nói là một kiện việc đáng tiếc. Bây giờ xem ra, cái này việc đáng tiếc hẳn là có thể bù lại. Đây là địa phương nào? Không giống với Diệp Thanh lô mãng, nhìn trước mắt vứt bỏ di chỉ, Huyền Tiêu nghi ngờ dò hỏi. Tân Hạo trên mặt hiện lên một chút do dự, rất nhanh liền bị Huyền Tiêu bắt được, hắn rõ ràng là biết nơi này ẩn giấu đi bí mật gì. Lúc này dò hỏi, ngươi đến cùng tại ẩn giấu cái gì? Nói, nếu không, chúng ta liên minh là thời điểm dừng ở đây rồi. Trong giọng nói băng lãnh, để Huyền Tiêu trở nên không gì sánh được lãnh khốc, không có chút nào thể diện có thể nói. Tân Hạo sầm mặt lại, suy tư một lát sau, nói Thiên Đế bảo khố cửa vào. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Diệp Thanh, Huyền Tiêu lập tức quá sợ hãi. Thiên Đế bảo khố cửa vào. Ngươi bổ thiên đạo thống, một mực tại tìm kiếm Thiên Đế bảo khố. Huyền Tiêu lập tức ý thức được cái gì, nhớ tới trước đây bổ thiên đạo thống hưng sư động chúng tại đế thành tìm kiếm lấy cái gì. Đệ đệ của hắn Tần Vô Nôn cũng là bởi vì tìm kiếm Thiên Đế bảo khố mới bị Diệp Thu giết chết. Nếu không có như vậy, Tần Hạo cũng sẽ không như vậy thống hận Diệp Thu, cùng hắn kết thù. Hừ, nói nhảm, đế tinh xuất thế, tử khí đi về đồng, chính là trùng kiến tiên đỉnh thời khắc, nhưng nếu không có đánh thần thạch, đế tinh như thế nào kế vị? Tân Hạo lạnh lùng nói, bổ thiên đạo thống có tư tâm sao? Không có. Từ đầu đến cuối, bổ thiên đạo thống mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là phụ tá đế tinh kế vị, mà đế tinh chính là Linh Lung. Nghe vậy, Huyền Tiêu sầm mặt lại, trong lòng không biết đang suy tư điều gì, có kinh hỉ, có lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Đánh thần thạch xuất thế, điều này có ý vị gì? Cái này hỗn loạn dung chuyển thời đại, sắp sinh ra một cái trật tự mới, một cái có thể chúa tể vạn vật sinh linh sinh tử thiên đế. Như vậy, ai mới là cái này thiên đế? Ai mới là thiên mệnh sở quy người? Nếu như nói, người không có dạ tâm là giả. Đang đánh thần thạch chưa từng xuất hiện trước đó, Huyền Tiêu cũng theo bản năng cảm thấy, chỉ có Linh Lung mới có thể thừa kế đại thống. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Đánh thần thạch đại biểu chính là thiên mệnh, cầm tới nó, người chính là thiên mệnh. Như vậy, ta mặc dù chúng mục tiêu vô duyên thiên đế chính quả, có thể hay không nghịch thiên cải mệnh, thừa kế đại thống, thiên hạ quy tâm, cầm tới đánh thần thạch liền có thể làm được. Khi ý niệm trong đầu này xuất hiện một khắc này, nguyên bản bền chắc không thể phá được ba người liên minh tiểu tổ lập tức xuất hiện khoảng cách, mặc kệ là Diệp Thanh hay là Huyền Tiêu, tựa hồ cũng sinh ra một tia không tốt suy nghĩ. Đánh thần thạch, thiên mệnh sở quy sao? Như vậy, ta chưa chắc cũng không thể. Diệp Thanh ánh mắt lập tức hiện lên vẻ điên cuồng, đến hôm nay một bước này, hắn còn có đường lui sao? Không, trừ phi hắn có thể thừa kế thiên hạ đại thống, trở thành vạn thế kính ngưỡng thiên đế, hắn có thể ngăn chặn cái này để ép hắn cả đời ca ca, đạt được công nhận của tất cả mọi người. Ý nghĩ này rất điên cuồng, nhưng hắn cũng là thiên đế hậu nhân. Diệp Thu có thể đoạt, hắn vì cái gì không có khả năng đoạt? Ha ha, ta hiểu được. Nguyên lai ngươi một mực phí hết tâm tư dạy vò lâu như vậy, là vì khối kia đánh thần thạch à? Nghĩ rõ ràng đây hết thảy chân tướng đằng sau, Diệp Thanh lộ ra một tia cười lạnh, nói bất quá rất đáng tiếc. Hôm nay ta ở chỗ này, ngươi nhất định không cách nào thành công. Đúng. Vừa dứt lời, một bóng người như là đạn pháo phát xạ bình thường, trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở cái kia vứt bỏ di chỉ bên trên, ném ra một cái cự đại hố to. Trông thấy một màn này, Tần Hạo lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, nói tốc độ thật nhanh. Đây mới là gia hỏa này thực lực chân chính sao? Trước đó cùng Trích Tiên đối chiến, Diệp Thu chưa bao giờ sử dụng tới bất kỳ thủ đoạn nào thần thông, chỉ hiện ra kiếm pháp của hắn, đến mức trừ Diệp Thu, bọn hắn cũng không biết Diệp Thu thủ đoạn. Diệp Thanh vừa nói xong một câu, liền bị Diệp Thu một bàn tay cho đập bay ra ngoài, có thể thấy được hắn thực lực, căn bản không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản. Đáng chết. Chuẩn đế. Hắn lúc nào đạt tới chuẩn đế cảnh? Cho đến giờ phút này, Huyền Tiêu mới chính thức ý thức được Diệp Thu đáng sợ. Mắt thấy bóng người kia yên lặng tới gần, hai người mồ hôi lạnh chảy ròng, đột nhiên, tại trong hắc ám, một bóng người đột nhiên giơ ra. Diệp Thu, chớ có làm cản oanh. Tiên đế chi lực đột nhiên bộc phát, Diệp Thu đưa tay ở giữa cùng đối phương một trường đối đầu, lập tức bị cố khí thế kinh khủng này đẩy lui ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện quỷ trưởng lão chẳng biết lúc nào đã đi tới gì chỉ bên trên. A, lại tới một cái. Chương 992, ngươi theo ta tính toán cái gì sổ sách? Ta biết ngươi sao. Chương 992, ngươi theo ta tính toán cái gì sổ sách? Ta biết ngươi sao. Diệp Thu không nghĩ tới, hắn rời đi đã đủ bí ẩn, không nghĩ tới hay là nhiều người như vậy để mắt tới hắn. Bất quá cũng không sao. Nếu đã tới, vậy liền nhìn một chút, đánh thần thạch cuối cùng sẽ rơi xuống trong tay ai đi. Bằng vào trong tay Trích Tinh thuật, Diệp Thu không tin có người có thể từ trong tay hắn đem đánh thần thạch nắm bắt tới tay, trừ phi Trích Tinh tôn giả tự mình xuất thủ. Bất quá, hắn nếu là xuất thủ, Diệp Thu còn cần tự mình hạ trận đoạt đánh thần thạch sao? Hung đồ Diệp Thu, giữa chúng ta sổ sách cũng nên tính toán đi. Quỷ trưởng lão hiện thân trong chớp mắt ấy, sát khí tăng vọt. Chờ một chút. Không đợi hắn nổi giận, Diệp Thu đột nhiên đưa tay đánh gãy, nói tính sổ sách. Tính là gì sổ sách? Ta lại không biết ngươi ân. Lời này vừa nói ra, để tức sôi ruột quỷ trưởng lão đột nhiên sững sờ. Đợi lát nữa, có ý tứ gì? Quỷ trưởng lão nhất thời mơ hồ, mập mờ suy đoán nói, các ngươi chi tôn môn nhân đều là một đám vô sỉ tiểu tặc, trộm gà bắt chó, cướp ta bản mệnh thần khí, thù này không báo, lão phu hôm nay nhất định phải đòi cái công đạo. Lời này vừa nói ra, Diệp Thu lập tức tức giận cười nói, tiểu lão nhân ngươi sợ là thần trí không rõ đi. Trộm ngươi bảo bối người cũng không phải ta, ngươi tìm ta tính là gì sổ sách? Lộ ra ngươi, ai trộm ngươi ngươi tìm ai đi a, bệnh tâm thần. Diệp Thu nhất thời có chút im lặng, oan có đầu nợ có chủ, ai thiếu sổ sách ngươi tìm ai đi a, tìm ta tính chuyện gì xảy ra? Ta mặc dù là chí tôn môn nhân, nhưng không phải hiệp sĩ quáng nổi à, là ta làm ta đều không nhất định nhận, không phải ta làm ta nhận cái gì? Ngươi ngươi cái gì ngươi? Ta cho ngươi biết à, đừng ở không đi gây sự, nếu không phải xem ở thiên tôn trên mặt mũi, ta sớm bàn tay thô hơn ngươi. Diệp Thu mười phần không khách khí nói ra, đối với mạnh thiên tôn, hắn vẫn tương đối tôn kính, xem ở trên mặt của hắn, hắn có thể không làm khó dễ bổ thiên môn nhân. Nhưng điều kiện tiên quyết là, đối phương không có chạm đến lợi ích của hắn. Trong lúc nhất thời, quỷ trưởng lão trực tiếp bị tức mặt đỏ tới mang hai, đang muốn nổi giận. Có thể khổ vì không có lý do gì, xuất sư vô danh. Này làm sao xử lý? Lúc này, Tần Hạo đột nhiên nói ra, Diệp Thu. Đại trưởng phu dám làm dám chịu, ngươi có dám hay không thừa nhận, đệ ta chính là ngươi giết. Lời này vừa nói ra, quỷ trưởng lão lập tức tìm được lý do, lập tức cũng phụ họa một tiếng. Không sai. Lúc trước không nói gì thời điểm chết, ta trở về điều tra qua, khí tức của ngươi đã từng liền xuất hiện tại mảnh khu vực này qua, Diệp Thu. Ngươi còn dám nói người không phải ngươi giết. Thật sự là bạch cốt tình đánh giám, không có lửa thì sao có khói. Nghe chút lời này, Diệp Thu lập tức cười, nói ta xuất hiện qua ở đây, người liền nhất định là ta giết. Vậy ta còn xuất hiện tại ngươi tiểu tức phụ trong phòng qua đây, có phải hay không ta đem ngươi tiểu tức phụ cũng ngủ? Lời này vừa nói ra, quỷ trưởng lao sắc mặt lập tức biến đổi, sốt ruột nói ngươi chừng nào thì gặp qua vợ ta. Hỗn đản, ngươi nếu là dám làm loạn, lao phu không tha cho ngươi. Hắc hắc, vậy cũng không dễ nói. Dù sao, dựa theo ngươi logic, ta Diệp Thu thế nhưng là việc gác bất tận người, không chừng thật làm ra sự tình gì, ai biết được. Diệp Thu nhếch miệng cười một tiếng, hắn thật là có một cái nàng dâu a. Mắt thấy động tĩnh bên này càng náo càng lớn, Diệp Thu không tâm tư cùng bọn hắn nhiều lời, lúc này đưa tay chính là một trường, cuốn lên một trận cuồng phong. Tiểu gia không cùng các ngươi nhiều lời, có gan liền cùng lên đến, nhìn ta xử lý không làm các ngươi liền xong việc bây giờ. Thu hoạch được Nguyên Thủy Đế thành công nhận Diệp Thu ở trong thành, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, liền xem như Diệp cần tới, hắn đều có thể một bàn tay cho hắn làm phục, chớ nói chi là một cái quỷ trưởng lão. Hiện tại việc cấp bách là giải khai Thiên Đế bảo khố bí mật. Trong chốc lát, một trận cuồng phong thổi qua, cuốn lên vạn trượng bụi bặm, Diệp Thu thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tôi trong miệng phun ra một ngụm đất, Diệp Thanh chật vật từ trong phế tích bò lên đi ra, vô cùng phẫn nộ quát, hỗn đản, Diệp Thu, ta không để yên cho ngươi mau đuổi theo. hắn tiến vào đáy giếng Huyền Tiêu thi triển Trích Tinh Thần Thuật, tại trong hỗn loạn bắt được Diệp Thu hành động quy tích, phát hiện hắn hướng phía đáy giếng mà đi, lúc này không do dự nữa, trực tiếp đuổi theo. Tần Hạo lập tức cũng phản ứng lại, ngay sau đó, bởi vì nơi này động tĩnh thực sự quá lớn, rất nhiều người lập tức kịp phản ứng, nhao nhao chạy tới mảnh này di chỉ. Trên phế tích, lần lượt từng bóng người rơi xuống, Hiên Viên Vô Vọng các loại một đám tiên đế nghi hoặc nhìn dưới đáy phế tích, nói kỳ quái, chỗ này phế tích, vì sao ẩn giấu đi một luồng khí tức thần bí, trước đó còn không có cảm giác được, bây giờ cố khí tức này, tựa như càng phát mãnh liệt. Nếu như ta không có nhớ lầm, nơi này hẳn là đã từng đế thành chủ thành, cổ tiên đỉnh di chỉ, năm đó thiên đế hóa thân nguyên thủy đế thành đằng sau, đem cổ tiên đỉnh di chỉ cũng cuốn vào, tái hiện thành lập đế thành. Đám người nghị luận ầm ĩ, lúc này, Tần Hạo đột nhiên hô to một câu, nói Diệp Thu muốn trộm đi đánh thần thạch. Mọi người mau ngăn cản hắn cái gì? Đánh thần thạch. Giờ khắc này, nguyên bản bình tĩnh thế nhân, triệt để điên cuồng đứng lên. Vô số thế gia, tại thời khắc này lộ ra dã tâm ánh mắt. Đánh thần thạch vậy mà trốn ở chỗ này. Ha ha, trời cũng giúp ta, nếu như lão phu có thể được đến đánh thần thạch, dù là không cách nào leo lên đế vị, cũng có thể trợ thiên đế đăng đỉnh, vậy ta chính là công thần lớn nhất. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người điên cuồng. Nhã Nhã, Thanh Vượng bọn người, giờ phút này cũng tất cả đều hiện lên một tia tinh quang. Diệp Thu muốn cướp đánh thần thạch. Hắn làm sao biết đánh thần thạch ở chỗ này? Nương theo lấy một trận cuồng phong gào thét, hắc ám phía dưới, bao phủ vẻ lo lắng. Tại một cái tất cả mọi người chú ý không đến địa phương, một bóng người yên lặng nhìn chăm chú lên nơi này, trong ánh mắt lộ ra một tia ánh mắt ấm lãnh. Đánh thần thạch. Hắn chẳng lẽ cũng nghĩ vinh đăng thiên đế vị trí? Hay là nói, hắn muốn vì muội muội của mình trải đường? Trong hắc ám, Hoa Kinh Vũ từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên một màn này, lần này, hắn tới chỉ là phân thân, nếu không, hắn đã sớm tham gia trận kia Vân Đỉnh đại chiến. Từ gia nhập ma tộc bắt đầu, hắn liền lưu lại một đạo phân thân, từ đầu đến cuối giám thị lấy đế thành động tĩnh bên này, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn đều sẽ cáo chi Bạch Vân Phi. Bây giờ, ma tộc đại tế sắp tới. Bạch Vân Phi kế hoạch cũng liền thời gian mấy năm qua, nếu như thật làm cho Diệp Thu thu được đánh thần thạch, sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến Bạch Vân Phi một cái kia kế hoạch. Nghĩ tới đây, Hoa Kinh Vũ lập tức hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp tiến nhập dưới giếng. Lúc này, dưới giếng một cái kia thần bí trên tế đàn, Diệp Thu một thân một mình đứng ở phía trên, nhìn xem cái kia bốn phương tám hướng tụ đến linh khí, mừng rỡ trong lòng. Thật dày đặc thiên địa linh khí. Không nghĩ tới trận thịnh hội này, mà đưa tới thiên địa khí vận, trong lúc vô tình đem trận pháp này cho khởi động trong lòng thầm giận mình, trước đó linh lung tham gia văn đạo thí luyện, trong lúc vô tình đưa tới thiên địa dị tượng, đem cái này phủ bụi nhiều năm tế đàn kích hoạt lên. Nói cách khác, bây giờ Diệp Thu chỉ cần đem giọt máu đi lên, liền có thể phát động pháp trận, mở ra thiên đế bảo khố. Cảm thụ một chút sau lưng cái kia lít nha lít nhít khí tức, Diệp Thu biết kế hoạch của hắn bại lộ. Bất quá không sao, dù sao thiên đế bảo khố như thế, động tĩnh khổng lồ kia, căn bản không giấu được, tất cả mọi người sẽ biết. Cùng che che lấp lấp, chẳng tới oanh oanh liệt liệt, đều bằng bản sự. Đoạt thôi. Chương 993, Thiên Quan Chúc Phúc, Linh Lung Thủy Biến. Chương 993, Thiên Quan Chúc Phúc, Linh Lung Thủy Biến. Trên tế đàn, Diệp Thu độc thân mà đứng. Sau lưng, từng đạo như lang như hổ giống như hai con ngươi nhìn chăm chú lên hắn. Liền ngay cả cái kia biểu cha Diệp Cẩn đều tới. Diệp Thu nhìn xem một màn này, mỉm cười, nói ha ha. Nghe bị liền đến. Cái mũi láo lỉnh á hỗn đản, ngươi mắng ai đây? Lời này vừa nói ra, Diệp Thanh lập tức nổi giận, Diệp Thu lại liếc mắt nhìn hắn, có chút đưa tay, Diệp Thanh vội vàng che mặt mình. Mắng ai, ai tâm lý nắm chắc? Diệp Thu chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, chỉ nói, nếu đều tới, vậy ta cũng không che giấu cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, mọi người đều bằng bản sự chết đáng đời. Đang khi nói chuyện, Diệp Thu ánh mắt nhìn về phía tế đàn, nói không sai, nơi này chính là Thiên Đế Bảo Khố lối vào, mà viên kia tượng trưng cho vô thượng hoàng quyền địa vị đánh thần thạch, liền giấu ở trong đó. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người trong nháy mắt lộ ra một tia tinh quang, có, càng là tham lam. Diệp Cẩn càng là chấn động trong lòng, thân là Thiên Đế hậu nhân, nguyên thủy đế thành người thừa kế, hắn vậy mà không biết chút nào. Phải biết, đây chính là liên quan đến toàn bộ thiên địa đại sự à, thiên đế không có để lại gì ngôn bảo hắn biết, thậm chí ngay cả tên lão binh kia đều không có nói cho hắn biết chuyện này. Có thể Diệp Thu, hắn vậy mà biết. Diệp Thu, ngươi ngủ ai đây? Thật sự cho rằng chúng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi? Cái kia đánh thần thạch, bao nhiêu thế gia khổ tìm nhiều năm như vậy đều không có tìm tới, ngươi một tên mao đầu tiểu tử có thể biết chuyện này? Lão Kim Ô thanh âm lúc này truyền đến, hắn không xác định hòn đá kia có phải hay không ở trong đó, bất quá hắn xác định là không thể để cho tên tiểu tử trước mắt này thu hoạch được tảng đá kia. Nhìn xem hắn, Diệp Thu không nói, chỉ là một vị đem mấy cái bình máu đem ra, trong này có Diệp Cần máu, Diệp Thanh máu. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là trong này còn có linh lung máu, mặc dù chỉ có một giọt, nhưng cũng đầy đủ. Không có dư thừa nói nhảm, Diệp Thu càng là không nghĩ tới nhiều nếm thử, trực tiếp móc ra linh lung bình máu, chậm rãi nhỏ xuống tại trên tế đàn. Đến tột cùng phải hay không phải, thử một lần liền biết. Tất cả mọi người thần sắc căng cứng, chỉ thấy giọt kia máu rơi vào trên tế đàn một khắc này, đương nhiên, một cơn gió lớn đại tác. Cái gì? Đám người kinh hãi, chỉ thấy tế đàn bắt đầu tản ra nguyên thủy nhất khí tức, không gì sánh được bành trướng. Đây là thiên đế chân khí. Đám người kinh hãi, đương nhiên, tại bốn phương tám hướng tụ đến lực lượng kinh khủng, bắt đầu đem tế đàn triệt để kích hoạt. Trông thấy một màn này, Diệp Thu nội tâm mừng thầm. Quả nhiên, chỉ có linh lung máu mới là mở ra thiên đế bảo khố mật thi sao? Giờ khắc này, Diệp Thu triệt để nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, Diệp Thanh không phải cái kia thiên mệnh người, Diệp Cẩn càng không phải là. Chỉ có linh lung máu mới có thể mở ra cái này một tòa phủ bụi cửa lớn. Quang mang chiếu rọi phía dưới, thiên địa hôn mê, nhật nguyệt luân chuyển. Tại trong bóng tối, tựa như hiện ra một tòa băng phong cửa lớn, cao vút trong mây, giống như một chiếc cổng trời như vậy. Thiên đế bảo khố. Một khắc này, toàn trường sôi trào. Mọi người tại thấy rõ đại môn kia phía trên, thình lình viết bốn chữ lớn, trong nháy mắt sôi trào. Thiên đế bảo khố, vậy mà thật ở chỗ này. Nói cách khác, khối kia theo thiên đế cùng nhau biến mất đánh thần thạch, bây giờ cũng ở nơi đây. Đáng chết. Thiên đế bảo khố, ta thiên trì thánh cảnh đau khổ tìm kiếm nhiều năm như vậy đều không có tìm tới, lại bị Diệp Thu tìm được. Đám người ánh mắt hiện lên các loại sắc ý, tâm tư dị biệt. Ngay tại trời đất quay cuồng thời khắc, một đạo quang mang chiếu rọi tại Tô Huyền Thanh trong ngực linh lung trên thân. Hải tử. Tô Huyền Thanh nội tâm giật mình, chỉ thấy linh lung bỗng nhiên bị một cô ấm áp ánh sáng nhu hòa vần quanh, cả người chậm rãi lên không mà lên. Phu nhân, đừng lo lắng. Tiên tổ sẽ không hại linh lung, đây có lẽ là tiên tổ nhận lấy cảm ứng, tại cho linh lung chúc phúc đâu. Diệp Cẩn coi như tỉnh táo, lúc này ngăn cản Tô Huyền Thanh, chỉ thấy linh lung chậm rãi hướng phía thiên môn bay đi, toàn thân tắm rửa tại cái kia một sợi dưới thanh quang. Không biết qua bao lâu, nàng giống như trưởng thành mấy phần. Ia hưng phấn tiếng kêu truyền đến, cực kỳ đáng yêu. Ân, thiên quan chúc phúc. Đế giống hiện sao? Diệp Thu nội tâm kinh ngạc, chỉ là để hắn không hiểu chính là, vì sao? Linh lung chỗ mi tâm sẽ xuất hiện một cái đặc biệt kỳ quái ấn ký. Đây không phải là Diệp Cẩn trên người vương ấn, thay thế khối kia vương ấn đồ vật, càng giống là một thanh tượng trưng cho hoàng quyền thanh kiếm. Thiên đế kiếm. Trong đám người, Vân Nguyệt bỗng nhiên quá sợ hãi đạo, đám người nghe vậy càng là giật mình. Cái gì? Thiên đế kiếm? Đây chẳng phải là nói, Mạnh Thiên Tôn không có suy tính sai, linh lung đúng là cái kia thiên mệnh sở quy người. Vân Nguyệt cũng không có nghĩ đến, chính mình chuyến này bắt tà long chi lữ, không ít thấy nhận ra giữa thiên địa kinh diễm nhất hai người quyết đấu đỉnh cao. Còn thấy được, thiên mệnh sở quy đế tinh. Chuyện này, nhất định phải bẩm báo tộc trưởng. Đế tinh đã hiện, đứa nhỏ này, ta thiên nhân tộc, nhất định phải đưa nàng đưa đến chính nghĩa trên con đường đến, nếu không trong ánh mắt hiện lên một tia quả quyết, nàng mặc kệ linh lung sau cùng thành tựu là cái gì, nàng cần cam đoan chính là, nàng nhất định phải đứng tại chính nghĩa trên lập trường. Nếu không, một khi nàng thừa kế thiên đế chính quả, đúng toàn bộ bên ngoại, thậm chí bắc cảnh, đều là một trận tính hủy diệt đả kích. Quang mang chỗ chiếu rọi phía dưới, linh lung thân thể bắt đầu phi tốc trưởng thành, tựa hồ đã dài đến 1-2 tuổi trình độ, mắt trần có thể thấy lớn lên. Mà thanh kia tượng trưng cho hoàng quyền địa vị thiên đế kiếm, cũng từ Diệp Cẩn trong tay thuộc tay, tại trên 9 tầng trời xoay vài vòng đằng sau, vương vàng rơi vào linh lung trên tay. Ê a nhìn xem trong tay thiên đế kiếm, linh lung biểu hiện cực kỳ hưng phấn, khoa tay múa chân huy vũ mấy lần, mấy đạo kiếm khí trong nháy mắt bay ra. Ta dựa vào. Mọi người nhất thời giật mình, vội vàng né tránh. Để bọn hắn cảm thấy rung động là, cái này mấy đạo kiếm khí uy lực, cho dù là thân là tiên đế lão kim ô bọn người, cũng không dám đón lấy. Chỉ vì giờ phút này, linh lung trên người đạo kia thiên đế ấn ký, tựa như tiên tổ tới người bình thường, ban cho nàng vô thượng thần lực. Loại trạng thái này, tựa như là lúc trước Bắc Hải đại chiến thời điểm, Diệp Thu mượn ngàn vạn người đọc sách, cùng phủ bụi ở mảnh này thổ địa bên dưới vô số anh linh chi lực chỗ đạt tới kỳ diệu trạng thái. Đó là một loại phi thường thần kỳ trạng thái. Thiên đế ấn ký sao? Diệp Thu âm thầm suy nghĩ, đây có lẽ là thiên đế chuẩn bị ở sau cân nhắc, để bảo đảm để hài tử này có thể an toàn trưởng thành, cho nàng một đạo bảo hộ ấn ký. Đạo ấn ký này sẽ không một mực duy trì, nhưng ở linh lung nhận thời điểm nguy hiểm, nó sẽ xuất hiện. Oanh! Trong chốc lát, linh lung trong lúc vô tình một kiếm chém về phía đạo kia thiên môn, oanh một tiếng vang, thiên môn phá vỡ một đường vết rách. Thế nhưng là lại chậm chạp không có mở ra. Ân. Trông thấy một màn này, Diệp Thu con ngươi co bảo, nội tâm hiện lên một tia nghi hoặc. Vì cái gì không có mở ra? Chẳng lẽ nói linh lung không phải thiên mệnh? Không có khả năng. Đứa nhỏ này đủ loại đặc thù, đã chứng minh nàng chính là thiên đế chọn chúng người thừa kế. Thế nhưng là đến cùng là khâu nào xảy ra vấn đề, cánh cửa lớn này chậm chạp không có mở ra. Mang theo nghi hoặc, Diệp Thu móc ra Diệp Cẩn cùng Diệp Thanh máu tươi, cũng gia nhập trong đó. Thế đàn chỉ là phát ra hào quang nhỏ yếu, lại không chút nào mở ra dấu hiệu, tựa như ngàn vạn trong biển rộng, chảy vào một giọt nước, không nổi lên được bất luận cái gì gợn sóng. Quả nhiên, hai cái phế vật, chuyện gì cũng không trông cậy được vào các ngươi, còn phải ta tự mình tới. Diệp Thu không chút khách khí khinh bỉ một câu, lúc này móc ra chân võ kiếm, tay cầm thần kiếm, xoẹt xẹt vạch một cái. Máu tươi trong nháy mắt rót vào trong tế đàn. Vâng. Chương 994, bảo khố hiện. Vương ngoại đại loạn. Chương 994, bảo khố hiện. Vương ngoại đại loạn. Một khắc này, tế đàn phát ra vạn trượng quang mang, trong nháy mắt đất rung núi chuyển, tất cả mọi người bị chấn khó mà đứng vững. Đám người không dám tin nhìn xem một màn kia, khiếp sợ không gì sánh nổi. Nói cái gì? Vì cái gì hắn cũng có thể kích hoạt tế đàn? Không, không có khả năng. Diệp Thanh máu, Diệp Cần máu đều không có kích hoạt tế đàn, dựa vào cái gì hắn cũng có thể? Đám người khó có thể tin, linh lung có thể kích hoạt tế đàn là tất nhiên, thế nhưng là hắn Diệp Thu dựa vào cái gì cũng có thể? Muốn nói tiên đế hậu nhân đều có thể, bọn hắn còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là tại Diệp Thanh cùng Diệp Cần đều thất bại đằng sau, Diệp Thu lại thành công, cái này rất khó để cho người ta tiếp nhận. Trông thấy một màn này, Nhã Nhã nội tâm đại hỉ, thầm nghĩ, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Trực giác của ta nói cho ta biết, Diệp Thu mới là cái kia chân chính thiên mệnh. Nữ nhân trời sinh trực giác nói cho nàng, bất cứ lúc nào đều muốn kiên định không thay đổi lựa chọn Diệp Thu. Bởi vì cái này một mực cảm giác, từ đầu đến cuối nàng đều không hề động lắc qua nội tâm quyết sách, bây giờ Tại nhìn thấy Diệp Thu thành công gây nên tế đàn hưởng ứng một khắc này, Nhã Nhã khó nén vui sướng trong lòng. Nàng chọn đúng. Không chỉ là nàng, Lão Thần Vương, Hiên Viên Tiên Đế bọn người đều lộ ra vui mừng. Duy chỉ có Lão Kim Ô sắc mặt tái xanh, hết sức khó coi. Ước a, không hổ là ta nhìn chúng con rể, nguyên lai ngươi mới là cái kia thiên mệnh sở quy người, đây chẳng phải là nói về sau ta nữ nhi ngoan chính là đế hậu. Trông thấy một màn này, Cơ Như Nguyệt hưng phấn kêu lên, khoa tay múa chân, không gì sánh được hưng phấn. Năm đó hạ giới thời điểm, nàng liếc mắt liền nhìn ra Diệp Thu bất phàm, lập tức liền nhận định con rể này. Bây giờ xem ra nàng không có nhìn lầm người, con rể này cũng chưa từng có để cho mình thất vọng. Nhìn thấy không, thử ta nhìn chúng con rể, cái kia có thể kém sao? Cơ Như Nguyệt đắc ý nhìn về phía Minh Ngọc Đường, không gì sánh được kiêu ngạo nói. Minh Ngọc Đường xấu hổ mặc cảm, nhưng vẫn là đưa cho Cơ Như Nguyệt độ cao ca ngợi, nói đúng đúng đúng, vợ ta ánh mắt cái kia có thể kém sao? Nhớ ngày đó hắn còn đem Diệp Thu xem như đem nữ nhi của mình lừa gạt chạy tiểu hoàng bao đâu, bây giờ xem ra hắn nhìn lầm. Còn tốt Cơ Như Nguyệt tuệ nhãn biết bó đuốc, trực tiếp nhận định con rể này. Quang mang phía dưới, Diệp Thu cảm thụ được thiên đế quang mang tắm rửa, nội tâm tràn đầy hoang mang. Vì cái gì ta cũng có thể? Sớm tại trước đó, Diệp Thu liền thử qua dùng máu tươi của mình mở ra thiên đế bảo khố, thế nhưng là một mực không có phản ứng. Bây giờ tại thu hoạch được cực đạo chân khí cùng linh lung mở ra pháp trận đằng sau, máu của hắn ngược lại trở thành cuối cùng mở ra bảo khố mất đi. Cái này thực sự quá kỳ quái. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Diệp Thu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại môn kia từ từ mở ra. Bên trên ngăn cản hắn mắt thấy đại môn mở ra, Tần Hạo lúc này ra lệnh một tiếng, vô luận như thế nào cũng không thể để Diệp Thu tiến vào bảo khố. Nhưng không nghĩ, hắn vừa định tiến lên, đột nhiên một đạo quang mang từ trong bảo khố truyền đến, trong khoảnh khắc đem tất cả mọi người đẩy lui ra ngoài. Thiên đế che chở. Đám người kinh hãi, chỉ thấy hai bó quang mang chiếu rọi tại Diệp Thu cùng Linh Lung trên thân, chậm rãi đem bọn hắn đưa vào trong bảo khố. Đáng chết, ta cũng là thiên đế hậu nhân, dựa vào cái gì? Diệp Thanh trong nháy mắt nổi giận, có thể cái kia đế lâm quang mang từ đầu đến cuối dáng lâm không đến trên người hắn. Đám người chỉ có thể ném đi đồng tình ánh mắt, khó trách hắn đoán khí to lớn như thế. Diệp Cẩn tổng cộng liền ba đứa hài tử, Diệp Thu cùng Linh Lung đều thu được thiên đế tán thành, duy chỉ có hắn, giống như là nhận nuôi tới một dạng. Chật chật, thật đáng thương a. Khí tử. Tiêu Thiên Kỳ ở một bên không đành lòng nhìn thẳng đầu đen rau muốn đạo, Diệp Thanh nghe được những lời này, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đáng sợ. Mà Liêu Thanh Phong, càng là tại trái tim hắn bên trên đâm một đao, nói nguyên lai, ngay cả ngươi tiên tổ đều không đồng ý ngươi a. Quả thật là thất bại đâu. Cha không thương, mẹ không yêu, liền ngay cả cô nương ưa thích đều trướng mắt ngươi, bây giờ ngay cả ngươi tiên tổ đều xem thường ngươi. Ta nếu là ngươi, dứt khoát chết được, còn sống còn có cái gì ý tứ? Đầy trời sắc ý, tại thời khắc này trong nháy mắt sôi trào, Diệp Thanh mang theo hết lửa giận nhìn về phía Liêu Thanh Phong, muốn phát tiết, nhưng cuối cùng không có phát tiết ra ngoài, chỉ là mặt âm trầm, lộ ra bản thân ánh mắt hoài nghi. Chẳng lẽ ta cả đời này nhất định là một cái không bị công nhận đáng thương gia hỏa sao? Hắn phủ định chính mình, phủ định cuộc đời của hắn, giờ phút này lộ ra không gì sánh được chật vật, cô đơn. Trông thấy hắn vẻ mặt như vậy, Huyền Tiêu lạnh nhạt nói, ngươi đang làm cái gì? Bảo khố bí cảnh sắp bắt đầu, đây có lẽ là chúng ta cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi vẫn luôn là như thế đủ rũ, không tiếp tục chiến dũng khí, như vậy ngươi có thể đi chết, chúng ta kết minh đến đây là kết thúc. Huyền Tiêu không gì sánh được tỉnh táo nói, Diệp Thu mặc dù tiến nhập bảo khố, thế nhưng là không có nghĩa là bọn hắn không thể tiến vào. Phải biết, bảo khố kia bên trong, bảo tàng vô số, cơ duyên càng là nhiều vô số kể. Nếu như có thể thu được một kiện cơ duyên to lớn, bọn hắn chưa chắc không có khả năng lại trở thành cả thế gian đều chú ý tồn tại. Không bị tán thành thì phải làm thế nào đây? Huyền Tiêu tin tưởng, bằng vào chính mình ý chí bất khuất, hắn đồng dạng có thể nghịch thiên cải mệnh, chinh phục tất cả mọi người. Làm đồng dạng không bị lão sư chọn chúng người, Huyền Tiêu rất có thể trải nghiệm Diệp Thanh cảm giác này. Được tuyển chọn, cũng chỉ có thể nói, hắn là thiên đế trong mắt, tương đối thích hợp người thừa kế. Nhưng không có nghĩa là hắn nhất định sẽ thừa kế đại thống. Chỉ cần không buông bỏ, bất luận kẻ nào vẫn còn có cơ hội. Nghe vậy, Diệp Thanh phảng phất đánh thức bình thường, đột nhiên ngẩng đầu. Đúng, còn không có kết thúc. Dù là tên hỗn đảng kia thu được đánh thần thạch, chỉ cần hắn còn không có thừa kế đại thống, ta liền còn có cơ hội. Mệnh ta do ta, không do trời. Trong ánh mắt lóe ra trận trận sắc ý, tại bảo khố cửa lớn từ từ mở ra trong nháy mắt đó, Diệp Thanh đột nhiên bật vào. Mọi người ở đây thấy vậy, trong nháy mắt phản ứng lại. Mọi người nhanh lên, đoạt cơ duyên, tranh thiên mệnh trong đám người, không biết ai hô lớn một câu, vô số người cái sau nối tiếp cái trước, đột nhiên xông vào trong bảo khố. Cẩn ca, làm sao bây giờ? Con của chúng ta còn tại bên trong. Nàng nhỏ như vậy, ứng đối như thế nào những nguy hiểm này? Tô Huyền Thanh lúc này gấp, Linh Lung vẫn chỉ là một đứa bé, nàng căn bản không có sức chiến đấu, nếu là gặp được kẻ xấu, căn bản là không có cách tương đối. Diệp Cẩn lúc này cũng mặt lộ lo lắng, lúc này phái ra vô số vương phủ cao thủ tiến vào bên trong, bảo hộ Linh Lung. Nhưng hắn lại nhận lấy bài xích, chỉ vì hắn đã thừa kế đế thành vương đạo chính quả, bị bảo khố bài xích ở bên ngoài. Thánh nữ, ngài nhìn trong đám người, thiên nhân tộc mấy tên cường giả cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Vân Nguyệt hơi nhướng mày, suy tư một lát sau, nói Mây Phong, ngươi lập tức hồi trong tộc, đem việc này cáo tri tộc trưởng, ta đi bên trong nhìn xem tình huống. Chỉ là hơi suy tư một lát, Vân Nguyệt lập tức làm ra quyết sách. Thời khắc này thiên đế bảo khố tràn vào vô số đạo thân ảnh, một trận mới phân tranh triệt để triển khai. Cùng lúc đó, vương ngoại, một mảnh hư vô thổ địa phía trên, thừa dịp bóng đêm, một đạo chật vật thân ảnh dàn mua sờ lên đỉnh núi, nhìn xem đầy đất phế tích, giao quang thánh cảnh phát ra tức giận gầm thét. Đáng chết yêu đế, hủy ta thánh cảnh, giết ta đồ tử đồ tôn, lão phu cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nhìn xem vết thương chẳng cảnh, giao quang tôn giả ngửa mặt lên trời thét dài, không gì sánh được bi phẫn. Có thể làm được quy mô lớn như thế đồ sát người, trừ tôn kia yêu đế, không có người khác. Nhất làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là, dưới nền đất tôn kia con ác thú lại còn chạy. Trong lúc nhất thời, tất cả cừu hận, phẫn nộ xông lên đầu, giao quang tôn giả dùng ánh mắt giết người, nhìn chăm chú lên đạo kia thương cung. Chương 995, yêu đế hiện. Táng chủ phát rồ chương 995, yêu đế hiện. Táng chủ phát rồ ha ha, đi mau giờ phút này. Vừa ngoại, tại trận kia hỗn loạn huyết sắc phong bạo bên trong, cá sấu chủ một cái mãnh liệt đâm, trực tiếp mang mấy trăm vạn ma linh dấu vào vết nứt hư không kia bên trong. Sau lưng, một đầu tiền sử cự thú chính bộ phát đầy trời đại hỏa, đem toàn bộ vực ngoại đều đốt lên, phương viên trăm triệu giảm bên trong, tử thương vô số. Nhìn xem phía ngoài hỗn loạn, giết chóc. Mai Táng chủ lộ ra phát rồ tiếng cười, nói cái kia con ác thú điên rồi. Bị tù vây lại nhiều năm như vậy, thả tao giao quang tôn giả không phải người trả tấn, thật vất vả xông ra chói buộc nó, giờ phút này đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Cứ tiếp như thế, không ngoài một năm, nơi này sẽ trở thành chân chính luyện ngục, nơi giết chóc. Trước mắt con ác thú liên hỏa, đúng là hắn kết tác, đương nhiên. Đề nghị này là cá sấu chủ nói ra. Khá lắm. Không nghĩ tới trong thiên địa này, lại còn ẩn giấu đi đáng sợ như vậy cự thú, ta vốn cho rằng. Cá sấu chủ đã là giữa thiên địa cường đại nhất cự hung. Cá sấu chủ tính cái sâu. Chân chính tiên cổ cự thú còn chưa có xuất hiện đâu, nó bất quá là dính vào điểm thời đại mạt pháp ánh sáng, mới có thể để cho nó muốn làm gì thì làm. Mai Táng chủ phi thường khinh thường nói, giữa thiên địa đại hùng, như mười hùng chi lưu. Đây mới thực sự là đỉnh cấp cự vô phách. Bọn chúng thời đại, thậm chí muốn tại nhân hoàng trước đó. Nếu như không phải bọn chúng nhận lấy nguyên rủa, bởi vì các loại nguyên nhân chết đi, đến phiên cá sấu chủ đi ra làm cản sao? Đương nhiên, đây cũng không phải là cố ý tại rèm pha cá sấu chủ, chỉ vì nó thời đại kia quá mức hắc ám, có thể áp chế nó cường giả chết thì chết, mất tích thì mất tích. Cho nên, nó căn bản không có cảm giác được có bất kỳ áp lực, tu vi đạt tới tiên đế cảnh liền đi ra lãng. Nếu là nó có thể cậu thả đến đại đế cảnh trở ra, đoán chừng ngay lúc đó chấn võ, cũng chưa chắc có thể chấn áp nó. Hô trưởng, nhỏ Mai Tăng con, ngươi làm càn. Dám chất vấn vĩ đại cá sấu chủ đại nhân. Nghe chút lời này, cá sấu chủ lập tức nổi giận. Nó đó là đồ ăn sao? Nó thế nhưng là vạn vạn năm đến nay, số lượng không nhiều. Thiên sinh địa dưỡng hỗn độn cự thú. Toàn bộ vực ngoại, ngươi đến một chút. Đoán chừng cũng tìm không ra mấy cái đến. Nó làm sao lại đồ ăn? Hoàn toàn là bởi vì nó không thích tu luyện, không phải vậy. Nho nhỏ con ác thú, đồ chơi thôi. Chớ ồn nào. Tên kia tới đang lúc cá sấu chủ còn muốn cùng Mai Táng chủ hào hào lý luận thời điểm, bên hai truyền đến la sát cái kia khẩn trương thanh âm. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy chân trời, phô thiên cái địa, lít nha lít nhít khủng bố mây đen cuốn tới. Cái kia làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, để phương viên trăm vạn dặm bên trong sinh linh ngạt thở, khó mà ức chế sợ hãi. Yêu đế, chỉ nhìn trên trời cao kia, một tấm mục nát trên vương tọa, thình lình ngồi một cái kia sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi. Yêu đế, Phù Phong. Tiên cổ thập đại yêu vương một trong, từng tại chân võ dưới tên, trốn qua một kiếp duy nhất tồn tại. Năm đó, có người nói, đào tẩu nhưng thật ra là Kim Ô đại yêu, bởi vì chân võ không đành lòng giết nó, để phòng thiên địa đã mất đi thái dương. Nhưng trên thực tế, giữa thiên địa ánh nắng, cùng Kim Ô không có bất cứ quan hệ nào. Bọn chúng, chẳng qua là dưới thái dương đản sinh sinh linh, có tượng trưng của sự thần thánh ý nghĩa. Dù là nó chết rồi, ánh sáng vẫn tồn tại như cũ, đây chính là thiên đạo cân bằng. Hắc ám phía dưới, Phù Phong yêu đế trên khuôn mặt, tràn đầy trêu tức dáng tươi cười, khả năng hắn cũng không nghĩ tới. Thế gian này lại còn ẩn giấu đi như thế một đầu tiên cổ cự hung. Lúc này sinh ra một kia muốn hàng phục ý nghĩ, đồng dạng thân là đại yêu, hắn hôm nay thiếu thốn nhất vừa vặn chính là cái này có thể một mình đảm đương một phía đại yêu. Nếu như có thể đem con ác thú thu phục, sau này hắn muốn tiến đánh thiên vực, chúa tể toàn bộ thiên địa, chứng thiên đạo, sẽ trở nên cực kỳ đơn giản. Ha ha, thú vị, hỗn độn con ác thú sao? Không nghĩ tới thế gian này lại còn tồn tại ở một đầu cự hung, thật đúng là cùng bản đế một niềm vui vô cùng to lớn a. Nô hoàng, phải chăng thu phục? Sau lưng, một tên sinh vật hình người mở miệng nói, người này cũng là vạn mẹo sinh vật, chỉ bất quá chiếm cứ một cái hình người thể xác, đầu nhưng vẫn là cái kia tiêu ký tính tán cây đầu. Nhìn xem cực kỳ xấu xí, nhưng ở vạn mẹo bộ tộc trong mắt, lại là tràn đầy uy nghiêm, thần thánh. Đầu này đại hung, đã bị hắc ám ăn mòn, không dễ dàng như vậy thu phục. Trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén, Phù Phong rất nhanh liền cảm giác được con ác thú thể nội tà ác mê hoặc chi lực, đó chính là quỷ đạo ăn mòn. Không nghĩ tới, những cái kia bẩn thỉu quỷ đạo sinh linh, xuất thủ nhanh chóng như vậy, lại hoặc là nói, con tự thú này, chính là bọn hắn nuôi nhốt. Ánh mắt ám động, Phù Phong yêu đế nói xem ra, quỷ đạo, toàn tình quá lớn a. Trong nháy mắt Phù Phong liền đoán được quỷ đạo ý đồ, bất quá nếu được phải, Phù Phong liền không khả năng để bọn hắn thành công. Mặc kệ tương lai như thế nào, hắn cùng quỷ đạo cuối cùng sẽ phát sinh một trận đại chiến, mặc kệ là bởi vì năm đó ân oán, hay là bởi vì kế hoạch của hắn. Bọn hắn có trực tiếp nhất xung đột lợi ích. Nhi đang chờ đợi ở đây. Bản đế đi gặp một hồi con cự thú này. Đang khi nói chuyện, Phù Phong chậm rãi từ cái kia trên thần tọa đứng lên, cả người kinh khủng yêu khí trong nháy mắt bộc phát, phô thiên cái địa mà đi. Trong hắc ám, con ác thú cảm thấy một tia cảm giác nguy cơ, phát ra tức giận gào thét. Giống cái kia chấn vỡ cựu tiêu gầm thét quanh quần chính này, Phù Phong yêu đế sầm mặt lại, không nghĩ tới cái này con ác thú vừa mới xuất thế, thực lực liền đã cường đại như thế. Cái này còn nhờ vào giao quang thánh cảnh, cái kia mấy chục vạn đệ tử, vì nó cung cấp đại lượng lực lượng tiếp tế, khiến cho nó trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp đạt đến đại đế đỉnh phong chi cảnh. Tới, tới, rốt cục muốn động thủ sao? Ha ha, các ngươi nói, bọn hắn ai sẽ thắng? Mặc kệ nó, dù sao bất kể là ai thắng, lợi dụng đúng cơ hội, chỉ cần cho ta một cơ hội nhỏ nhoi, lão tử trực tiếp che đậy nó mai táng chủ không gì sánh được phát rồi nói, mặc kệ là Phù Phong hay là con ác thú, chỉ cần để nó nhìn thấy bất kỳ một cái nào trọng thương, nhục thân bị hủy, vậy nó coi như xui xẻo. Nhân Hoàng Thiên hiện tại nhưng tại trong tay hắn, tùy tiện thu phục bọn hắn trong đó tùy ý một cái, trở về Diệp Thu không được thật tốt ban thưởng hắn, ít nhất cũng phải phát mấy trăm ngàn đàn thiên tiên say đi. Phòng đoán cẩn thận, dù sao một tôn đại đế cảnh đỉnh phong đại thủ, nếu là không giá trị cái mấy trăm ngàn đàn thiên tiên say, bao nhiêu cũng nói không đi qua. Vâng. Tại mấy người khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói, một trận chân chính đỉnh phong đọ sức bắt đầu. Đáng tiếc cái kia Phù Phong yêu đế, bởi vì mai táng chủ không đem người, dẫn đến hắn nhục thân bị hao tổn, thực lực hạ thấp lớn. Nếu không, con ác thú căn bản không xứng cùng hắn đánh đồng. Song phương giao thủ trong nháy mắt, toàn bộ vực ngoại trong nháy mắt đất rung núi chuyển, vô số tiên môn thánh cảnh vì đó sợ hãi. Không tốt, vùng thiên địa này muốn sụp đổ, đi mau còn có thể đi đâu. Bây giờ vực ngoại chiến loạn nổi lên bốn phía, căn bản không có chúng ta chỗ dung thân. Khủng hoảng, sợ sệt, trong lúc hỗn loạn quân quẩn, một tên thánh cảnh trưởng lão tựa hồ hạ quyết tâm bình thường, hung ác quyết tâm nói về thiên vực. Bây giờ chúng ta duy nhất đường sống chính là trở lại tổ địa, mượn nhờ nguyên thủy đế thành che chở mới có thể trốn qua một kiếp. Năm đó bởi vì không phục thiên đế khống chế, rất nhiều đại tộc thánh cảnh nhao nhao rời đi thiên vực, tại vực ngoại cắm rễ. Nhưng hôm nay thiên địa lại nổi lên đại loạn, những này thánh cảnh đại tộc liền nghĩ tới đã từng cái kia kết thúc hắc ám dung chuyển thiên đế, muốn mượn nguyên thủy đế thành che chở, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Chương 996, yêu đế đại chiến, chuẩn bị động thủ. Chương 996, yêu đế đại chiến, chuẩn bị động thủ. Anh Phù Phong trong tay một thanh đế kiếm lóe ra hào quang nhỏ yếu, nương theo lấy lục quang kia vần quanh toàn bộ thiên địa, bao phủ tại vẻ lo lắng phía dưới. Quang mang phía dưới, tức giận cự thú từng tiếng chấn vỡ, con ác thú ngửa mặt lên trời bờ hồ, đầy trời đại hỏa trong nháy mắt ăn mòn xuống. Tốt một cái hỗn độn đại hung, đầy trời liệt hỏa trong nháy mắt của tới. Phù Phong mặt không đổi sắc, chỉ thấy cái kia đại hỏa chút xuống, chỉ giơ kiếm quét qua, trong khoảnh khắc hỏa diễm bị quét sạch sành sanh. Con ác thú trong nháy mắt giận dữ, mở ra miệng to như chậu máu, kinh khủng hấp lực trong nháy mắt đánh tới. Phù Phong sắc mặt hơi đổi một chút, chỉ tiếc bản đế không phải trạng thái đỉnh phong, nếu không hàng phục ngươi cái này nghiệt xúc, không cần hiện chân thân. Con ác thú cường đại vượt xa tưởng tượng của hắn, vốn cho là chỉ cần một kiếm liền có thể hàng phục, có thể sự thật cùng hắn trong tưởng tượng kết quả sai lầm quá lớn. Chỉ thấy con ác thú cái kia thôn tiên thực địa miệng lớn mở ra, cả một cái tiên cảnh trực tiếp bị nó một ngụm nuốt vào, thực lực của nó vậy mà lại một lần nữa đạt được to lớn tăng lên. Hỗn đản, lại như thế giết tiếp toàn bộ vực ngoại tất cả tiên cảnh, không có người có thể may mắn thoát khỏi, không có khả năng do dự nữa. Đi mau, một tên tiên cảnh trưởng lão trong nháy mắt từ thánh cảnh bên trong giết ra. Con ác thú giết chóc dục vọng thực sự quá cường liệt, mặc cho nó như thế ăn hết, sớm muộn cũng sẽ trở thành không cách nào khống chế tồn tại. Cùng ngồi chờ chết, chẳng liều chết một trận chiến, có lẽ còn có thể vì sư môn tuổi trẻ hậu bối liều ra một con đường sống. Lúc này vô số tiên môn trí cường giả nhau nhau xuất thủ, lấy vô thượng thần thông chấn áp xuống, ý đồ đem con ác thú, thậm chí yêu đế cùng nhau chấn áp nơi này. A, tiến càng lay cây sao? Thấy vậy chiến trận, Phù Phong yêu đế lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, đối phó đầu này con ác thú có lẽ đến phí chút thủ đoạn, bất quá đối phó bọn hắn vậy đơn giản là tay cầm đem bóp. Trong chốc lát, một kiếm từ thiên nguyên quét ngang xuống, không đến một lát thời gian, máu chảy thành sông, tử thương vô số. Chỉ là để Phù Phong không tưởng tượng được là, hắn một kiếm giết chết mấy chục vạn sinh linh, chỉ ở trong chốc lát liền bị con ác thú một ngụm phía dưới. Đáng chết. Một khắc này, yêu đế sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi, phẫn nộ xông lên đầu, hắn đường đường thập đại yêu đế, hôm nay lại là một đầu này xuất sinh làm công. Không đợi hắn kịp phản ứng, con ác thú đột nhiên một trường vỗ xuống, cái kia khổng lồ tay trước phô thiên cái địa, giống như một tòa núi lớn đè xuống bình thường. Yêu đế sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên một gốc thanh đằng trong nháy mắt xuất hiện, bằng tốc độ nhanh nhất trưởng thành là đại thụ che trời, đầy trời dây leo trong khoảnh khắc đem con ác thú trói buộc chặt. Nghiên xúc của ngươi phát triển ngoài bản đế đón trước, xem ra giữ lại không được ngươi, nếu như mặc cho ngươi trưởng thành tiếp, không ra vạn năm, bản đế cũng chưa chắc có thể đè ép được ngươi. Yêu đế đã động sát tâm, hắn tuyệt không cho phép xuất hiện loại này nhân tố không ổn định. Con ác thú trưởng thành đã vượt ra khỏi hắn khống chế phạm vi, hôm nay không giết, ngày khác tất thành đại họa. Trong chốc lát, bản thể quyết đấu, hai đại yêu đế phát sinh kịch liệt va chạm, con ác thú vốn định trực tiếp mở thôn vệ chi pháp, nhưng không nghĩ Phù Phong không gian bẩm mèo có thể đem nó pháp tắc hoàn mỹ chuyển di, thôn vệ chi pháp đối với hắn không dùng. Con ác thú lập tức kịp phản ứng, lấy vô thượng thần uy thân thể áp chế, hai đại chí tôn đại đế trong nháy mắt phát sinh kịch liệt va chạm, cũng cho những tiên môn kia tử đệ tranh thủ đến một tia hy vọng còn sống. Bọn hắn không do dự nữa, lúc này hướng phía tiên vực đi vội mà đi. Hỗn loạn như thế tràn diện, làm cho cả vực ngoại rung chuyển, treo ngược núi. Trích Tinh trên lầu, Trích Tinh tôn giả yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này, hắn không có xuất thủ, chỉ là làm một cái quần chúng, yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Không nghĩ tới tôn này con ác thú lại có như thế tiềm lực, xem ra quỷ đạo tập tâm bất tử, ý đồ lấy con ác thú chi pháp là quỷ đạo chế tạo một cái hắc ám giết chóc thế giới. Trong miệng nhỏ giọng thầm thì lấy, Trích Tinh Tôn giả cảm thụ được thể nội số lượng không nhiều sinh mệnh lực, hắn biết, tự mình ra tay cơ hội chỉ có một lần, nhưng không phải hiện tại. Trích Tinh dưới lầu, cái kia một tôn tượng trưng cho chí cao quyền uy vô thượng thần thú, Thủy Kỳ Lân giờ phút này cũng sắc mặt ngưng trọng nhìn xem vực ngoại đại chiến. Nó rất muốn ra ngoài đại chiến một trận, thế nhưng là, không có Trích Tinh Tôn giả chỉ thị, nó không tốt rời núi. Nó trời sinh tính hỗn độn, từ sinh ra linh trí đến nay, vẫn đợi tại treo ngược trên núi, làm hộ sơn thần thú. Tại ý thức của nó bên trong, có thể làm cho nó xuất thủ sự tình chỉ có hai kiện, cái này kiện thứ nhất, chính là treo ngược núi nhận lấy uy hiếp. Cái này kiện thứ hai, thì là nó chỗ bảo vệ người có thiên mệnh, nhận lấy uy hiếp. Nhưng rất hiển nhiên, vượt ngoại trận đại chiến này, cùng hai cái này không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, Thủy Kỳ Lân liền về tới sinh mệnh kia trong hồ nghỉ ngơi đi. Khá lắm. Tên tiểu bạch kiểm này, rất có thể đánh A. Cho dù là dưới trạng thái đỉnh phong con ác thú, đều bắt không được hắn. Không hổ là tiên cổ thập đại yêu đế. Thực lực quả nhiên khủng bố, chỉ sợ. Thế gian này, trừ chân võ đại đế bên ngoài, không ai có thể đè ép được hắn đi. Nhìn lên trên trời cái kia sơn băng địa liệt khung cảnh chiến đấu, Mai Táng chủ bọn người lộ ra sợ hãi biểu lộ. Đây mới thật sự là cường giả, thế dễ như trở bàn tay, tiện tay một kích đều có thể diệt một cái đạo thống, một cái tiểu thế giới. Như vậy rung động đại chiến, quả nhiên là để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Hừ, đây coi là cái gì? Bất quá là tôm tép nhại nhép thôi, các loại bản cá sấu khôi phục pháp thân, trở lại dòng sông thời gian, không ra vào năm, ta đánh bọn hắn cùng từ nhỏ gà giống như ngạc chủ lúc này khinh thường nói. Luận tiềm lực, nó nếu là không sóng, liền xem như năm đó chân võ đại đế tới đều được quỳ xuống. Chỉ là hai tôn đại yêu tính là gì? Nó thế nhưng là đã biết vũ trụ lớn nhất tà ác, đáng giận. La Sát Khinh Bỉ nhìn nó một chút, đầu đen rau muốn nói chân võ đại đế chết, ngươi lại đi. Hắn ở thời điểm, làm sao không thấy các ngươi những này nghiệt nhảy ra trang xoa? Mặc kệ là ngạc chủ, hay là phía trên cái kia hai cái nghiệt, thật sự là một cái so một cái cuồng. Các ngươi thật có như vậy ngu bức, năm đó làm sao bị chân võ đại đế đánh thành cái này bức dạng? Người ta bây giờ không có ở đây từng cái lại vô địch thiên hạ. Nghe vậy, ngạc chủ lập tức nội tâm một hư, tả hữu nhìn nhìn, nó có chút cảm giác khó hiểu, luôn cảm thấy tên đáng chết kia tại trong một góc khác nhìn xem nó, cho nên nó không dám quá làm cản. Bất quá tại tiểu đệ trước mặt sao có thể mất mặt, lúc này mạnh miệng nói, nhỏ sắc con, ngươi làm cản ta đó là đánh không lại hắn sao? Chỉ là bản ngạc chủ đại nhân, đại nhân không chấp tiểu nhân, nhìn hắn sắp chết lười nhắc cùng hắn so đo. Không phải vậy, ta vài phút nói tới chỗ này, ngạc chủ lại tả hữu nhìn nhìn, tiếp tục nói, ta vài phút ngược sát hắn. Và anh đông nhiên một đạo thiên lôi vạch phá cửu tiêu, ngạc chủ lập tức sợ vỡ mật, hướng phía sau co rụt lại. Ta dựa vào cái tiêu nghiệt sẽ không thật đúng là tại đi. Từ khi biết đến đại đế cùng tiên đế khủng bố trên lệnh đằng sau, ngạc chủ đúng chân võ đại đế cảm giác sợ hãi càng phát mãnh liệt, đều xuất hiện bóng ma. Trước kia nó còn tưởng rằng chính mình cùng chân võ đại đế tương xứng, hiện tại mới hiểu được chính mình là cái kia không biết trời cao đất rộng thằng hề. Đối với bọn hắn đấu võ mồm, Mai Táng chủ có thể không có chút nào muốn tham dự ý nghĩ. Giờ phút này trong lòng của hắn ý nghĩ chỉ có một cái, giết hắn cho ta. Ánh mắt cực nóng, Mai Táng chủ một mực tại vận sức chờ phát động lấy, tùy thời chuẩn bị động thủ. Chương 997, thao thiết chạy trốn. Yêu đế trọng thương. Chương 997, thao thiết chạy trốn. Yêu đế trọng thương tới. Chỉ thấy trên 9 tầng trời, con ác thú rít lên một tiếng, đầy trời hắc khí trong nháy mắt phô thiên cái địa bao phủ xuống. Mai Táng chủ hô hấp đều trở nên chặt chẽ, thần sắc vô cùng khẩn trương. Hắn cơ hội, khả năng cũng chỉ có một lần, nhưng không nhất định có thể thành công, đương nhiên, kết quả khả năng cũng sẽ không dựa theo hắn dự liệu lộ tuyến phát triển. Hết thảy đều phải nhìn con ác thú có thể hay không đứng vững yêu đế trùng kích. Giờ phút này vượt ngoại, cái kia đầy trời phồn hoa múa kiếm ở trong, Phù Phong cho thấy hắn bản mệnh phát tác, lấy đầy trời thanh đẳng, đem con ác thú một mực khóa kín tại cái kia hắc ám trong lồng giam. Con ác thú biểu hiện cực kỳ phẫn nộ, nó đã tiếp nhận dài đến vạn vạn năm lồng giam, lại thế nào khả năng lại tiến vào một cái mới lồng giam? Lúc này rít lên một tiếng, thôn thiên thực địa chi lực đột nhiên bộc phát, toàn bộ vực ngoại tinh thần, phảng phất đều bị nó nuốt vào trong bụng. Không tốt! Phù Phong sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn không nghĩ tới cái này con ác thú phản kháng kịch liệt như thế, vì tránh thoát hắn trói buộc, thậm chí không tiếc đem một thân bản mệnh tinh hoa thiêu đốt hầu như không còn. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, con ác thú nhục thân đột nhiên nổ tung, cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt trong nháy mắt đánh tới. Phù Phong sắc mặt trắng nhợt, lấy ngàn vạn thanh đẳng cấp tốc hình thành một cái cự đại vòng bảo hộ, nhưng không nghĩ, tại sức mạnh mang tính hủy diệt này trùng kích vào, thanh đẳng kia trong nháy mắt bị đánh tan. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Phù Phong trực tiếp nhận lấy trọng thương, lại nhìn đi, chỉ thấy con ác thú lấy một bộ thân thể tàn phế, trực tiếp rơi vào vực sâu hắc ám phía dưới, bỏ trốn mất dạng. Ma Đức, trông thấy một màn này, Mai Táng chủ trong nháy mắt khí chửi ầm lên, kết cục này cùng trong tưởng tượng của hắn kết cục sai lầm quá lớn. Con ác thú không chết, mang theo một bộ thân thể tàn phế trốn. Bất quá nó cũng bị thương rất nghiêm trọng thế, cơ hồ đến hấp hối tình trạng. Không cam tâm cứ như vậy từ bỏ, Mai Táng chủ liền nói ngay, đuổi theo cho ta. Coi như nó chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng muốn đưa nó bắt được. Đến một bước này, Mai Táng chủ đã lo lắng không được nhiều như vậy, con ác thú cái kia kinh khủng thôn vệ pháp tắc quá mức cường đại, nếu như không đem nó khống chế lại, một khi để nó lại một lần nữa cho tới, vậy coi như thật không kiểm soát. Chủ yếu nhất là, con ác thú có thể chết, có thể trốn, nhưng không có khả năng rơi xuống quỷ đạo trong tay, đây là Mai Táng chủ chuyện lo lắng nhất. Một khi để quỷ đạo khống chế con cự thú này, đối bọn hắn kế hoạch sẽ là trở ngại to lớn. Thử, 9 ngày vừa ngoại, bảng cá sấu để mắt tới con mồi, coi như nó chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lúc này, cá sấu chủ thổi như bước nói. Chỉ thấy nó quanh thân bắt đầu bộc phát ra kỳ quái pháp tắc phù văn, sấm sét vang dội thời khắc, một đạo kỳ quái lộ tuyến hiện lên ở trước mắt của nó. Đi. Đó chính là con ác thú đào tẩu lộ tuyến, thời khắc này nó đã bản thân bị trọng thương, vô lực tái chiến, chính là thu phục nó thời điểm tốt. Lúc này, tại cá sấu chủ dẫn đầu xuống, một đám ma linh trùng trùng điệp điệp hướng bắc cảnh đánh tới. Ma đổi thành một bên, Phù Phong yêu đế sắc mặt không gì sánh được tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi đằng sau, càng lộ vẻ mỏi mệt. Hắn không nghĩ tới, cái này con ác thú quyết tâm mãnh liệt như thế, vì có thể sống, thậm chí không tiếc tự hủy nhục thân. Bất thình lình phản kích, để hắn trong lúc nhất thời nhận lấy trọng thương, bản nguyên bị hao tổn. Nô hoàng, sau lưng, cái kia vận mẹo trưởng lao tiến lên quan tâm ân cần thăm hỏi, Phù Phong lại khoát tay áo, nói không sao. Cái kia con ác thú đã bị bản đế trọng thương, giờ phút này đúng là hắn thời điểm suy yếu nhất. Tìm cho ta đến nó, đem nó mang về, bản đế phải dùng lực lượng của nó, vì ta tái tạo vô thượng thần khu. Trong ánh mắt mang theo sát ý, Phù Phong yêu đế không gì sánh được âm lãnh nói. Con ác thú một kích này, để hắn cái này một bộ vốn là yếu ớt thân thể, giờ phút này đã xuất hiện vết rách, mười phần suy yếu. Hắn nhất định phải tìm một chỗ, thật tốt chỉnh đốn một phen, nếu không, một khi có đại đế xuất thủ, hắn bộ thân thể này, sợ là giữ không được. Nghĩ tới đây, Phù Phong yêu đế lúc này sẽ mở một phiến hư không, trực tiếp bỏ chạy. Chỉ chớp mắt liền về tới chính mình vận mẹo trong sào huyệt. Hắn cần điều dưỡng. Trong lúc này, chỉ có thể để dưới tay vận mẹo sinh linh truy sát con ác thú, chỉ cần có thể đem con ác thú mang về, lấy tẩm bổ thân thể của hắn, liền có thể trong thời gian ngắn nhất để hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nói không chừng còn có thể lại đến một bước. Nghe vậy, vạn mèo trưởng lao sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng đứng lên, xoay người nói, nô hoàng có lệnh, truy nã con ác thú, không được sai sót. Bất luận kẻ nào dám can đảm ngăn trở, giết chết bất luận tội. Giết, 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 từng tiếng gào thét truyền đến, vạn mèo đại quân trong nháy mắt xuất phát, nó trùng trùng điệp điệp chi thế, đuổi theo con ác thú liền đánh tới. Chờ bọn hắn rời đi về sau, một đạo chật vật thân thể xuất hiện tại trong phế tích, nhìn xem đầy đất hài cốt, sắc mặt trắng bệnh, âm trầm đáng sợ. Là con ác thú khí tức. Đáng chết yêu đế, ngươi vậy mà giết bản tôn con ác thú. Ta cùng ngươi, thế bất lưỡng lập. Chỉ thấy cái kia đầy đất hài cốt, Giao Quang Tôn giả lập tức ý thức được cái gì, hắn gắng sức đuổi theo, hay là không có vượt qua. Con ác thú nhục thân đã hủy, cũng liền mang ý nghĩa, Phù Phong yêu đế đã đắc thủ, cái kia con ác thú, sợ là đã sớm trở thành hắn thuốc bổ. Nội tâm không cam lòng, phẫn nộ, trong nháy mắt xông lên đầu, Giao Quang Tôn giả nổi giận. Đương nhiên, hư không nhất trận bập bẹo, một bóng người xuất hiện ở phía sau hắn, chính là cái kia bị Phù Phong trọng thương quỷ đạo đại tế thi. Sắc mặt hắn âm trầm, cười lạnh nói, ta đã sớm nói, chỉ có rơi vào hắc ám, đi theo vĩ đại quỷ đạo chi tổ, mới có thể siêu thoát. Vĩnh sinh nếu như ngươi sớm một chút giác ngộ, làm sao đến mức luân lạc tới tình trạng như thế? Trong lời nói, tràn đầy trâm trọng, sớm tại thật lâu trước đó, hắn liền cùng Giao Quang Tôn giả nói qua, chỉ cần trở thành quỷ đạo một thành viên, là quỷ tổ hiệu mệnh, có thể bảo vệ hắn Giao Quang Thánh cảnh vĩnh thịnh không suy. Nhưng hắn không tin, hết lần này tới lần khác đi tẩm bổ con ác thú, làm lấy trở thành đại đế xuân thu đại ngộ. Cuối cùng, không nghĩ tới tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy cố gắng, làm người khác áo cưới, ngược lại cho bọn hắn chế tạo một cái vô cùng kinh khủng trở ngại. Nghe xong những lời này, Giao Quang Tôn giả không có phẫn nộ, chỉ có thương tiếc. Cái kia thánh cảnh, thế nhưng là hắn tâm huyết cả đời, không nghĩ tới bị hủy như vậy. Đáng chết yêu đế, không báo thù này, lão phu thể không làm người. Ánh mắt hiện lên báo thù hỏa hoa, Giao Quang Tôn giả lập tức ý thức được, hiện tại chỉ có quỷ đạo mới có thể giúp hắn lập bàn, cho hắn đổ tử đổ tôn, báo thù rửa hận. Dù là hắn biết quỷ đạo không thể tin, nhưng đến hôm nay một bước này, hắn chỉ có con đường này có thể đi. Tốt, ta nguyện gia nhập quỷ đạo, là vĩ đại quỷ đạo chi tổ. Hiệu mệnh lúc này, Giao Quang Tôn giả biểu đạt quyết tâm của mình. Nghe thấy lời này, Quỷ đạo đại tế ti trên mặt lập tức hiện ra vẻ hài lòng dáng tươi cười. Một vị tiên đế đỉnh phong cảnh cường giả, tuyệt đối là hiện giai đoạn hắn cường lực nhất trợ thủ, chủ yếu nhất là hắn còn có một cái thân phận thích hợp, có thể tiến vào đế thành. Chỉ cần hắn chịu hiệu mệnh, đợi quỷ tổ khôi phục một khắc này, chính là tiên vực hủy diệt thời điểm. Ha ha, cử chỉ sáng suốt. Tương lai, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay lựa chọn mà may mắn, đây là một cái lựa chọn phi thường chính xác. Vĩ đại quỷ đạo chi tổ sẽ che chở ngươi, ban cho ngươi vô hạn sinh mệnh vĩnh hằng. Chương 998, thời gian bí cảnh. Tự mình mang nổi. Chương 998, thời gian bí cảnh. Tự mình mang nổi. Cùng lúc đó, Thiên Đế bảo khố, nương theo lấy một đạo quang mang màu vàng hiện hiện, Diệp Thu bị một cỗ hấp lực nắm kéo, tiến nhập một cái thần bí trong bí cảnh. Dưới chân là một cái gào khóc đòi ăn tiểu hài, trên mặt đất vui vẻ bò. Ê a, tâm tình không gì sánh được cao vút linh lung, một phát bắt được một cái đi ngang qua con thỏ nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trực tiếp dính sát, tới một cái dán dán ôm một cái. Chỉ là, con thỏ nhỏ kia chỗ nào chịu được nàng hành hạ như thế. Lúc này hai chân đạp một cái, trực tiếp đã bất tỉnh. Nhìn xem một màn này, Diệp Thu khỏe miệng giật một cái, nói thật là sống Diêm Vương. Đợi lát nữa Diệp Thu chính túi lầu xuống, chuẩn bị đem tiểu gia hỏa ôm thời điểm, đống nhiên chú ý tới, con thỏ kia trên chắn cái kia hai giọt kỳ quái ân ký. Sát mặt lập tức khẽ giật mình, nói ta dựa vào. Thái âm thần thỏ. Cái đồ chơi này, Diệp Thu có thể quá quen thuộc. Bởi vì Minh Nguyệt trong tay liền có một cái, ngay tại nàng Minh Nguyệt kia trong cung. Lúc trước Diệp Thu liền đề cập qua nhiều lần, đem nó cầm ra để nướng nếm thử hương vị thế nào. Nhưng đều bị Minh Nguyệt cự tuyệt, thậm chí còn muốn cho hắn một quyền. Giờ phút này, Nhìn xem linh lung trong ngực đồ chơi nhỏ, Diệp Thu sợ ngây người. Nơi này làm sao cũng có một cái thái âm thần thỏ. Hắc hắc, hảo hảo, tốt, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Xem ra hôm nay rốt cục có cơ hội nếm thử thái âm thần thỏ hương vị. Diệp Thu lúc này lộ ra nụ cười tà ác, dần dần làm cản. Thái âm thần thỏ, đây chính là đồ chơi hay à, chính là giữa thiên địa chí âm huyết mạch, lại cực kỳ hi hữu. Từ tiên cổ hủy diệt đằng sau, thế gian lại không thái âm thần thỏ thân ảnh, thế nhân còn tưởng rằng nó diệt tuyệt đâu. Không nghĩ tới nơi này lại còn có thể tìm tới một cái, lần này có lộc ăn. Tốt ngươi cái tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ngươi hay là cái phúc tinh đâu, tiện tay chảo một cái, vậy mà cho ta bắt chỉ thái âm thần thỏ. Diệp Thu nhếch miệng cười một tiếng, lúc này ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve linh lung khuôn mặt nhỏ nhắn, nói linh lung ăn, đem con thỏ này cho ca ca có được hay không? Ca ca làm cho ngươi ăn ngon. Nhưng không nghĩ, luôn luôn nghe lời linh lung, bỗng nhiên ôm chặt con thỏ, hướng bên cạnh nhất chuyển, trực tiếp cự tuyệt. Ngao, ê a nàng còn không biết nói chuyện, chỉ có thể làm ra hung hăng biểu lộ, từ chối mười phần dứt khoát. Diệp Thu lập tức sững sờ, ai nha, tuổi còn nhỏ, giống như này phản định. Diệp Thu lúc này liền muốn lên tay, nhưng không nghĩ, linh lung bỗng nhiên mở to miệng liền muốn cắn hắn, có thể nàng cái kia hai viên vừa mọc ra răng thỏ nhỏ, trừ làm Diệp Thu một thân nước bọn, không có chút nào lực sát thương. Bởi vì thiên quan chúc phúc nguyên nhân, linh lung kỳ thật đã dài đến một tuổi nhiều bộ dáng, nhưng nhìn xem hay là nho nhỏ một cái, răng cũng còn không có dài đủ. Gặp nàng phản kháng kịch liệt như vậy, Diệp Thu tâm hung ác, vừa định nắm qua thái âm thần thỏ, linh lung bỗng nhiên buông ra một bàn tay, trực tiếp khóc. Diệp Thu, chơi lại có phải hay không? Đoạt không qua liền khóc. Ngao cái kia ngao ngao khóc lớn thanh âm tiếp tục truyền đến. Diệp Thu trầm mặc. Tiểu hai từ này thực đáng ghét ta. Được được được, con thỏ này ca ca không đoạt, linh lung ngoan, không ca ca. Diệp Thu thực sự chịu không được, trực tiếp từ bỏ. Vừa rồi hắn đại khái nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, đại khái đã hiểu giờ phút này bọn hắn chỗ bảo khố thế giới tình huống. Trong này không thiếu giống loài hiếm có, mà lại đại đa số đều là một chút tiên cổ tôn quý huyết mạch, không kém cái này một cái. Nếu tiểu hài tử ưa thích loại này manh manh đồ chơi nhỏ, liền để cho nàng đi. Bên kia không phải còn có một cái nhỏ con nghe sao? Đồ chơi kia, đoán chừng cũng không kém. Dù sao đều là tiên cổ chí tôn huyết thống, dùng ai luyện rượu không phải luyện. Nghe thấy Diệp Thu không đoạt chính mình con thỏ, linh lung tiếng khóc lập tức dừng lại, lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, đưa tay muốn ôm ôm. Diệp Thu không có cự tuyệt, trực tiếp đưa nàng bế lên, đánh giá tình huống xung quanh. Hôm nay đế bảo kho, càng giống là một cái độc lập tiểu thế giới, trong này ẩn giấu đi rất nhiều nguy hiểm, đương nhiên, cơ duyên cũng là đồng thời tồn tại. Căn cứ Trích Tinh Tôn giả thuyết pháp, linh lung theo một ý nghĩa nào đó, liên quan đến lấy tương lai trật tự mới vận hành, nàng cũng không thể xảy ra chuyện. Một cái mới tinh trật tự, cần một cái người khai sáng, càng cần hơn một cái phổ biến người, đem một bộ này trật tự hoàn mỹ phổ biến xuống dưới, mới có thể đạt tới vạn thế thái bình. Để bảo đảm tiểu gia hòa an toàn, hay là ôm vào trong ngực tương đối phù hợp, để phòng xuất hiện ngoài ý muốn gì tình huống. Đế tinh nếu là chết ở chỗ này, cái kia Diệp Thu sai lầm nhưng lớn lắm. Chủ yếu nhất là, Diệp Thu không cách nào xác định. Chính mình tìm tới đánh thần thạch đằng sau, đánh thần thạch có thể hay không cùng chính mình đi. Vạn nhất phía sau tiểu gia hỏa này còn có thể phát huy ra mấu chốt tác dụng đâu. Khi hi bị Diệp Thu ôm vào trong ngực, linh lung biểu hiện không gì sánh được hưng phấn, một cái tay nhỏ không ngừng nuốt ve thái âm thần thỏ lông thỏ, khả khả ái ái bộ dáng, nếu là Minh Nguyệt ở chỗ này, nàng khẳng định ưa thích. Xuyên qua một mảnh mê vụ, Diệp Thu đi tới một chỗ như nhân gian tiên cảnh bình thường bên hồ, nhìn lên trời bên cạnh treo một đạo thác nước, cùng chung quanh sơn thanh thủy tú cảnh tượng, nội tâm không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Không nghĩ tới, trong bảo khố này lại còn có như thế tuyệt mỹ tiên cảnh. Ân, tự hồ trong không khí nổi trôi một loại nào đó trật tự phát tắc, đó là thời gian phát tắc. Diệp Thu con ngươi chấn kinh, tựa như trong này tốc độ thời gian trôi qua lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi trôi qua, cho nên sinh hoạt ở nơi này mặt một chút thần thú hung thú, dù là đi qua nhiều năm như vậy, vẫn như cũ duy trì còn nhỏ, thậm chí vừa ra đời bộ dáng. Cũng thì như cái này thái âm thần thỏ, theo nó chỗ tiết lộ ra ngoài tin tức có thể phán đoán, nó đã ở chỗ này chờ đợi mấy vạn năm, bây giờ hay là còn nhỏ trạng thái. T, chẳng lẽ nói đây là thiên đế cho hậu thế con cháu lưu một cái chuẩn bị ở sau? Diệp Thu không khỏi thầm nghĩ, nếu như thật sự là như vậy, ngày đó đế thật đúng là nhìn xa trông rộng. Bây giờ tiên vực dung chuyển, vượt ngoại đại loạn, bắc cảnh nhìn chằm chằm, lưu cho hậu thế con cháu thời gian không nhiều. Thiên tôn hóa đạo, chỗ tranh thủ tới thời gian cũng mới 300 năm thời gian, làm sao đủ linh lung trưởng thành? Đó căn bản không đủ. Nhưng nếu như trong này lời nói tình huống nhưng là khác rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Thu nội tâm bỗng nhiên có chút động dung, nếu như hắn ở chỗ này chỉ đạo linh lung, mang nàng tu hành tam giáo chi pháp, đúng tương lai sẽ có như thế nào ảnh hưởng to lớn. Đem hải tử giao cho bộ thiên đạo thống, Diệp Thu không yên lòng, bởi vì thiên tôn đã hóa đạo, nếu như hắn còn tại, có lẽ Diệp Thu còn có thể tin tưởng. Đáng tiếc hắn đã hóa đạo mà đi, còn lại bộ thiên môn nhân Diệp Thu một cái cũng tin không được. Mà Minh Nguyệt lúc này lại không ở bên người, nếu như nàng tại, để nàng tự mình dạy bảo cũng không phải không được. Về phần Diệp cần tự mình dạy bảo, Diệp Thu càng không yên lòng. Hôn trướng kia biểu tra, hắn biết cái gì? Hắn ngay cả cái kia một thân tu vi đều không phải là chính mình đã tu luyện, là thiên đế cho hắn, hắn biết cái gì? Để hắn dạy hài tử, đây không phải dạy hư học sinh sao? Quả nhiên, đến cuối cùng còn phải dựa vào vĩ đại ma thần đại nhân. Cũng chỉ có vĩ đại ma thần đại nhân tài có thể dạy dỗ một cái tâm địa thiện lương, tâm hệ thương sinh, đại ái vô tư thiên đế đến. Hắc hắc, Ý nghĩ này không sai. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Linh Lung hiện tại còn rất đột đột, chính là thân cận người thời điểm, nếu là đi theo Diệp Thu bên người, cái kia sau, nhất định là nhất nghe ca ca lời nói a. Chương 999, không cần cười đùa tí tửng, ta hôm nay chuyển cho ngươi chí tôn đại đạo. Chương 999, không cần cười đùa tí tửng, ta hôm nay chuyển cho ngươi chí tôn đại đạo. Nghĩ tới đây, Diệp Thu trong lòng ác thú vị càng phát ra mãnh liệt. Bên ngoài những người kia đều tại tranh nhau, cướp, muốn đem Linh Lung nắm giữ ở trong tay mình, nhưng không nghĩ, lần này Thiên Đế bảo khố, cho Diệp Thu một cái cơ hội trời cho. Hắc hắc, người khác dạy, ta không yên lòng a. Xem ra còn phải ta tự mình xuất mã mới được. Cái gì cầu thí bổ thiên đạo pháp, ta không học. Muốn học, ta liền học tam giáo chi pháp. Bất quá, nếu như dựa theo con đường của mình số truyền thụ cho Linh Lung lời nói, chưa chắc là thích hợp nhất nàng, bởi vì nàng trời sinh đã biết một đường, đó chính là tiên đạo. Đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu, nàng dễ dàng cho trong hỗn độn tự chủ tu hành, xuất sinh chính là cựu cảnh. Sau, lại đang văn đạo trên đường, thu được văn đạo khí vận tăng thêm, thu được nho đạo chí cao vô thượng hạo nhiên chính khí. Dùng cái này, nàng cũng đã nắm giữ hai đạo chi pháp. Bây giờ, Diệp Thu chỉ cần đem cuối cùng một đạo truyền thụ cho nàng, thuận tiện giúp nàng đả thông tam giáo hợp nhất con đường, liền có thể công thành lối thân. Nghĩ đến, Diệp Thu ánh mắt nhìn về phía Linh Lung, chậm rãi đưa nàng đặt ở một khối bằng phẳng trên tảng đá, nhìn xem nàng cái kia hơi có vẻ mê mang ánh mắt. Nghiêm túc nói, cho ta chút nghiêm túc, không cần cười đùa tí tưởng, thiên địa đem quảnh, trật tự sụp đổ, ngươi biết hiện tại thời gian nhiều gấp gáp sao? Còn có tâm tư chơi con thỏ, lại không hảo hảo tu luyện, ngươi xứng đáng những cái kia đúng ngươi ký thác kỳ vọng người sao? Trong lòng ngươi liền không có một chút cấp bách cảm giác sao? Nghe đại ca răn dạy, Linh Lung cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo xuất hiện một tia ủy khuất biểu lộ, mắt thấy là phải khóc. Cái gì trật tự sụp đổ, cái gì thiên hạ đại loạn, có quan hệ gì với ta? Mắt thấy tiểu gia hỏa lại phải khóc, Diệp Thu lập tức lòng mềm nhũn, tốt ta, xem ra cái này nghiêm sư cũng không phải dễ dàng như vậy làm. Trong lòng âm thầm đậu đen rau muốn một câu, Diệp Thu vội vàng ôn nhu nói, hắc hắc, Linh Lung ngoan, không khóc, không khóc, ca ca dạy ngươi điểm chơi vui lộ vận, có được hay không à? Nhìn xem Diệp Thu trên mặt hòa ái dễ gần dáng tươi cười, vốn đang một mặt ủy khuất Linh Lung lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Ngao tựa như là đang nói cẩn thận, Diệp Thu cũng không biết nàng đến cùng là đồng ý hay là không có đồng ý, dù sao hắn cũng sẽ không anh ngữ, coi như là nàng đồng ý lúc này, lại nói tốt. Có chí khí, không hổ là vĩ đại ma thần đại nhân kiêu ngạo nhất muội muội, ca ca tin tưởng ngươi, sau này nhất định có thể trở thành sắn thiên địa chi tướng khoảnh đại anh hùng, đại hảo kiệt. Hôm nay, ta liền truyền cho ngươi thôn tiên ma công. Từ giờ phút này bắt đầu, ngươi chính là ta chân võ nhất mạch, đời thứ ba truyền nhân. Ê à, khi hì chỉ nghe Diệp Thu nói nhiệt huyết sôi trào, Linh Lung cũng nghe không hiểu à, liền hung hăng khoa tay múa chân, mười phần vui vẻ. Lúc này, Diệp Thu đưa tay liền bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, cẩn thận cảm thụ một phen trong cơ thể nàng khí tức biến hóa, nội tâm âm thầm giật mình. Không hổ là tập ngàn vạn hậu ái vào một thân đế tinh a. Thiên địa tự thành một đạo lực lượng phát tắc, tại trong cơ thể nàng, không giờ khắc nào không tại vận chuyển. Như vậy biến thái năng lực, muốn không thành đế đô khó a. Trừ cái đó ra, trước đây một đạo nho đạo chi pháp cũng đã tại trong cơ thể nàng cắm dễ, may mắn mà có lúc đó Tô Huyền Thành không coi chừng nàng. Nếu là nàng không có tiến vào văn đạo thí luyện, còn không chiếm được to lớn như vậy cơ duyên. Đây cũng là một loại cơ duyên xảo hợp đi, ở thể nội nho đạo chi pháp không ngừng tịnh hóa lấy tâm linh của nàng, khiến cho tâm vô tạp niệm, không gì sánh được tuật túy. Dạng này kỳ tài ngút trời, Diệp Thu còn là lần đầu tiên nhìn thấy, quả nhiên là một khối ngọc thô a mà lại. Trong cơ thể nàng, trừ hai cố khí tức này bên ngoài, còn tồn giữ lại Mạnh Thiên Tôn lưu tại trong óc nàng bổ thiên thần thuật, đây là Mạnh Thiên Tôn cả đời chi tạo hóa tinh túy chỗ. Có lẽ trong tương lai, có thể tốt hơn trợ giúp nàng lĩnh ngộ càng thâm ảo hơn pháp tắc biến hóa, chấp trưởng trật tự. Bất quá, bởi vì nàng trời sinh liền tự mang pháp tắc, liền như là minh nguyện một dạng, Thiên Tôn không có áp đặt một đạo pháp tắc ở trên người nàng, để phòng nàng trời sinh đế pháp sinh ra xung đột, chỉ là lưu lại một bộ bổ thiên thần thuật. Đây coi như là một tin tức tốt. Kể từ đó, Diệp Thu chỉ cần truyền thụ nàng thôn thiên ma công, liền có thể để nó bước vào tam giáo hợp nhất chi đạo. Lúc này, Diệp Thu không do dự nữa, một đạo pháp tắc bí thuật đánh vào trong cơ thể của nàng. Ôn Nu nói, Linh Lung ngoan, đi theo ca ca động tác, cùng một chỗ diễn luyện. Đem cỗ này khí vận chuyển ở thể nội chu thiên, 3600 chuyển, liền có thể bước vào ma đạo. Linh Lung nghe không hiểu, chỉ cảm thấy thể nội một trận rời sông lấp biển, biểu lộ cực kỳ thống khổ. Tại thống khổ này bên trong, nàng chỉ nhìn thấy ca ca làm ra một chút kỳ quái động tác, liền học theo bắt chước đứng lên. Quả nhiên, đang bắt chước một lần đằng sau, nàng phát hiện trong thân thể đau đớn chậm lại, từ từ bắt đầu biến mất. A, nô giống như có chút suy nghĩ, Linh Lung một bên mút lấy ngón tay nhỏ, một bên giống như đang suy tư cái gì. Trong tay thái âm thần thỏ trực tiếp bị nàng nhét vào một bên, bắt đầu dựa theo ca ca chỉ thị diễn luyện đứng lên. Thời gian từng chút trôi qua, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, Linh Lung thể nội một cô ma khí bỗng nhiên tạo ra. Bất quá cùng lúc trước Diệp Thu một dạng, ma khí cũng không phải là tà ác sát khí, tại trải qua tiên đạo, tại nho đạo dung hợp đằng sau, ma khí trở nên không gì sánh được quang minh lẫm liệt. Ba cỗ chân khí cường đại hội tụ vào một chỗ, dần dần tạo thành một cỗ lực lượng mới, cực kỳ bá đạo. Trông thấy một màn này, Diệp Thu lộ ra nụ cười vui mừng, nói ha ha, tiểu gia hỏa này vẫn rất thông minh a, so cái nào đó ngu xuẩn thông minh nhiều lắm. Nếu là đổi lại người nào đó đến, làm không tốt sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhưng Linh Lung không giống với. Nàng tâm tư không gì sánh được tinh khiết, không chút nào tụ ma đạo chi khí mê hoặc. Phi thường thuận lợi tự nhiên dung hợp cái này một cỗ ma khí. Diệp Thu chọn vẹn bỏ ra thời gian 3 năm, mới khiến cho Linh Lung nắm giữ ma đạo chân ý, chỉ bất quá. Trong này 3 năm, Linh Lung bộ dáng vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn như cũng là nho nhỏ một cái. Cái này càng thêm nghiệm chứng Diệp Thu trước đó phỏng đoán, trong này thời gian trôi qua, sát thực so bên ngoài muốn chậm rất nhiều. Khả năng, năm đó thiên đế vẫn lạc thời điểm, tính tới một ngày này, chuyên môn lưu lại chiêu này, cho hậu thế tử tôn tìm kiếm một con đường sống. Cái này không được biết rồi. Tóm lại mà nói, tại ngày này đế bảo trong kho, Linh Lung có đầy đủ thời gian trưởng thành. Tựa hồ là thời gian tu luyện quá lâu, tăng thêm Linh Lung bản thân niên kỷ quá nhỏ, tại thành công vận chuyển 3600 tuần sau, hai chân đạp một cái, trực tiếp nằm tại trên tảng đá bắt đầu nằm ngáy o o. Trước khi ngủ vẫn không quên đem cái kia thái âm thần thỏ ôm vào trong ngực, sợ nó chạy. Nhìn xem nàng bộ dáng khả ái, Diệp Thu cũng là khó được lộ ra một nụ cười vui mừng. Ha ha, tiểu gia hỏa này, thật đúng là so người nào đó đáng yêu nhiều. Chỉ tiếc a, sinh ở dạng này một cái loạn thế, cuộc đời của ngươi nhất định sẽ không quá thuận lợi. Vui vẻ, khoái hoạt tuổi thơ, có lẽ cũng không nhiều. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày trưởng thành đi. Oan có đầu nợ có chủ, Diệp Thu sẽ không đem đúng Diệp Cẩn trên người hận áp đặt tại một đứa bé trên thân, huống chi hải tử này còn như thế nghe hắn lời nói. Chủ yếu nhất là đứa nhỏ này ma thần phu nhân đứa thích ra không có quấy giày Linh Lung đi ngủ. Diệp Thu tìm một tấm thảm đắp lên nho nhỏ ra hỏa trên thân, sau đó đi vào một chỗ địa phương trống trải, xuất ra chính mình luyện rượu lô. Là thời điểm xử lý một việc đại sự. Chương 1000, thiên đế tàn hồn. Bắt trước ngụy trang hoàn cảnh. Chương 1000, thiên đế tàn hồn. Bắt trước ngụy trang hoàn cảnh, bởi vì thời gian quá vội vàng, luôn có giải quyết không hết sự tình, dẫn đến Diệp Thu đã thật lâu không có vì nhân hoàng phiên tiếp tế. Thậm chí ngay cả trước đó đưa vào danh sách quan trọng hư không hồng trùng nuôi nốt kế hoạch, hắn cũng không kịp thực hiện. Bây giờ vừa vặn mượn nhờ thiên đế bảo khố thời gian bí cảnh, đem mọi chuyện cần thiết an bài thỏa đáng, đến đối mặt sắp đến ma tộc đại điện. Diệp Thu nhưng không có quên ông ngoại hắn bây giờ còn tại thiên ma trong ao gặp nạn đâu. Thời gian 7 năm nhìn như rất dài, trên thực tế chỉ chớp mắt đã đến, hắn không có thời gian dư thừa lãng phí nữa. Lần này thiên đế bảo khố kết thúc, chính là hắn cứu trở về ông ngoại thời khắc, vì một ngày này hắn ngay cả vốn liếng đều móc ra. Chỉ tiếc đột phá đến tiên vương đỉnh phong đằng sau, Diệp Thu không còn có cảm nhận được một loại kia thời cơ đột phá, đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Có lẽ là bởi vì hắn quá phù phiếm lại, hoặc là hắn đột phá quá nhanh, tuổi còn rất trẻ, không có ngộ ra tiên đế chi pháp ảo diệu, chậm chạp không cách nào đột phá. Không có cách nào, Diệp Thu chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thôn thiên sâu động cùng đánh thần thạch bên trên. Bất quá đánh thần thạch đến bây giờ cũng không có xuất hiện dấu hiệu, sốt ruột cũng vô dụng. Hô bầu trời kính, sinh mệnh nguyên thạch, hải thần tam xoa kích. Nhìn xem trong tay bốn kiện thần khí, Diệp Thu biểu lộ ngưng trọng. Ngày xưa luân hồi tiên quân tứ đại thần bị bốn kiện thần khí, hắn đã thu được ba kiện, trừ bản kia sinh tử bộ bên ngoài còn lại ba kiện đã tới tay. Bầu trời kính là tại treo ngược trên núi cầm tới, sinh mệnh nguyên thạch là minh nguyệt liều chết theo mẹ lao núi cầm về, mà hải thần tam xoa kích cái này liền dễ dàng nhiều. Là năm đó hạ giới một cái đại tộc tiên kiêu đưa cho hắn, lúc đó Diệp Thu còn không muốn, hắn vì không để cho Diệp Thu khó làm, thậm chí không tiếc tự sát tại Diệp Thu trước mặt để hắn cầm yên tâm thoải mái. Thanh niên tốt ta, giống như vậy biết đại thể thanh niên tốt không thấy nhiều. Bây giờ bầu trời kính, sinh mệnh nguyên thạch đã tới tay, hiện tại chính là chế tạo bắt chước ngụy trang hoàn cảnh tốt nhất thời khắc. Không do dự, Diệp Thu trực tiếp tế ra ma thần điện. Trong chốc lát, tòa kia khí thế như hồng luân hồi tiên cung xuất hiện tại Diệp Thu trước mắt. Chỉ là tại hắn không biết trong mây mù, tựa hồ có một đôi mắt đang nhìn chăm chú hắn. Ân, luân hồi tiên cung. Ha ha, có ý tứ, không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, còn có thể lại một lần nữa nhìn thấy tiên điện này. Trên mây mù, một đạo phù phiếm thân ảnh, giống như một thanh kiếm bình thường, đứng chắc tay, dung mạo của nó cực kỳ tuấn dật, mày kiếm mắt sáng, phản phất giống như một vị trời sinh đế giả. Từ Diệp Thu cùng Linh Lung tiến vào vùng này, hắn vẫn tại nhìn chăm chú lên hai người, gặp Diệp Thu chuyển thụ Linh Lung thôn thiên ma cốc lúc, hắn cũng không có ngăn cản. Thẳng đến tòa tiên cung này xuất hiện, mới khiến cho trên mặt hắn xuất hiện một tia kinh ngạc biểu lộ. Chỉ tiếc, cùng ta nguyên thủy đế thành so ra, kém chút ý tứ thanh niên kia phi thường sú mỹ nói, trong thoáng chốc, hắn phảng phất nhớ tới đã từng cái kia ầm ầm sóng dậy thời đại, nhớ tới ngày xưa đối thủ cũ. Người này không phải người khác, chính là đã từng cái kia chấp trưởng thiên hạ thương sinh thiên đế. Ma thần điện bên trong, Diệp Thu đi tới một cánh kia phong bế cửa lớn, lấy ra trong tay bầu trời kính. Dựa theo minh nguyệt trước đó thuyết pháp, bầu trời kính chính là mở một cánh cửa lớn chìa khóa, mà muốn tạo ra một cái hoàn mỹ bắt chước ngụy trang hoàn cảnh, thì cần muốn sống mệnh nguyên thạch làm nền tảng, cho hư không hồng trùng chế tạo liên tục không ngừng sinh mệnh nguyên, kể từ đó bọn chúng mới có thể không ngừng sinh sôi, sinh trưởng. Mà bầu trời kính thì là có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua, đặt thành một cái hoàn mỹ bắt chước ngụy trang hoàn cảnh nuôi nốt trận. Nghĩ tới đây, Diệp Thu lúc này không do dự nữa, đem bầu trời kính khảm vào đại môn kia trong khe hở. Trong chốc lát, một đạo quang mang lấp lóe, nương theo lấy bầu trời phiêu linh từng đóa hoa đào rơi xuống. Diệp Thu thân thể hơi chấn động một chút. Trong này, vậy mà thật tồn tại một cái thế ngoại đảo nguyên a, mà lại nó hoàn cảnh như vậy ưu mỹ, đổ bất đi ta rất nhiều việc. Một cỗ nguyên thủy khí tức đập vào mặt, Diệp Thu nội tâm rung động. Hoàn cảnh nơi này đã không cần hắn lại cải tạo cái gì, chỉ cần đem hồng trùng bỏ vào, sau đem sinh mệnh nguyên thạch chôn xuống, nơi này chính là tự nhiên linh thú quyển nuôi dưỡng. Bất quá cái này nhìn như đơn giản công trình, Diệp Thu cũng là trọn vẹn hao tốn thời gian một tháng mới miễn cưỡng đem hết thể an trí thỏa đáng. Dù sao hồng trùng chính là hư không sinh vật, nó mạnh mẽ không gian pháp tắc bí thuật, cực kỳ khủng bố. Một khi nó trưởng thành đứng lên, rất dễ dàng liền sẽ đánh vỡ cái giới, chạy ra phong ấn. Vì để phòng vạn nhất, Diệp Thu trực tiếp chế tạo một cái trật tự pháp trận, lấy bầu trời kính làm dẫn, đem thôn thiên sâu độc đặt ở lối đi ra. Hư không hồng trùng đến thành niên kỳ sau, liền sẽ sinh ra linh trí, muốn tránh thoát trói buộc, trở lại trong hư không đi. Mà lúc này đây, không gian của bọn nó pháp tắc còn không cách nào đánh vỡ kết giới, chỉ có thể tìm kiếm đường ra. Mà đầu này đường ra chính là Diệp Thu vì chúng nó tỉ mỉ chuẩn bị bẫy dập. Một khi bọn chúng tới gần lối ra, liền sẽ rơi vào thôn thiên sâu độc trong miệng, từ đó làm đến liên tục không ngừng cung cấp thôn thiên sâu độc hiệu quả. Hắc hắc, pháp trận này càng giống là một cái phi thăng bẫy dập, đối với những cái kia vừa mới sinh ra linh trí hồng trùng mà nói, lại là đường ra duy nhất. Chỉ cần bọn chúng sinh sôi rất nhanh, Diệp Thu tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh, thôn thiên sâu độc tốc độ phát triển liền càng nhanh. Về phần thôn thiên sâu độc có thể hay không đánh bại hư không hồng trùng vấn đề này, căn bản không tại Diệp Thu cân nhắc phạm vi bên trong. Đồ chơi nhỏ này, đừng nhìn vẫn chỉ là một cái cổ trùng, trên thực tế, tu vi của nó đã sớm đạt đến 13 cảnh đỉnh phong. Chỉ cần nó tốc độ cắn nuốt rất nhanh, không bao lâu, liền có thể vượt qua Diệp Thu tiến độ, thậm chí muốn vượt qua Diệp Thu. A, dùng hư không hồng trùng đến nuôi nhốt tiểu sủng vật sao? Ngược lại là cái lựa chọn tốt trên mây mù, thiên đế ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Diệp Thu nửa phần, một mực tại nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn. Trước đây, hắn đã nhìn qua một cái khác hậu nhân chỉ là đứa bé kia, tâm tính quá mức bạo ngược, lại hay ghen tị, khó xử đại dụng. Nếu như để hắn thừa kế đại thống, chỉ sợ sẽ cho thiên hạ mang đến tai họa thật lớn. Cho nên, thiên đế cũng không có quá nhiều chú ý hắn, tương phản, Diệp Thu từ vừa mới bắt đầu, liền tiến vào tầm mắt của hắn. Đứa nhỏ này, rất ưu tú. 30 tuổi tiên vương cường giả tối đỉnh, lại tâm tính kiên định như vậy, nội tâm chính trực. Mặc dù tu ma đạo, lại có chính mình thủ vững, có việc nên làm, có việc không nên làm. Mà lại, ở thiên đế trong mắt, muốn thừa kế thiên đế đại vị, không chỉ có riêng muốn ngươi có được một viên tinh khiết tâm là có thể. Đã từng, hắn được trao cho ma thần xưng hảo, cũng không phải tại trong nhà ấm dưỡng thành đóa hoa, một vị tốt tốt sẽ chỉ làm ngươi tại cái này hỗn loạn thời đại chết không có chỗ chôn. Bởi vậy, hắn hết sức rõ ràng, thiên đế không chỉ có muốn tâm hệ thương sinh, càng phải có một viên tàn nhẫn quyết tâm, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, nên chém thì chém. Bất kỳ ảnh hưởng gì đến trật tự mới uy hiếp đều muốn diệt trừ, lòng dạ đàn bà, ôn nhu quả quyết có thể thành không được thiên đế. Rất hiển nhiên, Diệp Thu đủ loại biểu hiện, 10 phần phù hợp trong lòng của hắn nhân tuyển. Bất quá, để thiên đế 10 phần không hiểu là, Diệp Thu tu hành hệ thống, vì sao phức tạp như vậy? Tam giáo chi lộ sao? Ngược lại là hiếm lạ, còn chưa bao giờ thấy qua có người lớn mật như thế nếm thử, có lẽ hắn thật có thể đụng chạm đến cái kia cực đạo chi cảnh. Trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, thời đại của hắn muốn so chân võ thời đại phải sớm, tự nhiên không biết cái gì chân võ chi đạo. Chỉ là nhìn Diệp Thu như vậy vững chắc khí tức, cảnh giới, nội tâm vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới hậu thế con cháu bên trong, vậy mà có thể xuất hiện tiên phú như vậy dị bẩm người. Chương 1001, tiểu hung thú. Trộn phải phù sinh nửa ngày rảnh rỗi chương 1001, tiểu hung thú. Trộn phải phù sinh nửa ngày rảnh rỗi hết thảy an bài thỏa đáng đằng sau, Diệp Thu rất nhanh liền rời đi ma thần điện. Chuyện còn lại đã không cần hắn nhìn chằm chằm, chỉ cần chờ lấy thôn tiên cổ trưởng thành, chính là hắn nhất phi trùng thiên thời điểm. Hắc hắc. Không sai, không sai, phi thăng là cái âm mưu. Hoan nên các ngươi đến. Nhìn xem chính mình bố trí tỉ mỉ bấy dập, Diệp Thu tâm hài lòng đủ rời đi ma thần điện, trở lại bên vách núi, Linh Lung vẫn như cũ nằm tại khối kia trên tảng đá lớn ngủ say. Diệp Thu đi đến bên bờ vực túi đầu nhìn lại, cái kia dưới đáy đang ngủ say một cái tiên cổ cự thú, 10 phần khổng lồ. Chân võ kiếm không biết là nhận lấy cái gì cảm ứng, Diệp Thu không có gọi nó liền chính mình đi ra. Sau đó tại Diệp Thu không có chút nào thụ ý tình huống dưới, đột nhiên bay về phía cự thú kia, thuần thục, cự thú kia trực tiếp bị chân võ kiếm cướp đi tính mệnh. Diệp Thu, kỳ thật, quen thuộc người của ta đều biết, con người của ta không dễ đấu, càng không thị sát, đây hết thảy đều là chân võ kiếm làm, cùng ta không có quan hệ gì. Cưỡng ép giải thích một đợt, Diệp Thu trực tiếp tiếp nhận cự thú kia chạy xuống máu, lộ ra nụ cười tà ác, chậm rãi đi hướng lò kia đi. Hắc hắc, cái này bảo huyết, xem xét chính là hàng cao cấp, ta phải chuẩn bị thêm điểm mới được. Thiên tiên say là đồ tốt ta. Cái đồ chơi này có thể trèo chống người khác hoàng phiên mấy trăm vạn ma linh vận hành chiến đấu, đặc biệt là cá sấu chủ, một lần chiến đấu tiêu hao khả năng liền cao tới hơn vạn cân, thậm chí mấy chục vạn cân thiên tiên say. Cái đồ chơi này tinh khiết bại ra, nếu là không chuẩn bị thêm một chút, tiếp xuống đại chiến nó khả năng liền muốn có máy. Bất quá còn tốt, trước đó Diệp Thu bản thân liền chuẩn bị thật nhiều chân quý bảo huyết, tăng thêm trong bảo khố này tiên cổ cự thú nhiều vô số kể, đơn giản chính là hắn tự nhiên luyện nhà máy rượu. Cái này nếu là không nắm chặt, vậy coi như thật là đáng tiếc. Lúc này Diệp Thu đưa tay chụp vào hư không, trong chốc lát bên ngoài mấy chục dặm, một cái cẩn thận từng ly từng tí trốn ở trong rừng rậm nhỏ con nghe trực tiếp bị hư không trung vươn ra một bàn tay bắt lấy phần gáy. Nhỏ con nghe lập tức bị hù mồ hôi lạnh chảy ròng, điên cuồng dây rủa lấy, làm sao cái kia tử thủ mặc kệ nó dây rủa như thế nào, chính là không buông tay. Một giây sau, vạn phần hoảng sợ nó đột nhiên xuất hiện tại cái kia vách núi trên đỉnh, nhìn trước mắt xuất hiện một cái nam tử mặc áo hồng, lộ ra vẻ sợ hãi. Ngao ngao, nhỏ con nghe ngao ngao kêu to, giả trang ra một bộ ta rất hung biểu lộ, ý đồ dọa đi cái này đáng giận nhân loại. Nhưng không nghĩ trước mắt người này không những không sợ, ngược lại xông nó lộ ra nụ cười tà ác, dần dần làm cản. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi, ta là một người tốt. Diệp Thu mỉm cười, giơ tay chém xuống ở giữa, nhỏ con nghê chỗ đùi lập tức xuất hiện một cái vết thương. Ngao nhỏ con nghê đau một tiếng chú lên, toàn thân lôi pháp phù văn bắt đầu bạo động, hung tính tăng vọt, ý đồ để cái này đáng xấu hổ nhân loại trả giá đắt. Nhưng không nghĩ, Diệp Thu chỉ là tiện tay đè ép, liền đưa nó một thân lôi pháp đè trở về, tiện tay tại nó chỗ đùi phụ lên một tầng băng mang, miệng vết thương của nó cấp tốc khép lại. Ân, toàn nghe bả máu. Cái đồ chơi này thích hợp hiện giai đoạn linh lung sử dụng. Ánh mắt nhìn về phía trên tảng đá ngủ say tiểu nha đầu, Diệp Thu thì thầm trong miệng, tiểu gia hỏa này thể cốt còn rất yếu đuối, cần đại lượng bảo huyết lai hảo hảo rèn luyện một chút, cái này toàn nghe bả máu, vừa vặn chính là cái này tuyệt hảo thuốc hay. Cho nên, cái này nhỏ con nghe hắn không có trực tiếp giết chết, mà là chuẩn bị nuôi đứng lên. Vết thương khép lại nhỏ con nghe, bị một sợi dây xích khóa tại trên một cây đại thụ, nó mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc, chỉ thấy Diệp Thu tại cái kia kỳ quái lò trước không biết tại chơi đùa thứ gì. Không bao lâu, trên hòn đá kia ngủ say tiểu gia hỏa tỉnh, vừa mới tỉnh ngủ nàng, há miệng liền ngao ngao thét lên, hai mắt mê ly, cực kỳ giống một cái gào khóc đòi ăn tiểu hung thú. Diệp Thu nhìn nàng một cái, ngây ngẩn cả người. Ân, nếu như hắn không có nhớ lầm, linh lung cái tuổi này, còn không có dứt sữa đi. Cái này không gặp sao? Nhìn nàng cái phản ứng này, hẳn là đói bụng, nhìn một cái kia đáng thương ba ba ánh mắt, hung hăng nhìn xem Diệp Thu, trong mắt cũng bắt đầu bốc lên lệ quang. Trong lòng hơi suy tư một chút, Diệp Thu đông nhiên có một cái ý nghĩ to gan. Ngoan ngoãn, ngươi có muốn hay không nếm thử cái này? Nói, Diệp Thu xuất ra một vò vừa mới nhuộm tốt thiên tiên say đưa cho Linh Lung, nàng chỉ là nghe thấy một ngụm, liền ghét bỏ đem nó ném đến một bên. Ngào tay nhỏ chống lạnh, hung hăng ngao một tiếng, Linh Lung rất không thích cái mùi này. Rượu đều không uống, ngươi muốn uống cái gì? Ngươi biết bao nhiêu người muốn uống cái đồ chơi này, ta còn không cho đâu, ngươi tiểu gia hỏa này, thật không biết hàng. Bất quá ngẫm lại cũng là, tiểu gia hỏa này mới một tuổi nhiều, hơn nữa còn là bởi vì thiên quan chúc phúc nguyên nhân, mới đã lớn như vậy. Nếu để cho bên ngoài những người kia biết, hắn cho tiểu hài tử bị rượu, không nỡ mắng chết hắn á, tiểu gia hỏa này cũng là có cá tính. Vui vẻ thời điểm, muốn ôm một cái rán rán, ca ca thiên hạ đệ nhất tốt. Tâm tình không tốt thời điểm, chính là bộ này hung hăng biểu lộ, đặc biệt là vừa khi tỉnh ngủ, nóng tính đừng táo bạo. Đi, ca ca cho ngươi tìm sữa đi. Thật sự là không có cách, Diệp Thu chỉ có thể đưa nàng tạm thời an trí, thân hình lóe lên ở giữa, liền xuất hiện tại mấy trăm dặm có hơn. Dưới chân, rõ ràng là một cái ăn sát thú, nó hình thể khổng lồ, đặc biệt dọa người. Dương trúc kia bên dưới, còn cất giấu nó một tổ hắc con, Diệp Thu thuận tay liền trộm một cái, sau đó đứng tại trên đầu của nó, đem chân võ kiếm gác ở nó trên cổ. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là vài phút qua đi. An sắc mắt thú nước mắt ba ba đem Diệp Thu đưa tiễn, sống nhiều năm như vậy, nó chưa từng thấy qua không nói lý như vậy người, càng không có gặp qua biến thái như vậy ra hỏa, quá xấu hổ. Các loại Diệp Thu lại một lần nữa trở lại cái kia bên vách núi, Linh Lung đã níu lấy nhỏ con nghe cái đuôi, bắt đầu quậy tung vòng vòng. Nàng trời sinh thần lực, lại thêm cái kia một thân xuất thần nhập hóa trời sinh pháp tắc, cái này nhỏ con nghe ở trong tay nàng, liền cùng con rối nhỏ giống như. Không đến chỉ trong chốc lát, nhỏ con nghe miệng sùi bọt mép, mắt nổi đom đóm, trực tiếp bị chuyển choáng. Khi hì tính chơi đại phát Linh Lung, dây vo đủ nhỏ con nghe đằng sau, vọt thẳng nhập bên trong thung lũng kia, chỉ chốc lát. Trong sơn cốc tiểu hùng thú đều tao ương. Ai ra, mọi người chạy mau. Trong sơn cốc tới một cái đại hùng, quá tàn bạo, nếu là chạy đã chậm, không chừng bị nàng làm sao tra tấn đâu, vậy đơn giản là sống không bằng chết ta. Không đến một ngày công phu, Linh Lung hung danh ngay tại trong bảo khố truyền ra, làm cho tất cả hùng thú nghe tin đã sợ mất mật. Đáng sợ nhất, không phải thực lực của nàng, mà là sau lưng nàng có cái tên phi thường đáng sợ. Ngươi nếu là không bồi nàng chơi, hoặc là dám lộ ra nửa điểm hung tính, một giây sau ngươi liền phải lên bàn. Ở chỗ này làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, tiên cổ đại hùng, nơi nào thấy qua loại tràng diện này, lúc này quyết định dọn nhà. Dây vo một vòng đằng sau, Linh Lung cuối cùng yên tĩnh bị Diệp Thu một tay cho ôm trở về, hướng trên mặt đất ném một cái. Diệp Thu là vừa tức vừa muốn cười, hắn cả ngày này công phu vào xem lấy đuổi theo tiểu gia hỏa này chạy, sửng sốt cái gì cũng không có làm. Bất quá cái này làm ầm ĩ tiểu gia hỏa, ông ngoại hẳn làm mười phần ưa thích, nếu để cho nàng cùng ông ngoại cùng một chỗ sinh hoạt, cũng không trở thành như vậy buồn tẻ vô vị. Chương 1002, tu hành. Một cái ý tưởng to gan, rượu sữa. Chương 1002, tu hành. Một cái ý tưởng to gan, rượu sữa. Linh Lung ngoan, nghe lời, chúng ta nên làm chuyện chính. Thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, Diệp Thu đại khái đã thăm dò rõ ràng tiểu gia hỏa này tính tình. Nàng điển hình ăn mềm không ăn cứng, phản nghịch tâm lý, điểm này cùng Diệp Thu ngược lại là rất tương tự. Cho nên, ngươi muốn cho nàng nghe theo sắp xếp của ngươi, được đến mềm, ôn nhu thì thầm nói với nàng, nàng sẽ không cự tuyệt ngươi, ngược lại phi thường nghe lời, liền cùng cái kia thân mật áo đông nhỏ giống như. Nhưng nếu như ngươi muốn tới cứng rắn, nàng trực tiếp tay nhỏ cắm xuống, trực tiếp không làm nữa, vô cùng bướng bỉnh. Phát hiện điểm này sau, Diệp Thu chính mình cũng cười. Hắc hắc, Diệp Cần a Diệp Cần, ngươi thế nhưng là thật sự là nghiệp chướng a. Chỉ như vậy một cái nhỏ bướng bỉnh con lửa, có ngươi hảo hảo mà chịu được. Lấy Diệp Cần thời khắc đó tấm cổ hủ tính cách, lại thế nào khả năng mang tốt Linh Lung đâu, làm không tốt sẽ còn lại xuất hiện cha con bất hòa tình huống. Đừng nói, vô luận là Diệp Thu, hay là Diệp Thanh, hoặc là Linh Lung, giống như trong lòng đều có một loại rất tương tự đặc thù. Loại này đặc thù cùng Diệp Cẩn chính là một loại hoàn toàn tương phản xung đột, bởi vậy phần lớn thời gian đều sẽ chỗ thành tiểu nhân. Nghe xong Diệp Thu lời nói, Linh Lung ngoan ngoãn ngồi tại trên tảng đá, ngẩng đầu nhìn Kaka, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nàng không biết mình muốn làm gì, chỉ biết là Kaka đối với nàng tốt, nàng muốn nghe Kaka lời nói, Linh Lung muốn làm một cái bé ngoan. Lấy ra trước đó từ thực thiết thú nơi đó lấy được sữa thu sau, Diệp Thu đem nó đưa cho Linh Lung, trông thấy có uống sữa, Linh Lung lập tức mắt bốc kim quang, trực tiếp đoạt lấy cái kia bình sữa, ngửa đầu liền bắt đầu uống. Chơi một ngày, nàng đã sớm nói chết. Lúc này chính là bổ sung thể lực thời điểm. Nhìn xem nàng ngoan ngoãn bú sữa mẹ dáng vẻ, Diệp Thu cũng là vui mừng cười một tiếng, sau đó đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ to gan. Ánh sáng bú sữa mẹ không thể được a. Nếu không, dùng cái này sữa luyện rượu. Trước đó, Diệp Thu từ thực thiết thú nơi đó thế nhưng là làm không ít sữa thú a, cái đồ chơi này, nếu như chỉ là đơn uống, hiệu quả kỳ thật không lớn, nhưng nếu như dùng để luyện rượu lời nói, cái kia uy lực coi như mãnh liệt. Chỉ là, cái này một thí nghiệm, Diệp Thu còn chưa có thử qua, không biết có thể thành hay không. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lập tức nhìn về hướng trước đó chộp tới một cái kia thực thiết thú con non, còn có cái kia nhỏ con nghê. Ân, ngược lại là có thể thí nghiệm một chút, nếu là có thể thành công, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Nói làm liền làm, dù sao có vật thí nghiệm. Sợ cái gì? Nếu là có thể thành công, vậy coi như quá tốt rồi. Bởi vì Linh Lung không thích mùi rượu, tăng thêm nàng hay là một đứa bé, cho nên nếu như trực tiếp uống tiên tiên say, khẳng định là không được. Nhưng nếu như dùng cái này sữa luyện thành rượu, biến thành rượu sữa, nàng có thể hay không tiếp nhận đâu? Dựa theo trước đó tiên tiên say phương pháp luyện chế, hạch tâm nhất vật liệu chính là hung thú này bảo huyết. Vất quá, hiện tại Diệp Thu muốn đem nó đổi thành sữa, nó bản chất không có khác biệt lớn, chỉ là hương vị bên trên kém một chút ý tứ. Mà lại, tiên tiên say lực đạo tương đối bá đạo, vô cùng hung mãnh. Đây cũng là bởi vì cái kia máu nguyên nhân. Nếu như đổi thành sữa lời nói, liền sẽ lộ ra nhu hòa rất nhiều, không có như vậy cường mãnh bá đạo, Linh Lung cũng có thể tiếp nhận. Nói làm liền làm, Diệp Thu trực tiếp dựng lên dược lô, bắt đầu chính mình thí nghiệm. Mà lúc này, trăm triệu dặm bên ngoài một chỗ trong núi sâu, Diệp Thanh mặt tâm trầm, đánh giá chung quanh nhất cử nhất động. Trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hôm nay đế bảo kho, càng giống là một cái thế giới thần kỳ bí cảnh. Nơi này không gian, xa so với trong tưởng tượng của ta còn muốn khổng lồ. Muốn tìm đánh thần thạch, như là mò kim đáy biển, trừ phi nó chịu chủ động nhiệt thân. Bất quá, nơi này tốc độ thời gian trôi qua, có chút kỳ quái, có lẽ đây là một trận kỳ ngộ. Cùng Diệp Thu một dạng, mới vừa tiến vào bảo khố Diệp Thanh, lập tức ý thức được bảo khố này chỗ thần kỳ. Liền sông này thời gian phát tắc, cùng cái này chu thiên nồng đậm tiên khí trình độ, nơi này tuyệt đối là tốt nhất tu luyện bí cảnh. Nếu như có thể ở chỗ này bế quan, không bao lâu, hắn liền có thể trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất tiên đế. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh ánh mắt trở nên cực nóng, điên cuồng đứng lên. Đây là trong suy nghĩ của bao nhiêu người thần thánh nhất thời khắc, vô thượng vinh dự. Trọng yếu nhất chính là, nếu như hắn có thể trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất tiên đế, như vậy, hắn chưa chắc sẽ so Diệp Thu kém. Chỉ ít luận vinh dự mà nói, hắn cái này tiên đế, nhất định sẽ danh thủy thiên cổ. Quang mang lấp lóe ở giữa, một bóng người rơi vào trước mặt hắn trên cây, chính là Huyền Tiêu không thể nghi ngờ. Ngươi hẳn là cảm thấy đi. Huyền Tiêu ngữ khí băng lãnh tiếp tục nói, nơi này tốc độ thời gian trôi qua, có lẽ mới là thiên đế lưu cho chúng ta bảo tàng lớn nhất, trình độ nào đó. Nó tồn tại, có thể cho chúng ta cải biến rất nhiều thứ. Cho nên, cũng chẳng có mục đích tìm kiếm đánh thần thạch hạ lạc, chẳng. Mượn cơ hội này, trùng kích đế cảnh. Chúng ta còn có cơ hội ngay vậy, Diệp Thanh lúc này lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, đây chính là hắn suy nghĩ Huyền Tiêu ý nghĩ, cùng hắn suy nghĩ cơ hội nhất trí. Chỉ bất quá, hắn hiện tại còn lo lắng một sự kiện, đó chính là Linh Lung nha đầu chết tiệt kia. Trước khi đi, cha mẹ dặn dò qua hắn, để hắn đem Linh Lung an toàn mang về, nhưng hôm nay, hắn ngay cả Linh Lung bóng dáng cũng không thấy. Trong lòng không khỏi lo lắng, tiểu gia hỏa kia an nguy. Nơi này, dù sao cũng là tiên đế bảo khố, là cơ duyên chi địa, đồng thời cũng mười phần hung hiểm, nàng một cái tiểu gia hỏa, chỗ nào có thể đối mặt nguy hiểm như vậy? Ngươi đang lo lắng muội muội của ngươi. Huyền Tiêu tựa hồ đã nhận ra Diệp Thanh dị dạng, lập tức hỏi thăm. Nhưng không nghĩ, Diệp Thanh không hề nghĩ ngợi trực tiếp phủ định nói, không có. Ha ha, Huyền Tiêu không có bạch trần, mà là cười lạnh nói, ta cảm thấy, ngươi có cái kia thời gian lo lắng nàng, chẳng trước lo lắng chính ngươi đi. Trước đó tiến vào bảo khố thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy, tiểu gia hỏa kia cùng Diệp Thu cùng một chỗ bị truyền tống đến trong bảo khố, hai người bọn họ khẳng định cùng một chỗ. Cái kia Diệp Thu, coi như lại thế nào không nhân tính, hẳn là sẽ không so ngươi kém. Tổng không đến nổi ngay cả thân muội muội của mình đều dung không được. Đối với điểm này, Huyền Tiêu hay là mười phần vững tin Diệp Thu là hung tàn một chút, nhưng hắn còn có nhân tính. So sánh với Linh Lung đi theo Diệp Thanh mới là thật nguy hiểm, bởi vì hắn cực đoan, ngang ngược, cùng cái kia cực kỳ không ổn định tâm thái, ngược lại rất dễ dàng làm ra tổn thương Linh Lung sự tình đến. Nghe vậy, Diệp Thanh sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía Huyền Tiêu ánh mắt mang theo vài phần sát ý, hắn đang chất vấn chính mình. Ta Diệp Thanh, coi như lại thế nào cầm thú, cũng không trở thành làm ra loại chuyện này tới đi. Vì cái gì tất cả mọi người cảm thấy ta nhất định sẽ thương tổn tới mình muội muội đâu? Thế nhân thành kiến, tựa hồ đã định ra Diệp Thanh không có giả biện, bởi vì hắn biết, mặc cho hắn giải thích như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Đừng trách ta mang theo thành kiến, trên thực tế, tiểu gia hỏa kia đi theo Diệp Thu bên người, khẳng định so đi theo bên cạnh ngươi muốn an toàn, muốn tốt. Huyền Tiêu hết sức chăm chú nói, lần này, Diệp Thanh không có phản bác, nhưng trong lòng thì kìm nén một đám lửa. Đi, tất cả mọi người xem thường ta, chờ xem. Chờ ta trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất tiên đế, các ngươi liền biết chính mình đã từng thành kiến, đến cỡ nào bật cười. Thiên đế trong bạc khố, sinh trưởng nhiều vô số kể bảo dược, tiên dược. Đây đều là thiên đế lưu cho hậu nhân tài phú. Rất nhiều đại tộc vừa tiến vào bảo khố, liền bắt đầu lâm vào kịch liệt tranh đoạt ở trong, thời khắc này bảo khố cực kỳ náo nhiệt. Chương 1003, nhà bên có cô gái mới lớn, Lực Bạt Sơn hề khí cái thế. Chương 1003, nhà bên có cô gái mới lớn, Lực Bạt Sơn hề khí cái thế ngao khúc kính thông u trong sân gốc, quên quần một đứa bé con thanh âm non nớt. Chân trời mông lung thời khắc, Diệp Thu trực tiếp đem còn tại trong ngủ mê linh lung cho xét lên. Một ngày kê sách ở chỗ sáng sớm. Người cái tuổi này, sao có thể ngủ được? Đứng lên cho ta, tu luyện vừa mới tỉnh ngủ linh lung, còn buồn ngủ bộ dáng, cực kỳ hoang mang, nàng không hiểu. Đại ca muốn để nàng làm cái gì? Chỉ thấy Diệp Thu đem một khối kim cương đặt ở trước mặt của nàng, nói chờ ngươi lúc nào, đem khối này tảng đá đánh nát, ta liền đem con thỏ trả lại cho ngươi. Nói, Diệp Thu trực tiếp đem thái âm thần thỏ bắt lại tới, gấp linh lung ngao ngao gọi, gấp sắc khóc. Cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng đã sớm nhịn không được. Nhưng Diệp Thu thiết thạch tâm địa, lại coi là không có gì, trong miệng nỉ nó nói, đừng trách lão ca tâm ngoan. Tương lai ngươi phải đối mặt hiểm cảnh, hung hiểm vạn phần, ngươi chỉ có chính mình cường đại lên, mới có thể bảo vệ những cái kia ngươi muốn người bảo vệ. Nếu lựa chọn mang linh lung đi lên con đường tu hành, Diệp Thu đương nhiên sẽ không mềm lòng, chủ yếu nhất là hắn cũng nghĩ nhìn xem, chỗ này vị đế tinh, tiềm lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Nếu như dựa theo linh lung hiện tại tốc độ tu luyện, đợi nàng đạt tới tiên đế cảnh, nói ít cũng phải mấy trăm, thậm chí mấy ngàn năm thời gian, cái này đã coi như là cực kỳ biến thái tồn tại. Đây là không có bất kỳ cái gì cơ duyên tình huống dưới tốc độ. Thế nhưng là, nàng không có nhiều thời giờ như vậy, cho nên Diệp Thu nhất định phải cho nàng phía trên một chút cường độ. Nghe xong Diệp Thu lời nói, linh lung nửa biết nửa hở, không có phản kháng, chỉ là nhìn về phía khối kia kim cương. Tảng đá kia, danh xưng giữa thiên địa cứng rắn nhất tảng đá, chỉ có nhất ương ngạnh ý chí bất khuất mới có thể đem nó đánh xuyên. Linh lung chỉ là nhìn xem tảng đá kia, cái kia nho nhỏ nắm đấm trực tiếp đánh ra. Quanh trong chốc lát, toàn bộ sơn cốc đất rung núi chuyển, Diệp Thu mạnh hít sâu một hơi. Ta xác định nhãn nhìn lại, cái kia kim cương bên trên, vậy mà xuất hiện một tia vết rách. Mẹ nó, cái này mẹ nó là giả đi. Cái gì phá kim cương a, một quyền bị mở bung ra. Diệp Thu trực tiếp há lôi ngây dại, theo tốc độ này, sợ là không dùng đến mấy ngày, linh lung liền có thể đưa nó đánh nát, cái này còn chơi cái giam a. Quả nhiên là trời sinh thần lực. Tiểu gia hỏa này tiềm lực, so trong tưởng tượng của ta còn kinh khủng hơn. Trong lòng thầm giật mình, linh lung cái kia một thân tự nhiên pháp tắc chi thân, dù là nàng không có ý thức đi thi triển, vẫn như cũ có thể bằng vào bản năng, điều động lên lực lượng toàn thân đến. Trước đây, Diệp Thu từ nghiên cứu qua trong cơ thể nàng thần kỳ đạo pháp, nhưng thủy chung không cách nào nhìn trộm thứ nhất hai, liền như là minh nguyệt trời sinh pháp tắc một dạng, rất kỳ diệu. Trời sinh đế pháp sao? Bằng vào pháp này, lại thêm ta tam giáo hệ thống, sau này chẳng phải là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Đáng tiếc là, linh lung không có Diệp Thu loại kia khát máu ma thần hiệu quả, không cách nào thu hoạch được đến gấp trăm lần khủng bố tăng phúc. Bất quá bằng vào cái này nghịch thiên pháp tắc, lấy nàng thiên phú, không bao lâu liền có thể trở thành toàn bộ vực ngoại kinh diễm nhất một cái kia. Cho linh lung an bài xong tu hành nhiệm vụ đằng sau, Diệp Thu liền tới đến hỏa lô kia trước, một tay nghiệp hỏa nở rộ ở giữa, bắt đầu chính mình luyện rượu đại nghiệp. Thời gian một tháng cứ như vậy đi qua, nhưng là đối với ngoại giới mà nói, mới đi qua không đến vài phút thời gian không đến. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, Diệp Thu truyền thụ linh lung các loại thần kỳ bí pháp, như đại hoang tụ thiên chỉ, tiêu diêu ngự phong các loại đỉnh cấp thân pháp. Linh lung mười phần thông minh, thường thường Diệp Thu truyền thụ cho nàng đạo pháp, nàng chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể lĩnh ngộ, đồng thời dung hội quan thông. Kinh người như thế ngộ tính, Diệp Thu đều có chút hoài nghi. Ngươi nói cho ta biết nàng chỉ có một tuổi. Đây là một tuổi nhiều tiểu hài tử có thể nắm giữ đồ vật sao? Ân. Trong lòng hạt giống đã gieo xuống. Tam giáo chi pháp đã bắt đầu đi hướng dung hợp xu thế, kể từ đó, tương lai đi hướng không lệch mấy. Nhìn xem linh lung trưởng thành, Diệp Thu như có điều suy nghĩ. Thời gian của hắn không nhiều, cho nên nhất định phải trong thời gian ngắn nhất làm xong quy hoạch, cho linh lung lựa chọn tối ưu lộ tuyến. Một khi con đường xác định, nàng coi như đến bổ thiên đạo thống, bổ thiên dạy những người kia, coi như bản sự lại lớn, đoán chừng cũng không làm nên chuyện gì. Hắc hắc, như vậy kỳ tài ngút trời, chỉ có thể là ta chân võ nhất mạch truyền nhân, cái gì cầu thí bổ thiên đạo thống, chó đều không học linh lung. Nghe đại ca nói, về sau ngươi nếu là gặp được có tự xưng bổ thiên đạo thống người, nhớ lấy, không nên tin bọn hắn chuyện ma quỷ, bọn hắn đều là một đám lừa đảo, lừa đợi lấy tiếng chi đồ. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là ta đã biết vũ trụ vĩ đại nhất chân võ nhất mạch truyền nhân. Linh lung ngu ngơ nhìn xem đại ca, sau đó vui vẻ gật đầu, ngao ia ia, cái kia chi chi nha nha thanh âm tựa hồ đang đáp lại ca ca. Linh lung là một cái nghe lời hải tử, ca ca nói cái gì nàng đều tin tưởng, bởi vì ca ca tốt nhất rồi, là trên đời này đối với nàng người tốt nhất, không chỉ có dạy nàng chơi vui pháp thuật, trả lại cho nàng tìm rất nhiều rất thật tốt uống mãi mãi. Linh lung thích nhất đại ca, bộ thiên đạo thống đều là người xấu, đại ca mới là người tốt. Nhìn xem đã hoàn toàn bị chính mình lừa dối quẹ tiểu gia hỏa, Diệp Thu lộ ra nụ cười tà ác, dần dần làm cản. Còn có, về sau ngươi nếu là gặp được một cái tự xưng là bộ thiên đại đệ tử gia hỏa, nhớ kỹ, cho ca ca hung hăng đánh hắn. Tên kia, gia hỏng, một mực tại dở trò xấu, muốn hãm hại ca ca ngươi, khi dễ ca ca ngươi. Quả nhiên, nghe nói như thế, Linh lung lập tức lộ ra hung hăng biểu lộ, cái kia hung tợn ánh mắt, phảng phất trước mắt khối này kim cương, chính là cái kia đáng chết bộ thiên đại đệ tử. Ngao, tức giận phi thường nàng, trực tiếp một đấm đập đi lên, trực tiếp đem khối kia kim cương cho đập náo loạn. Linh lung cũng không hiểu cái gì là không phải là không phải, nàng chỉ biết là cái này gọi bộ thiên đại đệ tử gia hỏa phi thường đáng giận, vậy mà khi dễ ca ca của nàng, không thể tha thứ. Ca ca của nàng tốt như vậy người, ôn nhu như vậy, thiện lương như vậy, là trên đời này tốt nhất ca ca. Tất cả cùng ca ca đối đầu người đều là người xấu, Linh lung muốn đánh người xấu. Nhìn xem hung tàn Linh lung, Diệp Thu nhếch miệng cười một tiếng, thậm chí cảm thấy đến chưa đủ nghiền, còn biến thành một cái Tần Hạo bộ dáng tiểu nhân, cho Linh Lung bồi luyện. Đúng, chính là hắn khi dễ ca ca, Linh Lung, đánh hắn. Nha nhìn xem phía trước xuất hiện Tần Hạo hình ảnh, Linh Lung trực tiếp ngao ngao kêu bỏ lên, đồng nhiên, thân hình lóe lên, giống như một cái điện chuột bình thường, bò bò còn bay lên. Hưu một chút xuất hiện tại Tần Hạo hình ảnh bên phải. Cái kia chân ngắn nhỏ một cước đá ra, Tần Hạo trong nháy mắt bị đạp bay vài trăm mét, Linh Lung còn cảm thấy chưa hết giận, một cái đại hoàng tụ thiên chỉ trực tiếp lên tay. Bèn, không đến trong chốc lát, Tần Hạo hình ảnh trực tiếp bị đánh náo loạn. Diệp Thu không gì sánh được chăm chú nhìn một màn này, trong lòng đột nhiên giật mình. Ta dựa vào tiểu gia hỏa này ngộ tính sát thực rất khủng bố. Ngắn ngủi thời gian một tháng, không ngờ nhưng nắm giữ cao thâm như vậy kỹ xảo chiến đấu. Ngay cả đường cũng sẽ không đi tiểu gia hỏa, đều có thể xảo diệu như thế vận dụng sở học bảo thuật thần thông. Mẹ nó, đây là người sao? Người so với người, tức trên người. Chương 1004, đột nhiên nghĩ tới hảo huynh đệ. Thiên đế. Chương 1004, đột nhiên nghĩ tới hảo huynh đệ. Thiên đế. Cái này còn nhờ vào Diệp Thu một tháng qua không ngừng nuôi nấng, khiến cho Linh Lung bây giờ nhục thân, trải qua thiên truy bách luyện đánh. Bất quá, duy nhất không được hoàn mỹ chính là khuyết thiếu một khối thần cốt, không phải vậy còn có thể để nhục thể của nàng đạt tới thần ma thân thể trình độ. Liên như là lúc trước Diệp Thu chỗ đi con đường một dạng, chỉ là thần cốt này không dễ tìm cho lắm A Ân. Nếu như ta không có nhớ lầm, hảo huynh đệ của ta giống như cũng tiến vào bảo khố đi. Diệp Thu chợt nhớ tới chính mình yêu nhất thân bằng, tay chân huynh đệ, Liêu Thanh Phong. Trước đó, hắn cùng Diệp Thanh giao thủ thời điểm, Diệp Thu liền phát giác trong cơ thể hắn đã mọc ra một khối thần cốt. Hơn nữa còn là phẩm giai tốt nhất hỗn độn thần cốt, chỉ bất quá lúc này Diệp Thu, ma thần thân thể đã tiến hóa đến hoàn mỹ nhất tư thái, đúng thần cốt nhu cầu không có lớn như vậy. Cho nên, hắn cũng không có quan tâm quá nhiều. Dù sao, hắn nhưng là nho đạo đại thánh người, đào nhân thần xương loại chuyện này, hắn sao có thể làm được đâu. Lúc trước sở dĩ đào hắn thần cốt, hoàn toàn là vì cứu hắn, nếu không phải bởi vì bị Diệp Thu đào đi thần cốt, Liêu Thanh Phong sớm đã bị hắn cái kia vô lương láo tổ cho đoạt xá. Ngươi đừng quản Diệp Thu trước đó có biết hay không, ngươi liền nói việc này làm đúng hay không. Hắc hắc. Hảo huynh đệ. Vì thiên hạ thương sinh, vì vạn thế thái bình, xem ra chỉ có thể ủy khuất ngươi. Nếu như tương lai, Linh Lung thật có thể thừa kế đại thống, ngươi chính là công thần lớn nhất, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi bỏ ra, ngươi là anh hùng. Ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một hơi khí lạnh, Diệp Thu trực tiếp ở trong thung lũng này, bố trí một cái ẩn nấp pháp trận, dặn dò, Linh Lung, ca ca có chuyện cần phải đi xử lý một chút, ngươi ở chỗ này ngoan ngoan chờ lấy ca ca, không cho phép chạy loạn, biết không? Nếu là có người muốn tiếp cận ngươi, hoặc là tự tiện xông vào pháp trận, ngươi liền đánh hắn, ca ca cảm ứng được, sẽ trước tiên trở về. Ừ, Linh Lung biểu hiện thập phần vui vẻ, nhu thuận nhẹ gật đầu, đại ca để nàng làm sự tình, nàng xưa nay sẽ không phản bác. Trong khoảng thời gian này đến, Diệp Thu cũng thường xuyên ra ngoài đi lại, nhưng mỗi lần trở về đều sẽ cho nàng mang rất nhiều rất thật tốt ăn. Linh Lung rất vui vẻ, bởi vì đại ca lần này ra ngoài, khẳng định sẽ còn cho nàng mang rất thật tốt chơi, ăn ngon đồ chơi nhỏ. Nhìn xem như thế nghe lời tiểu muội, Diệp Thu cũng là cười, tiểu gia hỏa này, so người nào đó đáng yêu nhiều. Lúc trước, nếu là người nào đó có nàng một nửa đáng yêu, chính mình cũng sẽ không đi đến con đường này. Vậy hắn cũng sẽ là một cái yêu thương vô cùng đệ đệ muội muội hảo đại ca. Đáng tiếc, nhân sinh không có nếu như. Đi đến một con đường như vậy, Diệp Thu cũng sẽ không hối hận. Đem Linh Lung an bài thỏa đáng đằng sau, Diệp Thu đi thẳng sân cốc, cho nàng lưu lại một vỏ vừa mới luyện được rượu sữa. Cái kia rượu sữa, Diệp Thu đã thí nghiệm qua phi thường tốt uống, ngọt ngào, không, có thiên tiên say như vậy cay độc, cũng sẽ không say lòng người. Bất quá dược hiệu lại là bảo lưu lại. Đúng nhục thân rèn luyện hiệu quả tuyệt hảo, phi thường thích hợp hiện giai đoạn Linh Lung uống. Ân. Lúc này đi sao? Diệp Thu sau khi đi, trên mây mù một mực tại quan sát đạo kia thiên đế ý thức phát ra nghi hoặc. Nhìn xem trên mặt đất một cái kia tiểu gia hỏa, ý tưởng đột phát, trực tiếp xuyên qua Diệp Thu lưu lại pháp trận, đi tới tiểu gia hỏa bên người. Ha ha, trận pháp này ngược lại là tinh diệu. Nếu là có nguy hiểm tới gần, trận pháp chủ nhân có thể trước tiên phát giác, bất quá, điểm ấy thủ đoạn có thể ngăn không được ta. Thiên đế mỉm cười nói. Ngao sự xuất hiện của hắn, lập tức đưa tới tiểu gia hỏa cảnh giác, Linh Lung một mặt nhìn chằm chằm hắn, cố ý giả trang ra một bộ ta rất hung dáng vẻ, ý đồ dọa đi cái này người không rõ lai lịch. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi không cần sợ sệt. Đối mặt mãi hung Linh Lung, Thiên đế lộ ra phi thường nụ cười thân thiết, Linh Lung nghe vậy sửng sở. Nàng có thể cảm giác được, trước mắt trên thân người này có cố con phi thường kỳ quái khí chất, tựa như là huyết mạch liên hệ bình thường, cho nàng một loại cảm giác mười phần thân thiết. Liên cùng đại ca một dạng. Chẳng lẽ, người này cũng là thân nhân của nàng? Tiểu hài tử trực giác phi thường chuẩn xác, nàng có thể cảm giác được người này đối với nàng có hay không ác ý, uy hiếp. Hiển nhiên, Thiên đế trên thân cũng không có bất cứ uy hiếp gì, càng giống là nàng một vị trưởng bối, vô cùng thân thiết. Tiêu trừ trong lòng cảnh giác, Linh Lung ngạc nhiên tiến lên chọc chọc Thiên đế chân, miệng há vòng tròn lớn tròn rất là kinh ngạc. Bởi vì, người này nàng vậy mà không đụng tới. Tựa như là cái kia hư ảo mây mù bình thường, trực tiếp đi xuyên qua. Ia ia, nô miệng nhỏ chi chi cha cha không biết đang nói cái gì, Thiên đế khỏe miệng giật một cái, nói quả nhiên vẫn là quá nhỏ sao. Ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Quan sát một tháng, Thiên đế đại khái đã sở hiểu Linh Lung anh ngữ lập tức nói, ngươi là muốn hỏi, ta là ai sao? Ừ, Linh Lung gật đầu, tiếp tục tò mò nhìn hắn. Thiên đế mỉm cười, nói ha ha, hải tử. Ta chính là trong miệng các ngươi tiên tổ, đã từng nguyên thủy đế thành chủ nhân. Thiên đế lời này vừa nói ra, Linh Lung trong nháy mắt há to miệng, tỏ vẻ ra là vẻ khiếp sợ. Thiên đế, nôi lớn nói, bọn hắn là thiên đế hậu nhân, đây là bọn hắn tổ thượng vinh quang, huyết mạch biểu tượng. Người này chính là bọn hắn tiên tổ. Không đúng, đây nhất định là giả mạo nổi lớn đều nói rồi. Bọn hắn tiên tổ đã sớm biến thành một tòa kỳ quái thành trì, đã sớm chết trong đó. Lúc này, Linh Lung về sau nhảy một cái, tay nhỏ chống lạnh, làm ra không gì sánh được hung ác biểu lộ. Ngao ánh mắt kia không tin, quá mức rõ ràng, thiên đế khỏe miệng giật một cái, ngược lại là không nghĩ tới tiểu gia hỏa này như thế cơ linh. Cũng không giận, chỉ nói là, hai tử, ta thật là của ngươi tiên tổ, tòa này thiên đế bảo khố chủ nhân lời còn chưa nói hết, Linh Lung một cái đại hoàng tù thiên chỉ trực tiếp đánh tới. Nàng thời khắc nhớ kỹ nổi lớn lời nói, trừ nổi lớn, nàng ai cũng không tin. Quản hắn tiên tổ cho tổ, đánh trước lại nói. Ân. Cái này một cái đại hoang tù thiên chỉ đánh tới, thiên đế đều mộng, hắn muốn định tiếp cận một chút Linh Lung, chỉ đạo nàng một phen, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này tính tình như thế táo bạo. Ngay cả tổ tiên đều đánh a. Quả thực là khi sư diệt tổ. Không ngất đế đô dám đánh, ngươi nghe một chút. Không phải người bình thường không làm được loại chuyện này đến. Ha ha. Tiểu gia hỏa. Có đảm lượng. Thiên đế cũng không tức giận, ngược lại mười phần vui vẻ, liền tính tình này, có cố con hắn năm đó bóng dáng. Tốt. Hôm nay ta liền tới thử một chút thủ đoạn của ngươi. Thiên đế một tay che lấp, trực tiếp che khuất pháp trận, để phòng một hồi đánh nhau. Trận pháp kia xúc động, Diệp Thu sớm cảm ứng được giết cái hồi mã thương. Lúc này, một lớn một nhỏ hai bóng người trực tiếp ở trong sơn cốc triển khai quyết đấu. Để Thiên đế không nghĩ tới chính là, Linh Lung không biết từ chỗ nào móc ra một thanh Thiên đế kiếm. Thiên đế kiếm, có ý tứ. Thanh bảo kiếm này đã nhận ngươi làm chủ nhân sao? Trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không đợi Linh Lung thi triển kiếm quyết, bảo kiếm kia liền không bị khống chế đi tới Thiên đế trong tay. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Cảm thụ được Thiên đế trên thân kiếm truyền đến trận trận tiếng kiếm reo. Thiên đế mặt lộ vẻ vui mừng, nói tiểu gia hỏa, hôm nay bản đế truyền cho ngươi một bộ kiếm quyết, ngươi hãy nhìn kỹ chương 1005, hữu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Liêu Thanh Phong uy chương 1005, hữu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Liêu Thanh Phong uy ân. Đợi lát nữa, có động tĩnh. Tiên lặng trong sân gốc, Diệp Thanh bỗng nhiên dừng bước, chỉ cảm thấy bên tai thổi tới trận trận hàn phong, không gì sánh được ấm lãnh. Sắc mặt không khỏi trầm xuống, thật trầm trọng sát khí. Ai ở nơi đó? Sau lưng, Huyền Tiêu biểu lộ khẽ giật mình, rất rõ ràng. Diệp Thanh đối sát ý cảm giác còn mạnh hơn hắn liệt một chút. Chỉ nghe hưu một tiếng, Huyền Tiêu đột nhiên biến mất không thấy, một giây sau lại xuất hiện thời điểm, đã tại vạn dặm có hơn trống rông xuất hiện. Không gian tuấn gì? Chỉ nhìn phía sau trống rông xuất hiện một người, Liêu Thanh Phong sắc mặt không khỏi chấp nhận, hắn vốn định ở chỗ này ngồi xổm Diệp Thanh, để hắn cũng nhấm nháp một chút bị người quét xương thống khổ. Nhưng không nghĩ, bên cạnh hắn còn đi theo một cái Huyền Tiêu. Lúc này ý thức được vấn đề không đúng, Liêu Thanh Phong một cái hoành kích đón đỡ. Oeng! Hai người trong nháy mắt đối đầu một trường, Liêu Thanh Phong bởi vì bị đánh một cái xuất kỳ bất ý, trực tiếp đẩy lui mấy trăm dặm xa. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là người a. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, Diệp Thanh cái kia tràn ngập điên cuồng khuôn mặt tươi cười liền đã bật lên, hai mắt đối mặt ở giữa, Tu La kiếm xẹt qua thương cùng, chém xuống một kiếm. Liêu Thanh Phong không dám kinh thường, trực tiếp triệu hồi ra Hải Thần phân thân, điều động sau lưng cả một cái hồ nước hồ đó đỡ. Oeng! Cái kia đinh thái nhức góc chiến đấu tác động đến đặt ra, ngoài mấy trăm dặm người đều cảm giác được, Liêu Thanh Phong trực tiếp bị hai người này liên tiếp thế công đánh liên tục bại lui. Đáng chết. Giờ khắc này, Liêu Thanh Phong trong lòng thầm mắng, nếu như luận đơn đả độc đấu, hắn tự hỏi tuyệt đối không thua bởi tên phế vật kia. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Huyền Tiêu sẽ ở bên cạnh hắn. Hai người này như hình với bóng, toàn bộ tiên vực có thể ổn ép hai người bọn họ một đầu. Trừ Diệp Thu cùng Trích Tiên bên ngoài, những người còn lại căn bản không đáng chú ý không đúng. Minh Nguyệt có lẽ cũng có thể, bất quá nàng rất ít xuất thủ, bởi vậy thế nhân đối với nàng ấn tượng kỳ thật không nhiều, cũng không rõ ràng thực lực chân chính của nàng. Ha ha, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, tiểu tử, ta còn chưa có đi tìm ngươi đây, chính ngươi ngược lại là đưa tới cửa. Nơi này cũng không phải Hà Lạc thế giới, nếu không phải trước đây đạo kia cảnh giới trói buộc, ngươi coi thật sự cho rằng ngươi có thể cùng ta đánh đồng? Tu La kiếm tại Liễu Thanh Phong trên thân lưu lại một cái vết thương máu chảy rầm rề, Diệp Thanh biểu lộ dần dần trở nên điên cuồng. Khụ khụ, ha ha một tiếng ho khan, Liễu Thanh Phong trên khuôn mặt trắng bệch kia lộ ra một tia châm chọc dáng tươi cười, chỉ nói: Diệp Thanh a Diệp Thanh, ngươi hay là như thế vô năng, mềm yếu, ngươi ngay cả một mình đối mặt dũng khí của ta cũng không có sao? Đều học xong tìm trợ thủ, khó trách ngươi cả một đời cũng không đuổi kịp ca ca ngươi. Chậc chậc, phế vật, cuối cùng khó thành đại khí. Lời này vừa nói ra, Diệp Thanh sắc mặt trong nháy mắt biến đỏ, sắc ý tăng gọn. Hỗn đản, ngươi đang tìm cái chết. Quả nhiên, Liêu Thanh Phong một câu trong nháy mắt kích thích Diệp Thanh, hắn đang muốn nổi giận, Huyền Tiêu một chậu nước lạnh rót tới. Bình tĩnh một chút, ngu xuẩn. Hắn rõ ràng là tại kích ngươi, muốn cùng ngươi một đối một đọ sức, tìm kiếm sinh lộ. Chúng ta có đơn giản hơn phương thức giết chết hắn, không cần làm loại này chuyện không có ý nghĩa. Một đối một nam nhân thật sự đọ sức. Tại Huyền Tiêu trong mắt, cái này không khác đồ đần hành vi. Trừ phi là Vân Đính thi hội như thế trọng thể trường hợp, mới đáng giá hắn làm như vậy, nếu không, có thể sử dụng phương thức đơn giản nhất giết chết đối thủ, hắn tuyệt đối sẽ không cân nhắc mặt khác. Nghe nói Huyền Tiêu nhắc nhở, Diệp Thanh lập tức phản ứng lại, bất quá trong lòng vẫn còn có chút không vui, hắn không thích nghe người khác mắng hắn ngu xuẩn, dù là người này là minh hữu của hắn. Hừ, ngươi cho rằng ta không biết sao? Lạnh lùng đáp lại một tiếng, Diệp Thanh nhìn về phía Liêu Thanh Phong, lạnh nhạt nói, tiểu tử, thu hồi ngươi cái kia ngu xuẩn trò vặt, còn có gì ngôn gì sao? Nghe vậy, Liêu Thanh Phong cũng là trong lòng run lên, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà học thông minh. Lần này thảm rồi. đều do cái kia đáng chết Huyền Tiêu hỏng việc, nếu không phải hắn mở miệng nhắc nhở, lấy hắn đúng Diệp Thanh hiểu rõ, chỉ cần hơi xuất thủ, hắn khẳng định mất lý trí. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao? Không được, ta thù lớn chưa trả, không thể chết ở chỗ này. Ánh mắt hiện lên một tia không cam lòng, Liễu Thanh Phong trong đầu bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại, tìm kiếm một chút hy vọng sống, dù là chỉ có một đường. Dung Hải Thần thế thân. Lúc này, Hải Thần chi nữ bỗng nhiên nhắc nhở. Đương nhiên, Liễu Thanh Phong lúc này mới nhớ tới, hắn tại Hải Thần trong truyền thừa, học được một hạng thần thuật. Lúc này trên mặt bối rối quét sạch xanh xanh, chỉ nói, "Ha ha, Diệp Thanh, ngươi coi thật sự cho rằng ngươi có thể giết chết ta? Ngươi phế vật như vậy, trong mắt ta, bất quá là to như hạt bừng con kiến, không đáng giá nhắc tới. Nếu không có ỷ vào huyết mạch trong cơ thể, ngươi thậm chí ngay cả coi ta đối thủ tư cách đều không có." Cái kia băng lãnh trảo phúng truyền đến, Diệp Thanh sát ý trong nháy mắt tăng vọt, Huyền Tiêu nhìn không được, lại nói nhảm xuống dưới, không chừng tiểu tử này gần nào lại dựng sai dễ dàng tinh suất. Chớ cùng hắn nhiều lời. Động thủ Trích Tinh thuật trong nháy mắt thi triển, Huyền Tiêu lại một lần nữa biến mất trong tầm mắt, Liễu Thanh Phong sầm mặt lại, cẩn thận cảm ứng đến không gian chung quanh ba động. "Tìm tới ngươi." Không hổ là Hải Thần tỉ mỉ chọn lựa chuyên nhân, vẹn vẹn lần thứ hai đối đầu không gian bí pháp, liền để hắn bắt được quy luật, trực tiếp khám phá Huyền Tiêu thuật xuyên toa. Một trường liên tiếp, lần này, Liễu Thanh Phong thế nhưng là sử xuất toàn bộ lực lượng, một trường đem Huyền Tiêu cho đẩy lui ra ngoài. Đồng thời, hắn còn để phòng Diệp Thanh, chỉ thấy Diệp Thanh từ phía sau đánh tới, không để ý tính mệnh giống như cứng rắn thụ một kiếm, đồng thời, Hải Thần kiếm cũng đâm xuyên Diệp Thanh ngực. "Ngươi!" Nhìn xem vết thương máu chảy rầm rề kia, Diệp Thanh sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn muốn cho rằng một kiếm này Liễu Thanh Phong sẽ tránh, lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà không tránh, lấy thương đổi thương. Tiểu tử đáng chết này muốn làm gì? Lúc sắp chết, còn muốn kéo hắn cùng lên đường sao? Hỗn đản! Chết cho ta một kiếm đâm xuyên ngực, Diệp Thanh nổi giận không chỉ, nếu như Tiên Đế bảo khố tranh đoạt chi chiến sắp đến, chính mình lại bản thân bị trọng thương, cái này không khác trực tiếp tuyên cáo hắn tiếp xuống tranh đoạt, không còn bất luận cái gì tư cách tham dự. "Bành!" Tu La tay trong nháy mắt đánh ra, Liễu Thanh Phong nhập thần, trực tiếp bị đập bay ra ngoài, Diệp Thanh còn cảm thấy chưa hết giận, đối với nhục thể của hắn bắt đầu điên cuồng huy kiếm. "Đủ!" Huyền Tiêu một bước tiến lên trực tiếp ngăn lại hắn, Diệp Thanh lại đẩy ra hắn, lạnh nhạt nói, "Ngươi cút ngay cho ta, ta muốn đem ra hỏa này chém thành muôn mảnh." Huyền Tiêu sắc mặt lại cực kỳ cổ quái, chỉ thấy cái kia không phản ứng chút nào nhục thân, đống nhiên nói, "Không đúng, đây không phải chân thân của hắn, hắn chạy." "Cái gì?" Diệp Thanh đột nhiên kịp phản ứng, tiến lên xem xét, phát hiện cái kia máu thịt bè bè thân thể, vậy mà biến thành một cái hải yêu thi thể. "Đây là thủ đoạn gì?" Huyền Tiêu không hiểu, cẩn thận cảm thụ được Liễu Thanh Phong rời đi khí tức, nói đùa, hắn khẳng định còn không có trốn xa, còn có thể đuổi kịp hai người trong nháy mắt hướng phía Liễu Thanh Phong rời đi khí tức đuổi tới, nhưng mà một giây sau, khi bọn hắn đi vào một chỗ sơn cốc thời điểm, phát hiện một đạo thân ảnh màu trắng. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, nhao nhao lựa chọn lui trở về, không có tiếp tục đuổi giết. Đỉnh núi kia phía trên nhắm mắt dưỡng thần thân ảnh, chính là Trích Tiên không thể nghi ngờ. Hắn chỉ là ngồi tại trên sơn cốc, cảm thụ được tuần phương thiên địa pháp tắc biến hóa, cả người phảng phất giống như dung nhập vậy dĩ nhiên pháp tắc ở trong. Chương 1006, Trích Tinh thuật phát lực. Thần cốt tới tay chương 1006, Trích Tinh thuật phát lực. Thần cốt tới tay đáng chết, tiểu tử này tại sao lại ở chỗ này? Nhìn xem bóng lưng kia, Diệp Thanh mười phần phẫn nộ, cứ như vậy bỏ mặc Liễu Thanh Phong rời đi, hắn sao có thể cam tâm? Thế nhưng là, Trích Tiên ngăn tại nơi đó, bọn hắn căn bản làm khó dễ, trước đây tại Vân Đỉnh thời điểm, bọn hắn đã sớm kiến thức qua Trích Tiên thực lực. Đừng nói trọng thương hắn tăng thêm Huyền Tiêu, cho dù là trạng thái đỉnh phong bọn hắn, tăng thêm Tần Hạo, đều đánh không lại tên kia. Toàn bộ tiên vực, trừ Diệp Thu, còn có ai có thể áp chế hắn? Lúc này đi lên, không khác tự tìm đường chết, ai cũng đắn đo khó định Trích Tiên có thể hay không ra tay giúp Liễu Thanh Phong, dù sao bọn hắn đều là từ Đế Vương Châu đi ra. Đừng nói nhảm. Đi Huyền Tiêu chỉ là lạnh lùng nói một câu, hắn có thể cảm giác được, trải qua Vân Đỉnh đỉnh phong đánh một trận xong, Trích Tiên thực lực càng khủng bố hơn. Hắn hôm nay càng đem tự thân pháp tắc dung nhập vậy dĩ nhiên ở trong, nó kiếm ý bao phủ toàn bộ sơn cốc, cho người ta một loại hư vô mở mịt cảm giác. Đây là một loại phi thường thần kỳ kiếm đạo cảnh giới, nếu như để hắn tu luyện thành công, sợ là không bao lâu, hắn sẽ là cái thứ nhất đột phá tiên đế người. Nghĩ tới đây, Huyền Tiêu sắc mặt không khỏi chấp nhận, tại không có rời đi treo ngược núi trước đó, hắn đã từng một lần coi là hắn mới là giữa thiên địa kinh diễm nhất đóa hoa kia. Bây giờ mới phát hiện, so với hắn càng biến thái thiên tài, tầng tầng lớp lớp. Cứ tiếp như thế, hắn sợ là muốn triệt để làm nhạt tại thế nhân trong tầm mắt. Không được. Thiên này đế bảo kho, chính là tuyệt hảo tu luyện nơi bế quan, bọn hắn đều tại khổ tìm thời cơ đột phá, ta cũng không thể bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt. Trong lòng âm thầm nghĩ đến, hai người đến nhanh, biến mất cũng nhanh. Lúc này, trên sơn cốc, Trích Tiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, chỉ là nhìn phía sau vết thương chồng chất thanh niên, nhíu nhíu mày, nói bọn hắn đi ra đi. Không bao lâu, một đạo thân ảnh chật vật từ phía sau cây chậm rãi đi ra, đồng thời cảm tạ chắp tay, nói đa tạ. Trích Tiên nhẹ gật đầu, nói ngươi không cần cảm ơn ta, ta bản thân cũng không có ra cái gì lực, nếu như không có sự tình khác lời nói, ta khuyên ngươi hay là tranh thủ thời gian tìm một chỗ dưỡng thương đi thôi, bản thân liền là một lần cử chỉ vô ý, Trích Tiên cũng không có để ở trong lòng, hắn giờ phút này vẫn tại cảm ngộ thiên địa chi pháp, ý đồ từ đó lĩnh ngộ ra kiếm đạo chân ý về phần thế tục này phân tranh, ân đoán, hắn đã sớm buông xuống. Hắn hiện tại chỉ muốn hoàn thành tiên tổ năm đó không có hoàn thành sự nghiệp to lớn, bình định cái này đáng chết hắc ám dung chuyện. Nhìn xem hắn đạo kia thân ảnh màu trắng, Liễu Thanh Phong không nói gì thêm, chỉ là ném một cái cảm tạ ánh mắt, kéo lấy nặng nề thân thể rời đi. Đáng chết Diệp Thanh, ngươi có thể tuyệt đối đừng để cho ta cho bắt được, không phải vậy, lần này sỉ nhục, ta sẽ nghìn lần gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Rời đi sơn cốc đằng sau, Liễu Thanh Phong rất nhanh liền tìm được một chỗ tuyệt hảo dưỡng thương chi địa, nhưng mà hắn không nghĩ tới, tại hắn dưỡng sinh thời khắc, đột nhiên, một cái huyết thủ từ trong bóng tối rũ ra. Đây là Trích Tinh thuật. Hỗn đản, bọn hắn quả nhiên không có đi xa. Liễu Thanh Phong trong nháy mắt nổi giận, không gian này thủ đoạn, hắn quá quen thuộc bất quá, không phải là Huyền Tiêu cái kia xuất quỷ nhập thần thủ pháp sao? Trong bảo khố này, có được cường đại như thế Trích Tinh thần thuật người, trừ Huyền Tiêu, Diệp Thu, còn có cái kia Tiêu Thiên Kỳ bên ngoài, không có người khác. Mà hắn cùng Tiêu Thiên Kỳ không cừu không oán, hắn không có khả năng ngấp nghé chính mình thần cốt. Về phần Diệp Thu, hắn căn bản liền không ở nơi này. Huống chi, Diệp Thu quét xương, cho tới bây giờ đều là do mặt đảo hắn lúc nào làm qua loại này chuyện trộm gà trộm chó. Ép hắn căn bản khinh thường tốt ta, cũng không phải lần thứ nhất bị đảo, Liễu Thanh Phong phi thường rõ ràng Diệp Thu thủ pháp con đường. Còn lại người hiểm nghi, cũng chỉ có Huyền Tiêu bởi vì bọn hắn trước đó vừa giao thủ qua, lại cũng không có từ bỏ đối với hắn truy sát. Liễu Thanh Phong chỉ là không nghĩ tới, chính mình cũng chạy ra xa như vậy địa phương, bọn hắn lại còn là đuổi theo tới. Coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Giờ khắc này, Liễu Thanh Phong triệt để nổi giận, đang cố gắng cùng cái kia đáng chết huyết thủ đánh nhau chết sống, nhưng cũng nghĩ, huyết thủ kia, một thanh đâm vào thân thể của hắn, trực tiếp đem hắn thể nội thần cốt cho đào đi qua. Đáng chết, đi mau, chớ mắng. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Liễu Thanh Phong vốn còn muốn đoạt lại thần cốt, Triều Hy thanh âm lập tức chuyển đến, lúc này, hắn không phản kháng nữa, trực tiếp hóa thành một đoàn nước biển, tan biến tại trong sân động. Tại thần cốt bị đào một khắc này, hắn trong nháy mắt liền ý thức được Huyền Tiêu mục đích. Hắn đoán chừng cùng Diệp Thanh còn tưởng rằng, thần cốt mới là hắn lớn nhất dựa vào, muốn mượn này hủy hắn, nhưng không nghĩ, trải qua 3 lần quét xương Liễu Thanh Phong, đã sớm thoát khỏi đúng thần cốt ỷ lại. Hắn thậm chí đều không có khai phát thần cốt bảo thuật, cả người tu vi, càng là cùng khối kia xương cốt không có bất cứ quan hệ nào. Hỗn đản, Diệp Thanh, Huyền Tiêu, lão tử cùng các ngươi không xong. Mang theo hết lửa giận, đây là kế thừa Hải Thần truyền thừa đằng sau, Liễu Thanh Phong đến qua lớn nhất thua thiệt. Trận chiến này, cũng làm cho hắn ý thức đến tìm kiếm một cái minh hữu tầm quan trọng, chỉ dựa vào tự mình một người đơn đả độc đấu, căn bản không chiến thắng được bọn hắn. Thế nhưng là, ai có thể cùng hắn sánh vai mà chiến đâu? Hắn lại có thể tin tưởng ai đây? Diệp Thu, gia hỏa này không thể nhất tin, trực tiếp không cần cân nhắc. Trích Tiên, đây càng không được. Hắn xưa nay không hỏi đến thế gian đơn đoán, tựa như là một cái phương ngoại chi tiên, không tại trong hồng trần. Huống chi, hai người này đều có bạo ngược hai tên gia hỏa kia thực lực, bọn hắn càng khinh thường tại cùng Liễu Thanh Phong kết minh. Xem ra, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Chỉ tại không có đầy đủ tự tin trước đó, hay là không cần cùng bọn hắn chính diện giao phong mới tốt. Liễu Thanh Phong đảo tàu đằng sau, không bao lâu, trong sân động, một đạo bóng người màu đỏ ngòm chậm rãi xuất hiện. Túi đầu nhìn xem trong tay thần xương, Diệp Thu lộ ra phát rồ tiếng cười, nhỉ nó nói, hắc hắc, bà bối, đã lâu không gặp, ta nhớ đến chết rồi. Bất quá rất đáng tiếc, lần này ta sợ là không thể thật tốt hưởng thụ ngươi. Diệp Thu cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi, hắn vốn đang coi là hội phí điểm công phu đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem tới tay. Không thể không nói, hắn thực sự hào hào cảm tạ một chút hảo đệ đệ của hắn, nếu không phải bọn hắn, bởi vì chiến đấu làm động tĩnh quá lớn, Diệp Thu cũng sẽ không nhanh như vậy tìm tới Liễu Thanh Phong. Nếu không phải bọn hắn, đem Liễu Thanh Phong đả thương, hắn cũng không dễ dàng như vậy dễ như trở bàn tay liền thu mạch được thần cốt. Hết thảy đều trùng hợp như vậy. Ân, nơi này còn giống như có ngoại ý muốn niềm vui. Thần cốt tới tay, trong lòng còn treo niệm tiểu gia hỏa Diệp Thu vốn định trực tiếp trở về, đột nhiên ngửi được một cô mê người mùi thơm. Biểu lộ lập tức khẽ giật mình, nói đây là Hôn Nguyên Quả. Trước mắt lập tức sáng lên, Diệp Thu cũng không nghĩ tới, thu hoạch thần cốt đồng thời, lại còn có loại ngoại ý muốn này thu hoạch. Hôn Nguyên Quả chính là Hôn Nguyên Bất Tử dược bên trong thực phẩm, kỳ chân hiếm trình độ, cực kỳ thưa thớt, hiếm thấy. Trong truyền thuyết, cái đồ chơi này 100.0005 nở hoa một lần, 100.0005 kết một lần quả. Nếu là có thể ăn một trong quả, có thể trực tiếp để cho ngươi tu vi thẳng tới tiên cảnh, có thể nói là một bước thành tiên cực phẩm thần dược. Chủ yếu nhất là trái cây này còn có khai ngộ tâm cảnh công năng, mặc kệ là đối với Linh Lung hay là đối với mình đều có cực mạnh hiệu quả. Bây giờ hắn tu vi kẹt tại tiên vương cảnh, nếu như có thể có trái cây này tương trợ, nói không chừng thật có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, một bước đăng đế. Giờ khắc này, Diệp Thu ánh mắt trong nháy mắt trở nên mê ly, dần dần có chút điên cuồng. Ha ha, tốt tốt tốt, xem ra thật sự là lão thiên gia nể mặt, muốn không thành đế đô khó a. Chương 1007, Bạch Xà. Vẫn là Bạch Long chương 1007, Bạch Xà. Vẫn là Bạch Long xuyên qua cái kia một mảnh u ám sơn cốc, Diệp Thu rõ ràng có thể cảm giác được không khí chung quanh nhiệt độ dần dần hạ xuống, cho đến đạt tới điểm đóng băng. Có chút ý tứ. Băng hệ thần thú trấn thủ sao? Thường thường càng cường đại thần dược chung quanh, đều sẽ có một đầu vô cùng kinh khủng hung thú thủ hộ, đây cơ hồ đều là thưởng thức không cần thiết làm nhiều giải thích. Nhẹ nhàng đẩy ra trước mắt mê vụ, dưới đây u ám dưới vực sâu, một đầu mạch nước ngầm xuất hiện tại Diệp Thu trong mắt. Cây kia Hỗn Nguyên thần thụ liền cắm rễ tại thâm viên trên vách đá dựng đứng, từ xa nhìn lại, chỉ gặp một viên trái cây trong gió lay động. Hỗn Nguyên quả. Diệp Thu liếc mắt một cái liền nhận ra Hỗn Nguyên quả, đó chính là trong ma điện ghi lại vô thượng thần dược, không nghĩ tới vậy mà có thể ở Thiên Đế bảo khố gặp được. Ha ha, lần này phát tài, không hổ là ta kiêu ngạo nhất phó kỳ chủ, nếu không phải ngươi, ta còn không có phát hiện trái cây này đâu. Diệp Thu trong nháy mắt đại hỉ, một cái lắc mình ở giữa, trực tiếp xé rách hư không, sử dụng xuyên qua không gian pháp tắc, trong nháy mắt đi vào Hôn Nguyên Quả trước. Giống không đợi hắn chạm đến trái cây, đột nhiên một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét truyền đến, Diệp Thu quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu to lớn bạch xà đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, từ dưới đáy thâm viên đánh tới, tựa hồ muốn ăn một miếng rơi Diệp Thu. Bụp một tiếng. Trong tưởng tượng huyết tinh hình ảnh không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy Diệp Thu một bàn tay hô đi qua, cái kia hình thể khoảng chừng một dãy núi khổng lồ như vậy bạch xà, trực tiếp bị Diệp Thu một bàn tay phiến mắt nổi đồng đóm, trực tiếp rút về đáy nước. Thứ độ gì? Giản. Diệp Thu có chút thu tay lại, biểu lộ kinh ngạc nhìn xem dưới đáy thâm viên, hơi kinh ngạc. Con bạch xà này, hình thể vậy mà như thế khổng lồ, xem ra vẫn là vô cùng hi hữu tiên cổ huyết thống á, nếu là bình thường hung thú, có thể dài không đến lớn như vậy hình thể. Như cá sấu chủ, nó thời kỳ đỉnh phong độc thân. Chọn vẹn so một cái đế vương châu còn muốn khổng lồ, cái kia phô thiên cái địa cảm giác các bách, có thể ép ngươi khó mà thở dốc. So toàn bộ đế vương châu còn muốn khổng lồ, đó là cái gì khái niệm? Diệp Thu chính mình cũng không dám tưởng tượng. Phải biết, năm đó hắn từ Ly Dương đảo vong thời điểm, chỉ là từ Ly Dương phi tốc phi nước đại đạt tới Hàn Giang thành, đều được tốn hao vài ngày thời gian. Mà từ Ly Dương đến Bắc Hải, càng là cần tốn hao thời gian một tháng. Đương nhiên, đây chẳng qua là Diệp Thu ngay lúc đó tu vi cần thời gian, nếu như là hiện tại lời nói, khả năng một cái không gian thuấn di đã đến. Con bạch xà này, thực lực chí ít cũng là tiên vương cảnh tồn tại, loại cấp bậc này hung thú, tại toàn bộ trong bảo khố, hẳn là có thể đi ngang tồn tại. Thế nhưng là, tại Diệp Thu trước mặt, nó chẳng qua là một đầu hơi lớn một chút con giun, mảy may không hình thành nên uy hiếp. Bị Diệp Thu một bàn tay đánh về thâm viên đáy hồ, bạch xà rõ ràng khu phục, còn tại dưới đáy vận sức chờ phát động, tìm kiếm Diệp Thu sơ hở. Cái kia thanh âm tê tê quanh quẩn ở trong vực sâu, một cú cảm giác gáp bách vô hình trong nháy mắt đánh tới, nếu là đổi lại người bình thường, khẳng định sẽ sinh ra một tia cảm giác sợ hãi. Nhưng Diệp Thu không có, hắn nhưng là đã biết vũ trụ lớn nhất vô chủng, lại hung tàn hung thú, có thể có hắn hung. Hắc hắc, không biết nhà ta tiểu linh lung có thích ăn hay không thì rắn. Ân, làm một đầu. Diệp Thu trong lòng âm thầm tự định giá một phen, trực tiếp đưa tay đem Hôn Nguyên Quả bỏ vào trong túi, một giây sau, bạch xà lại một lần nữa phát khởi công kích. Nghiên xúc, giáng tại bản ma thần trước mặt đại nhân múa rượu trước cửa lỗ ban. Nhìn ta như thế nào hàng phục ngươi bỗng nhiên, Phật pháp kim thân trong nháy mắt tăng vọt, cái kia kinh khủng sáu trượng kim Phật pháp tượng trong nháy mắt hiện hiện, bạch xà đột nhiên giật mình. Không đợi nó kịp phản ứng, Diệp Thu một trường đại nhật như lai thần trưởng trực tiếp đập xuống. Đại uy thiên long, cương mãnh bá đạo Phật pháp kim cương thần trưởng rơi xuống, bạch xà trong nháy mắt bị trọng thương, cảm giác kia tựa như là bị một cỗ trăm tấn vương sáng tạo ra một dạng. Phanh, tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến, bạch xà trực tiếp bị một trường xuyên thủng thân thể, đau nhức kịch liệt truyền khắp quanh thân, nó trong nháy mắt ý thức được trước mắt nhân tộc này thanh niên đáng sợ, lúc này liền muốn chạy. Chạy? Không có yêu, có thể tại bổn đại nhân trong tay là thoát, nghiên xúc. Còn không thúc thủ chịu trói. Chỉ kém răng kia, Diệp Thu trực tiếp xé rách hư không, một cái Phật pháp tự thủ từ trong hư không rối ra, một phát bắt được bạch xà bảy tấc. Thượng tiên tha mạng. Diệp Thu đang muốn bóp nát nó bảy tấc, một tiếng cầu xin tha thứ thanh âm lúc này chuyển đến. Tiểu xà không biết đại nhân thần thông quảng đại, mạo phạm đại nhân, xin mời đại nhân tha thứ bạch xà lúc này làm ra hèn mọn cầu xin thương xót tư thái, nó chỉ muốn mạng sống. Viên kia Hôn Nguyên Quả, nó đã bảo vệ mấy chục vạn năm lâu, mai mới chờ đến lúc đến nở hoa kết trái. Không nghĩ tới bị Diệp Thu hái được trái cây, nó không có cam lòng, vốn định đánh lén Diệp Thu, nhưng không nghĩ bị Diệp Thu nhẹ nhõm nắm. Lúc này, nó nơi nào còn có muốn tranh đoạt trái cây suy nghĩ, nó chỉ muốn mạng sống. Thượng tiên, tiểu xa thở nhỏ liền sinh hoạt tại này, thủ hộ trái cây này mấy chục vạn năm lâu, chỉ vì đắc đạo thành tiên, chưa bao giờ làm qua bất luận một cái nào thương tiên hại lý sự tình. Còn xin thượng tiên, dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Bạch xà biểu lộ không gì sánh được chân thành nói ra, không có chút nào nói dối ý đồ. Nghe vậy, Diệp Thu chậm rãi buông tay ra, mỉm cười nói, ta có thể cảm giác được, ngươi toàn thân phát ra thanh khí, ta tin tưởng, ngươi xác thực không có làm qua chuyện thương thiên hại lý. Bất quá, ta rất hiếu kỳ lai lịch của ngươi. Diệp Thu hiếu kỳ là con bạch xà này huyết mạch, bởi vì vừa rồi hắn thi triển Phật nộ kim cương thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác được, đồ long giả xương hào phát động. Rất rõ ràng, con bạch xà này có được một tia chân long huyết mạch, nếu không, đồ long giả xương hào sẽ không phát động. Xương hào này chính là năm đó Bắc Hải đại chiến thời điểm, Diệp Thu đồ sát giao long bộ tộc đạt được xương hào. Đúng long tộc huyết mạch, có phi thường cường đại áp chế hiệu quả. Rất rõ ràng, con bạch xà này cũng có được long tộc huyết mạch. Nghe vậy, bạch xà thêm chút suy tư một phen, giải thích nói, trả lời tiên. Tiểu xà vốn là giữa thiên địa con rồng thứ nhất tộc huyết mạch, chính là năm đó thiên đế tọa hạ đệ nhất thần thú, bạch long hậu đại. Năm đó thiên đế sau khi ngã xuống, nó thân hóa làm nguyên thủy đế thành, nó tâm hóa thành thiên đế bảo khố. Ta chính là vào lúc đó tiến vào trong bảo khố, ngủ say mấy chục vạn năm lâu, vừa rồi ấp thành rắn. Nghe vậy, Diệp Thu nội tâm không khỏi giật mình, nói bạch long làm sao lại sinh ra rắn đến. Nghe được những lời này, bạch xà thoáng có chút không có ý tứ, nói thượng tiên chớ trách, tiểu xà không có nói sai. Ta tổ thượng vốn là bạch xà xuất thân, lịch 100.0005 một kiếp, chỉ có huyết mạch thuần chính bạch xà, xông qua 9 lần thiên kiếp đằng sau, mới có thể hóa thân thành rồng bây giờ. Tiểu xà đã trải qua 8 lần thiên kiếp, vốn định ngồi đợi Hôn Nguyên Quả thành thụ, đột phá đế cảnh đằng sau, lại nếm thử cái kia sau cùng một lượt thiên kiếp, lột sắc thành rồng, nhưng không nghĩ thượng tiên đột nhiên đến thăm. Tiểu xà nói tới chỗ này, bạch xà ánh mắt không gì sánh được thất lạc, nếu là không có Hôn Nguyên Quả, cuối cùng nay một lượt thiên kiếp, nó căn bản không có hy vọng vượt qua. Nó phi thường rõ ràng, cái kia hóa long kiếp đáng sợ đến cỡ nào. Thứ 9 lượt thiên kiếp, mỗi một lần đều là cựu tử nhất sinh tồn tại, mà lại một lần so một lần khủng bố. Cuối cùng này một lần, chính là ác ngộng cấp bậc tồn tại. Thì ra là thế, nghe nói lời này, Diệp Tu lập tức minh bạch cái gì. Khó trách Bạch Xà muốn liều mạng với hắn, nguyên lai là hắn đoạt đối phương một chút hy vọng sống á, cái này không kỳ quái. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, cái này Bạch Xà lại còn là Bạch Long hậu đại, nói như thế, con Bạch Xà này chính là hiện có duy nhất một đầu Bạch Long di chủng. Chân quý sinh vật a. Chương 1008, ban thưởng ngươi một chút hy vọng sống, ngươi cần cỡ nào bảo hộ. Chương 1008, ban thưởng ngươi một chút hy vọng sống, ngươi cần cỡ nào bảo hộ. Nói như thế, Bạch Xà không có khả năng giết. Muốn nói luận liệu, Diệp Thu có là vật liệu, không kém đầu này Bạch Xà. Cái này không đơn thuần là bởi vì Bạch Xà chân quý trình độ, mà là bởi vì nó tổ thượng vốn là vì thiên đế nhất mạch hiệu chung. Thân là thiên đế hậu nhân, Diệp Thu ha có thể đổ sắt năm đó thiên đế đại công thần hậu đại. Chủ yếu nhất là bây giờ Linh Lung còn không có hộ đạo thần thú, nếu như cái này Bạch Xà thật sự có cơ hội vũ hóa thành rồng, như vậy nó làm Linh Lung hộ đạo thần thú hẳn là thích hợp nhất. Nghĩ tới đây, Diệp Thu lập tức nói, ta có thể không giết ngươi, bất quá cái gì. Mắt thấy còn có một chút hy vọng sống, Bạch Xà ánh mắt lập tức kích động, nó có thể cảm giác được Diệp Thu trên người sát khí phi thường khủng bố. Người này nếu là muốn giết nó căn bản không có sức hoàn thủ, chủ yếu nhất là hắn đối với mình còn có rất kỳ quái huyết mạch áp chế hiệu quả. Loại này áp chế càng giống là linh hồn chỗ sâu một loại nào đó sợ hãi, để nó căn bản không thể nào chống đỡ. Ta cần ngươi thay ta thủ hộ một người. Thượng tiên thỏa thích phân phó, chỉ cần ngài bỏ qua cho tiểu nhân một mạng, vô luận ngài để cho ta làm cái gì, ta tuyệt không mập mờ. Bạch Xà không do dự chút nào nói, nó không muốn chết, nó còn không có gặp qua phía ngoài thế gian phồn hoa đâu, chỉ là không biết thượng tiên cần tiểu xà thủ hộ người nào. Thiên đế hậu nhân. Lời này vừa nói ra, Bạch Xà ánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Thiên đế hậu nhân. Đây là nó từ xuất sinh bắt đầu liền nhớ cho kỹ sứ mệnh, dù là Diệp Thu không nói, nó cũng sẽ kiên định không thay đổi chấp hành nhiệm vụ này. Bởi vì đây là tiên tổ tại nó khóa gen bên trong lưu lại sứ mệnh, từ xuất sinh bắt đầu, nó liền sinh ra ý nghĩ này. Chỉ là nó căn bản không biết thiên đế hậu nhân tại cái nào, càng không biết bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào. Năm đó tiên tổ vẫn lạc thời điểm cũng đã nói, nhiều năm về sau, thiên đế hậu nhân sẽ lại một lần nữa mở ra cái này một tòa phủ đuổi bạc hố, đến lúc đó, nó khi nghĩa vô phản cố đuổi theo thiên đế hậu nhân, đến đỡ nàng, trở lại thiên đế vị trí. Sứ mệnh này, nó một mực ghi ở trong lòng, khoảng chừng mấy chục vạn năm lâu, cho tới bây giờ cũng không dám quên. Lúc này, Bạch Xà thần tình kích động nói, thượng tiên, tiểu xà đời đời, là trời đế nhất mạch hiệu trùng, dù chết không hối hận. Phàm xin hỏi, thiên đế huyết mạch ở đâu? Tiểu xà, nguyện đem tính mạng tương hộ, dù là vạn kiếp bất phục, cũng ở đây không chối tử. Thần tình kia kích động, lệ nóng doanh tròng thần sắc, nhìn xem để cho người ta xúc động, Diệp Thu cũng không nghĩ tới, nó đối với chuyện này như vậy để bụng. Xem ra, năm đó thiên đế, xác thực cho Linh Lung lưu lại không ít bảo bối. Cũng tỉ như đầu này Bạch Xà. Đừng nhìn nó bây giờ chỉ có tiên vương cảnh, một khi nó vượt qua cái kia một cửa cuối cùng hóa long kiếp, liền có thể thẳng tới tiên đế đỉnh phong tồn tại, nếu là vận khí tốt, nói không chừng còn có thể đụng chạm đến nó tiên tổ thời điểm khủng bố cảnh giới. Chỉ bất quá, cái này hóa long kiếp sợ là không dễ dàng như vậy vượt qua. Ha ha, thiên đế huyết mạch, xa cuối chân trời, đều ở trước mắt. Diệp Thu chỉ là cười nhạt một tiếng, một khắc này, Bạch Xà chấn kinh. Nó đau khổ chờ nhiều năm như vậy thiên đế hậu nhân, vậy mà tại trước mắt mình. Một khắc này, Bạch Xà liền muốn tế ra chính mình bản mệnh quang hoàn, muốn trở thành Diệp Thu hộ đạo thần thú. Nhưng không nghĩ, Diệp Thu chỉ là vung tay lên, liền đem cái kia bản mệnh quang hoàn đánh trở về, lập tức nói, ta cần ngươi người bảo vệ, là chân chính đế tinh, tương lai thiên đế, cũng không phải là ta thu hồi ngươi quang hoàn, đi theo ta đi. Mỗi người hộ đạo thần thú, chỉ có thể có một cái, trừ phi nó chết rồi, nếu không không cách nào tiếp nhận một cái khác quang hoàn. Trước đó, Diệp Thu đã tiếp thụ qua Thủy Kỳ Lân bản mệnh quang hoàn, tự nhiên không muốn Bạch Xà che chở. Diệp Thu lựa chọn lưu nó một mạng, thuần túy là xem ở sự cường đại của nó huyết mạch, cùng trên tiềm lực, có lẽ tại tương lai, nó thật có thể giúp được Linh Lung. Dù gì, có nó làm hộ đạo thần thú, cũng có thể thay Linh Lung tiếp nhận dính vào bên trên nghiệp quả, vì đó hộ giá hộ tống. Nghe vậy, Bạch Xà nội tâm chấn động, nhưng cũng không có hỏi nhiều, nội tâm lại khó mà bình tĩnh. Nó không nghĩ tới, chính mình đời này còn có cơ hội đi ra vực sâu này, tới kiến thức phía ngoài thế gian phồn hoa. Càng làm cho nó không nghĩ tới chính là, cường đại như thế Diệp Thu, vậy mà không phải đế tinh. Như vậy, chân chính đế tinh, đến cùng là tồn tại kinh khủng bực nào? Hóa thành một đầu mini tiểu Bạch Xà trực tiếp đi theo Diệp Thu bộ pháp, rời đi một cái kia thâm viên chi địa. Không bao lâu, Diệp Thu liền về tới trước đó sân gốc, khi hắn trông thấy cái kia đầy đất sói dấu vết, khắp nơi đều là mấp mô chẳng cảnh thời điểm, trong lòng không khỏi run lên. Không tốt. Một cái lắc mình ở giữa, Diệp Thu trực tiếp xâm nhập trong trận pháp, nhưng mà, hắn lo lắng hình ảnh cũng không có nhìn thấy. Chỉ nhìn thấy Linh Lung trên mặt đất thở hồng hộc ngồi, trong tay còn cầm thanh kia tiên đế kiếm. Quanh thân khí chàng trong nháy mắt nằm mở, Diệp Thu phi tốc tìm kiếm lấy tình huống xung quanh, lại cảm giác không đến bất luận cái gì một tia khí tức tồn tại vết tích. Kỳ quái, đây là có chuyện gì? Vì sao nơi này vừa rồi giống như là phát sinh qua một trận đại chiến bình thường, nhưng không có bất luận người nào khí tức xuất hiện qua. Càng quan trọng hơn là Diệp Thu lưu lại pháp trận, không có chút nào nhận bất cứ ba động gì. Cái này quá kỳ quái, nếu là có nguy hiểm phát sinh, Diệp Thu không có khả năng không phát hiện được, phàm là xuất hiện một chút sát khí, hắn đều có thể trước tiên cảm giác được. Chẳng lẽ nói vừa rồi xuất hiện người kia, đúng Linh Lung căn bản không có ý, chỉ là đơn thuần muốn trêu chọc một chút nàng. Lúc này, Diệp Thu triệt hồi pháp trận, một bước ở giữa đi vào Linh Lung trước mặt. Tiểu Gia Hỏa vừa nhìn thấy Diệp Thu trở về, lập tức bị khuất ba ba ngao ngao khóc lên, hiển nhiên vừa rồi chịu ủy khuất. Úc. Linh Lung không khóc, không khóc, ca ca trở về. Diệp Thu lúc này đưa nàng bế lên, nhẹ giọng an ủi vài câu, sau đó lại nói Linh Lung ăn, nói cho ca ca, mới vừa rồi là ai khi dễ ngươi. Ca ca cho ngươi xuất khí đi. Linh Lung tiểu thủ chống lạnh, lúc này chỉ vào chân trời, thở phì phò nói, ngao, ngao ngao. Nha nha nha. Diệp Thu không hiểu ra sao, nghe không hiểu a. Bất quá, đang tức giận bên trong Linh Lung, ánh mắt thoáng nhìn, nhìn thấy Diệp Thu trên bờ vai tiểu xà, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Tiểu hài tử khí đến nhanh, biến mất cũng nhanh, lập tức lại lộ ra cái kia cười hì hì biểu lộ, cao hứng phi thường leo lên Diệp Thu bả vai, một thanh giật xuống đầu kia tiểu bạch xà, trong tay bóp nhẹ một lát sau, đột nhiên kéo một phát. Tê tiểu bạch xà lập tức giật mình, lực đạo này cũng không nhỏ a, ngươi nói cho ta biết, đây chỉ là một tuổi nhiều tiểu hài tử. A. Linh Lung xé rách một phen sau, phát hiện vậy mà không có kéo được, lúc này hiếu kỳ xích lại gần tiểu bạch xà nhìn thoáng qua, tay nhỏ đưa nó đưa tới Diệp Thu trước mặt, tựa hồ muốn hỏi, đây là thứ đồ gì? Mắt to như nước trong veo kia, tràn ngập tò mò, đúng hết thảy không biết sự vật, đều có tò mò. Diệp Thu khỏe miệng giật một cái, nói Linh Lung, đây là ca ca cho ngươi tìm hộ đạo thần thú, tên của nó gọi Bạch Xà, về sau nó chính là ngươi trung thành nhất tiểu đồng bọn, không thể khi dễ tiểu đồng bọn a. Nghe vậy, Linh Lung lập tức ngoan ngoãn đưa nó buông xuống, dùng tay nhỏ nhẹ nhàng chọc chọc đầu của nó, hiếu kỳ nói, ê a, ê a. Bạch Xà, chương 1009, vực nội chấn động. Thời gian bí cảnh. Chương 1009, vực nội chấn động. Thời gian bí cảnh. Ngao, ngao. Linh Lung vô vô Bạch Xà đầu, đứng dậy, tay nhỏ chống lạnh, biểu tình kia, phảng phất tại nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền nhận ta làm lão đại, về sau Linh Lung đại nhân bảo kê ngươi. Bạch Xà trầm mặc, nó thật hoài nghi. Tiểu gia hỏa này, thật là thiên đế hậu nhân sao? Cẩn thận cảm ứng một phen, sát thực từ trên người nàng cảm giác được một tia cảm giác thân thiết, thật sâu bên phía dưới bích họa ở trong. Tiên tổ đã từng lưu lại qua tiên đoán chân dung, chỉ bất quá trong bức họa kia nữ tử, là một cái cực kỳ mỹ lệ, phong hoa tuyệt đại tuyệt thế nữ tử. Nhưng trước mắt này cái tiểu gia hỏa, mãi hung nhìn xem cũng không giống thiên đế a. Ân, khả năng lại giữa một chút, có lẽ liền giống. Bạch Xà trong lòng thầm nói, nghe theo Diệp Tu dặn dò, đem nó bản mệnh quang hoàn đưa cho Linh Lung. Cảm nhận được bản mệnh quang hoàn liên hệ, Linh Lung biểu lộ có chút hoang mang, ngẩng đầu nhìn một chút Kaka. Linh Lung, từ nay về sau, nó liền là của ngươi thủ hộ thần thú, ngươi đừng nhìn nó hiện tại xấu, chờ nó hoàn thành cựu chuyển thuế biến đằng sau, liền độ kiếp thành long đến lúc đó, ngươi cũng có một đầu thuộc về mình tọa kỵ. Lời này vừa nói ra, Linh Lung hai mắt tỏa sáng, tọa kỵ. Nghe, hảo hảo chơi bộ dáng. Tốt, ngươi đi trước một bên chơi đi, Kaka phải làm. Tiện tay đem Linh Lung đuổi, để Bạch Xà mang theo nàng đi trong sơn cốc tìm một chút nhỏ hung thú đến luyện tay một chút. Diệp Thu liền bắt đầu nghiên cứu chính mình luyện rượu đại nghiệp, dù sao thời gian cấp bách, hắn phải nắm chắc thời gian. Chỉ bất quá Bạch Xà có chút không tình nguyện, dù sao nhỏ như vậy hải tử, còn không có dứt sữa đâu liền đi ra sông, ít nhiều có chút quá mức. Đợi Linh Lung sau khi đi, Diệp Thu đi tới dược lỗ trước, xuất ra trước đó nhặt được Hôn Nguyên Quả, lâm vào một trận trong trầm tư. Hôn Nguyên Quả, mặc kệ là ta hay là Linh Lung, lại hoặc là Bạch Xà, viên trái cây này đều có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nếu như trực tiếp ăn, công hiệu quả có thể sẽ giảm mất đi nhiều, mà lại chỉ có thể một người ăn, không có lời. Ta làm như thế nào hảo hảo lợi dụng nó, tối đại hóa sử dụng nó đâu? Diệp Thu trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt, bây giờ tu vi đã đạt tới chuẩn đế hắn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tiên đế cảnh. Viên này Hôn Nguyên Quả, khả năng chính là tốt nhất thời cơ. Bất kể nói thế nào, Diệp Thu không có khả năng từ bỏ cái này kiếm không dễ cơ hội. Dù sao, kế tiếp còn có một trận đánh ác liệt chờ lấy hắn đánh đâu. Thế nhưng là, nếu như một mình hắn ăn, Linh Lung nhưng liền không có Bạch Xà cũng có thể là không cách nào vượt qua cái kia sau cùng cựu chuyển đại kiếp, kể từ đó, Diệp Thu quy hoạch coi như phá sản. Ân, nếu không, thử một chút luyện rượu. Ý tưởng đột phát, Diệp Thu trước đó không phải không thử qua dùng mặt khác trường sinh dược luyện rượu, này thiên tiên trong lúc say, bản thân liền ẩn chứa rất nhiều chân quý bảo dược. Chính là bởi vì những bảo dược này, tăng thêm máu tươi kích thích, mới có thể khiến nó dược hiệu tối đại hóa thôi phát đi ra. Công hiệu quả, thậm chí muốn so luyện đan còn kinh khủng hơn. Bất quá, Diệp Thu lo lắng duy nhất chính là, Hôn Nguyên Quả chỉ có một viên, mang ý nghĩa cơ hội cũng chỉ có một lần, nếu như thất bại, coi như được không bù mất. Dựa vào, cầu phú quý trong nguy hiểm, dù sao ta cũng không kém điểm này thời gian. Đơn giản chính là sớm một chút muộn một chút thôi, sớm muộn sẽ tấn thăng tiên đế. Dù sao có tiên đế bảo khấu tại, Diệp Thu hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian. Coi như hắn trong này nghỉ ngơi cái trăm năm, ngàn năm, bên ngoài cũng mới đi qua thời gian mấy năm, thời gian hoàn toàn sung túc. Nói làm liền làm, không nhiều do dự. Diệp Thu trực tiếp đem Hôn Nguyên Quả lấy ra, đem nó tinh hoa rèn luyện, để vào trong lò. Cùng lúc đó, tiên đế bảo khấu bên ngoài, làm sao còn không có đi ra? Bên trong sẽ không phát sinh nguy hiểm gì đi. Từ Diệp Thu bọn người tiến vào bảo khấu bắt đầu, lo lắng bầu không khí liền lan tràn toàn bộ đế thành. Diệp Cẩn, Tô Huyền Thanh càng là lòng nóng như lửa đốt, không giờ khắc nào không tại lo lắng đến Linh Lung an nguy. Cẩn ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Nữ nhi của chúng ta còn như thế nhỏ, nếu là gặp được nguy hiểm gì, nàng như thế nào đối mặt? Nàng nếu là xảy ra điều gì sai lầm, ta cũng không muốn sống. Tô Huyền Thanh thần sắc sụp đổ nói, khẩn trương trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Diệp Cẩn lúc này cũng mười phần khẩn trương, hắn phái đi vào vương phủ cao thủ, đến bây giờ cũng còn không có trở về. Yên tâm đi, đế tinh sẽ không xảy ra chuyện coi như tất cả chúng ta đều chết hết, nàng đều không có khả năng xuất thế. Lúc này, Lão Kim Ô không gì sánh được bình tĩnh trả lời một câu, hắn đã từng suy tính qua tương lai, mặc dù thủ pháp của hắn thua xa Mạnh Thiên Tôn, Trích Tinh Tôn giả đẳng cấp kia cường giả khác, nhưng cũng mơ hồ nhìn qua tương lai một góc, rất rõ ràng. Tương lai, một cái kia uy chấn vực ngoại, tuyệt đại phong hoa nữ tử, chính là Linh Lung. Cũng chỉ có nàng mới có thể có được bá khí như vậy khí chàng. Một loại kia vô địch khắp thiên hạ hơi thở đế vương, chính là bẩm sinh. Cho nên, Linh Lung không có khả năng xẻ ra chuyện, huống chi nàng thân đại ca còn tại bên người nàng đâu, ngươi sợ là không biết một cái chuẩn đế anh ruột lực uy hiếp khủng bố đến mức nào. Lại thêm, tiên vực các đại gia tộc, cùng vực ngoại vô số cường giả đều ở trong bạc khố, không có người sẽ đi khó xử đế tinh, thậm chí còn đến che chở nàng, có thể nói, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, chúng tinh phục nguyện, không người có thể so. Không bao lâu, một bóng người từ bên trong thật nhanh chạy đến, lưu lại lâu dài tiên vương. Thấy người tới, Diệp Cẩn lập tức nội tâm vui mừng, liền vội vàng tiến lên, nói bên trong tình huống thế nào, có tìm được hay không nữ nhi của ta. Về vương gia, trước mắt chưa tìm tới tiểu quận chúa Hạ Lạc, ngày đó đế bảo kho thực sự quá lớn, chúng ta tìm dòng dã một năm đều không có tìm tới tiểu quận chúa bóng dáng. Lời này vừa nói ra, Diệp Cẩn lập tức nội tâm trầm xuống, không có tìm được. Nhưng mà một bên Lão Kim Ô đống nhiên sắc mặt đại biến, nói cái gì, các ngươi tìm một năm? Nói đùa cái gì, các ngươi không phải mới vừa đi vào một hồi thời gian sao? Một câu nói kia rơi xuống, tất cả mọi người ở đây sắc mặt cũng thay đổi. Thời gian, là thời gian bí cảnh ta hiểu được. Nguyên lai, Thiên Đế bảo khố chính là một cái phi thường khổng lồ thời gian bí cảnh, đây là Thiên Đế cho chúng ta lưu chuẩn bị ở sau. Hiên Viên Vô Vọng đột nhiên mừng lớn nói, nguyên bản hắn cũng coi là 300 năm thời gian, cơ hồ đã tuyên cáo tử vong của bọn hắn, không có một chút hy vọng. Nhưng hôm nay, khi biết được thiên này đế bảo kho lại là một cái siêu cấp thời gian bí cảnh đằng sau, đột nhiên tựa như lại thấy được hy vọng. Nghe xong Hiên Viên Vô Vọng lời nói, mọi người nhất thời giật mình, vui mừng quá đỗi. Thời gian bí cảnh, trời không quên ta, trời không quên ta a, nhanh đem trong tộc vạn bối tất cả đều kêu đến, cho ta đi vào bế quan tu luyện, không luyện thành tiên vương, không cho phép xuất quan. Quá tốt rồi, Trường Hạo kiếp này không tính quá tuyệt vọng, đây là ta tiên vực chi phúc. Đám người vui mừng quá đỗi, rất nhanh liền phản ứng lại, trực tiếp an bài trong tộc vạn bối tất cả đều tiến vào bảo khố kia bên trong. Tuyệt cao như thế tu luyện bí cảnh cũng không thể bỏ qua. Đúng rồi, các ngươi có thể từng dò thăm đánh thần thạch Hạ Lạc. Lúc này, Lão Kim Ô hỏi một câu, hắn bây giờ quan tâm nhất hay là đánh thần thạch Hạ Lạc. Tảng đá này, thế nhưng là tượng trưng cho hoàng đạo thiên mệnh, nhất định phải rơi xuống Linh Lung trên tay, nếu để cho mặt khác dã tâm bừng bừng người chiếm đi, sợ là không biết sẽ còn gây nên như thế nào biến cố.